Chương 225, câu cá 5000 chữ cầu đặt mua 2, chương 225, câu cá 5000 chữ cầu đặt mua 2, nhị gia thần thông cái thế, cái kia Lý Kỳ mặc dù khống chế triều đình thuật pháp, cũng chớ có thể mẫn diệt thần hồn, lúc đó bị đại vu sư cứu đi, trốn khỏi Tây Bắc hành lang, việc này rất nhiều người đều biết được. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét mấy cái mục tiêu trọng yếu, nhìn mặt mà nói chuyện. Phán đoán đối phương phải chăng biết được. Cái này, trong lao các nữ nhân biểu lộ khác nhau, có người kinh hỉ, có người bần giận, có người lạnh nhạt. Sách, đại gia tộc này người a, chính là tâm tư phức tạp, thể bình nghĩ đến. Chừng 50 tuổi, hình dung tiểu tụy hạ hầu Nguyên Thiệu trong mắt tỏa ra ánh sáng, nhị nó nói, là thần thông tu sĩ thần hồn cường hãn, nhị đệ lại là đỉnh cấp thần thông hắn nhìn qua, tựa hồ hoàn toàn chính xác không biết việc này, nhưng đối với Tề Bình lời nói, từ trên logic đưa cho khẳng định, lại hoặc là, cho dù trong lòng không tin, cũng muốn thuyết phục chính mình. Nhị thuốc còn sống, chưa kịp nhược quan thanh niên kích động, hắn muốn cứu chúng ta ra ngoài. Tề Bình nhìn người này một chút, căn cứ tư liệu so với, biết được nó chính là Nguyên Thiệu chi tử, gật đầu nói, đúng vậy, nhị gia tại Vương đỉnh thấy qua Thảo Nguyên Vương, đạt được trợ lực, tại nếm thử đúc lại nhục thân, lo lắng trong nhà bị triều đình giận chó đánh mèo, cho nên âm thầm phái chúng ta đến đây cứu viện. Chỉ bằng ngươi? Nguyên Thiệu nghi hoặc. Tề Bình lắc đầu nói, ta chỉ là tiến đến dò đường, cố ý bị trấn phủ ti bắt lấy, lại âm thầm tìm người hỗ trợ, đưa vào, một là tìm hiểu các vị tình huống, hai là làm nội ứng, những người còn lại tay còn ở bên ngoài thứ nhất chuẩn bị. Ngữ khí của hắn vô cùng chân thành. Một phen, cũng là nửa thật nửa giả, nhưng trên logic hoàn toàn chính xác nói thông. Nếu là ngày trước, đại khái sẽ còn cảnh giác, có thể đoạn thời gian này đến nay trả tấn, đã để đám người này gần như sụp đổ. Tinh thần ý chí bề bại. Bây giờ bắt được cây cỏ cứu mạng, làm sao có thể không kích động? Mặc dù có trong lòng người hoài nghi, nhưng cũng là càng muốn lừa mình dối người. Dù sao, bọn hắn vốn là tử hình phạm nhân, tin tưởng, còn có hy vọng, nếu không tin, cũng chỉ có tử vong. Tại trong tuyệt vọng, nhìn thấy hy vọng, mặc dù có thể là bẫy dập, cũng làm theo sẽ dâm vào đi, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Tề Bình cũng chính là chắc chắn đám người này tâm lý, mới nói như thế. Nguyên bản yên tĩnh trong lao ngục, một chút sinh động. Nam thi đám tù nhân tỏa ra sự sống, mấy tên mỹ mạo tiểu thiếp càng là lao nhau, truy vấn, đại khái là khi nào cứu viện, như thế nào rời đi vân vân. Nói, còn khóc. Chỉ có lao hầu ra, từ đầu đến cuối, không có lại nói tiếp, chỉ là sắc mặt càng âm trầm. Tề Bình có chút nghi hoặc, cảm thấy người này phản ứng hơi ở ngoài dự liệu. Không có kinh hỉ, cũng không hoài nghi, chỉ có lạnh nhạt. Y miệng. Đột nhiên, lão hầu ra hét lớn, doa đến một đám người nghẹn ngào. Tiếp theo, liền nghe vị này võ hân hầu ra cười thẳng nói, hạ hầu Nguyên Khánh phản quốc thông đồng với địch, bôi nhọ tổ tông, lão phu cả đời chinh chiến, giết man nhân vô số, lại không muốn, sinh hạ nghi tử, lại cùng man tộc cấu kết, bại hoại môn phòng, đánh vào thiên lao, trừng phạt đúng tội, lão phu cận kể cái chết, cũng không cần hắn cứu. Hoa, trong lao ngục, những người còn lại sắc mặt đại biến. Mấy tên tiểu thiếp ánh mắt toán độc, nghĩ thầm ngươi muốn ngu trùng, chúng ta cũng không muốn cho cùng. Trưởng tử Nguyên Thiệu há to miệng, nhìn về phía phụ thân, muốn nói lại thôi. Có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn tự nhiên là muốn chạy trốn, nhưng lại không dám phản bác. Tề Bình kinh ngạc, trong lòng tự đủ đây là chân tình thực cảm, hay là trang. Cảm thấy ta tới kịp bạc, cố ý như vậy. Hắn có chút đoán không được. Bận điệu thấp giọng của khuyên, nói chung đều là nhị ra như thế nào tưởng niệm đám người, như thế nào có nỗi khổ tâm, chào đón mặt sau, người một nhà đoàn viên liền biết được vân vân. Mấy tên nữ quyến cũng lao nhau khuyên đứng lên, lão hầu ra nhưng bất động, đến cuối cùng, trưởng tử Nguyên Thiệu cũng không nhịn được nói ra, cha, nhị đệ có lẽ là có nỗi khổ tâm. Lão hầu ra muốn rách cả mí mắt, một bàn tay vung đi qua, trưởng tử kêu đau tránh né, việc này đừng nói. Nói xong, lại đột nhiên la lớn, người tới. Người tới a? Mọi người sắc mặt đại biến. Ở ngoài hành lang, phong thủ ngục tốt nghe hỏi chạy đến, cầm trong tay roi, lao giả kêu la cái gì? Còn tưởng rằng ngươi là hầu ra đâu? Lão hầu ra chỉ vào đối diện Tề Bình, cắn răng nói, người này là hạ hầu Nguyên Khánh phái tới gian tế, nhanh chóng có thể bắt được. Tề Bình. Một khắc đồng hồ sau, Tề Bình một lần nữa về tới phòng hóa trang gặp được thần sắc phức tạp Mạc Tiểu Cùng. Ngươi Mạc Tiểu Cùng nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Mặc dù rất không thích hợp, nhưng hắn đột nhiên có chút muốn cười, kìm nén đến rất khó chịu. Tề Bình khuôn mặt kéo rất dài, kéo qua cái ghế tòa hạ, tức giận nói, muốn cười liền cười. Không có Mạc Tiểu Cùng quát tay, nhưng dương lên khỏe miệng bán rẻ hắn, ta cứ nói đi, hạ hầu ra chính là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Tề Bình xoa mặt, thổ khí nói ta cũng không nghĩ tới, sẽ là dạng này. Mạc Tiểu Cùng ngồi ở phía đối diện, thu liễm dáng tươi cười, chân thành nói, có ý nghĩ gì? Tề Bình suy tư bên dưới, lắc đầu nói, khó mà nói. Thời gian quá ngắn, ta không mò ra người này là thật trung quân ái quốc, cương trực công chính, chỉ là bị nhị nhi tử hố, hay là tâm cơ thâm trầm, nhìn ra mánh khỏe. Mạc Tiểu Cùng cau mày nói, cho dù là nhìn ra mánh khỏe, dày vò một lần này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại hắn cảm thấy, biểu hiện ra như vậy tư thái, liền có thể có đường sống? Thông đồng với địch chính là tội chết, lao hầu ra không cần thiết làm một màn này. Tề Bình nghĩ, đột nhiên nói, cũng không phải không có ý nghĩa, tỉ như, vương lòng chúng ta cảnh giác. Mạc Tiểu Cùng sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Tề Bình trầm ngâm bên dưới, phân tích nói, có một vấn đề, ta trước đó cũng không có nghĩ tới, cũng là vừa mới ý thức tới, ngươi nói, hạ hầu Nguyên Khánh nếu như còn sống, hắn thật sẽ trơ mắt nhìn xem một nhà già trẻ bị xử tử sao? Mạc Tiểu Cùng trong lòng hơi động, ngươi nói là Tề Bình nói ra, hoán vị suy nghĩ, nếu ta là hạ hầu Nguyên Khánh, phàm là có khả năng, khẳng định sẽ sắp xếp người tìm cách cứu viện. Ta tin tưởng các ngươi cũng nghĩ đến điểm ấy, nếu không cũng sẽ không để ta đóng vai dạng này một cái thân phận. nói cách khác, ngay cả ngươi cũng cho là Hạ Hầu Nguyên Khánh phái người tới cứu viện là có khả năng. Mạc Tiểu Cung gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng độ khó khăn rất cao. Tề Bình nói ra, độ khó không trọng yếu, chỉ có tồn tại cái này khả năng liền tốt, giả định. Chúng ta giả định, lão Hầu gia có vấn đề, vậy hắn khiêng hình phạt cũng không hé miệng, luôn có cái lý do. Tỷ như, hắn tin tưởng Hạ Hầu Nguyên Khánh, hoặc kỳ đồng đảng sẽ đến thử cứu viện, cũng có năng lực cứu. Cho nên, trong lòng từ đầu đến cuối có hy vọng. Mà vừa rồi một màn, là cố ý để cho chúng ta buông lòng cảnh giác. Mạc Tiểu Cung lâm vào trầm tư, cau mày nói, ngươi suy đoán này, ta khó mà nói. Như lời ngươi nói, hoàn toàn chính xác có thể giải thích hành vi của hắn, nhưng ta không cảm thấy ai có năng lực cứu viện thành công. Tề Bình buông tay nói, ta cũng chỉ là suy đoán lớn mật, nếu không có như vậy, chỉ có thể nói lao hầu ra đích thật là cái lương dân. Mạc Tiểu Cung ấn mi tâm, thở hắt ra, chân thành nói, ngươi có ý nghĩ gì, nói thẳng đi. Hắn phát giác, Tề Bình khả năng trong lòng có kế hoạch. Tề Bình ngồi dựa vào trong ghế, cười cười, hơi chút trầm ngâm, nói ra, chúng ta có thể thăm dò một chút. Cố ý đem nhằm vào bọn họ giám thị buông lỏng, nếu có thể, tốt nhất có thể hợp tình hợp lý, không lọt dấu vết chế tạo một cái thích hợp cướp ngục cơ hội. Nếu như coi là thật có người muốn cứu, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt, đây cũng là cơ hội của chúng ta, nếu như không người cứu viện, cái kia lại khái. Bọn hắn thật là trong sạch. Một cái thăm dò, như thế nào? Khả năng bước lên phong hiểm nhất định, nhưng thu hoạch cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Mạc Tiểu Cùng có chút tâm động, hơi chút suy nghĩ, nói cái này ta không làm chủ được, phải đi hỏi tư thủ, nhưng ta cảm thấy, tám thành có thể. Tề Bình cười. Mạc Tiểu Cùng nói bất quá, chế tạo cơ hội rất dễ dàng, nhưng nếu muốn dẫn dụ cá lớn mắc câu, nhất định phải làm đầy đủ thật, lời như vậy, nếu là thật sự cho người ta chạy, liền phiền thoái, như thế nào tại rút đi giám thị tình huống dưới, nắm giữ đám người này tình huống, còn muốn suy nghĩ bên dưới. Tề Bình nói ra, cái này để ta giải quyết. Người có biện pháp. Tề Bình mỉm cười, ánh mắt phiêu hốt xuống, nói, bất quá cần mấy ngày thời gian. Kinh đô, Đông Thành. Một chiếc xe ngựa dọc theo có chút rách dưới khu phố chạy, tiến vào phố nhỏ, dừng ở một tòa thành tĩnh hoang vu bên ngoài đình viện. Đánh xe, khuôn mặt dung thường nam nhân rèm xe bật lên, trong buồng xe, trưng bày xếp xong áo bào cho cùng mũ rộng đành, cùng bao quần áo, bội đao, còn có túi dây dầu thịt, cùng một vỏ rượu. Hắn cầm lên rượu thịt, cơ cảnh quét mắt chung quanh, xác nhận không người chú ý, mới gõ mở tiểu viện cửa phòng. Trong đình viện rách nát khắp trốn, tịch liêu không người. Ta trở về. Dứt lời, thấy hoa mắt, chứng nhãn thuật pháp ba động, giang hồ khách thấy được chân thực đình viện. Chỉ gặp một cái hoa văn hoa tí, eo treo giới đao, màu xanh da đầu tăng nhân ngồi xếp bằng trong viện, chung quanh là đến từ Thiền Tông pháp trận. Giờ phút này, khuôn mặt hung ác tăng nhân mở ra hai mắt, trong đôi mắt yêu dị làm cho giang hồ khách trong lòng căng thẳng. Đem rượu thịt ném qua đi, hỏi, chuẩn bị như thế nào? Hoa tí tăng nhân cắn một cái thịt, uống một hớp rượu, nhếch miệng cười một tiếng, ngay tại hai ngày này, nhưng còn muốn một cái cơ hội. Cảm tạ thư hiếu, tỉnh mộng vồn đường khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 226, Bách biến ma quân chương 226, Bách biến ma quân chương 226, Bách biến ma quân cơ hội. Giang hồ khách nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ nhìn chằm chằm chiếu ngục, nhưng ngươi xác định có thể dẫn người đi ra. Đó là chiếu ngục, đã từng tiên lao. Hay là nói, thiền tông người, coi là thật thủ đoạn huyền diệu. Hoa tí tăng nhân nhếch miệng cười nói, chỉ bằng ta, tự nhiên không có khả năng. Giang hồ khách khẽ giật mình. Liền gặp người sau trong tay thêm một cái quần trụ, nhưng có cái này phát tiếp, liền có thể. Lục giác thư ốp người bên ngoài bầy tán đi. Đối với Nam Thành bách tính mà nói, một màn kia, là đủ để tại trà dư tiểu hậu nói một năm đều không ngán chủ đề. Ở tại trung quanh, ngày bình thường ưa thích chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm lắc lư, rất nhã nhặn lao tiên sinh, đúng là đường triều thái phó. Mà trong truyền thuyết kinh đô tứ đại tài tử một trong, bị đương chúng đánh khỏe miệng chảy máu, xám xịt đào tẩu. Đây quả thực là trong kịch Nam mới có thể chuyện phát sinh. Phòng sách đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đám người tề tụ tiểu viện, Phạm Nhị hốt hoảng, lại phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, hỏi thăm Tề Bình tình huống. Vân lão lại chỉ là lắc đầu không nói, căn dặn nói, muốn hắn mấy ngày nay nhiều ít tám, thuê ít nhân thủ, chiếu khán dưới tiệm các mặt, để phòng sở chi hành lại làm loạn. Muốn ta nói, liền nên đem cái kia họ trừ bắt đi lợi không người nào, Vân Thanh Nhi tức giận nói. Vân lão lắc đầu, còn không phải thời điểm. Thanh Nhi đen bóng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên hỏi, ra ra, ngài là không phải dò tham cái gì? Nàng biết, ra ra buổi sáng đi nội thành. Vân lão níu lấy râu ria, tức giận nói, không có. Có đúng không? Vân Thanh Nhi hồ nghi. Vương phủ, gương mặt đẹp đẽ, mắt như chấm nhỏ an bình quận chúa mặc váy tơ lụa con, im lìm không lên tiếng ngồi ở trong phòng của mình, hai tay bực bội bịt lấy lỗ tai. An bình, ăn chút đi, ngươi dạng này để mẫu phi như thế nào cho phải? Ngoài cửa phòng, truyền đến xinh đẹp vương phi đau lòng thanh âm. An Bình kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không rên một tiếng. Ngoài phòng, vương phi khổ khuyên đủ, cái kia Tề Bình là bệ hạ chính miệng hạ lệnh cha, dưới mắt kinh đô văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm, phụ vương của ngươi hắn cũng không tốt đúng tay. Mấy ngày nay, An Bình tìm cảnh vương mấy lần, khẩn cầu phụ vương giúp Tề Bình nói một chút lời hữu ích, cái gì đầu hàng địch, An Bình là kiên quyết không tin. Dưới cái nhìn của nàng, Tề Bình nhất định là quá mức ưu tú, bị gian nhân làm hại. Nhưng mà cảnh vương cũng không tốt đúng tay, mấy lần từ chối. An Bình hờn dỗi không ăn cơm. Nhưng mà, nàng dù sao không phải quá mức ngang ngược tính tình, trong lòng cũng biết, việc này phiền phức, chỉ là phát tiết cảm xúc. Vương phi bất đắc dĩ, khuyên một trận, đem ăn uống đặt ở cửa ra bảo, rời đi. Bọn người đi, An Bình mới bưng bít lấy khô quắt bụng, coi chừng kéo cửa ra, đem bánh ngọt tan uống bắt đầu vào đến, một bên ăn, một bên lo lắng. Ngươi cần phải nhanh lên đi ra mới tốt nha. Hoàng cung. Ngự thư phòng, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ xử lý xong tấu chương, đứng dậy giãn ra vòng eo. Bệ hạ, hôm nay thám tử báo cáo. Người khoác áo mãng bảo Phùng công công gõ cửa, khi lấy được sau khi đồng ý, đẩy cửa tiến đến, đưa lên mật báo. Hoàng đế nhíu mày, vội tiếp qua lật xem. Mật báo đến từ khác biệt đại nội mật thám, phân biệt nhìn chằm chằm người khác nhau, vì câu cá, hoàng đế cũng là nhọc lòng. Chỉ tiếc, mấy ngày nay từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Cái kia giấu ở người trong bóng tối, kiên nhẫn ngoài ý liệu tốt, để cho người ta bắt không được nửa điểm tung tích. Tại lật xem đến sở chi hành đại náo lục giác thư úc, bị thái phó đuổi đi bộ phận, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận. Chỉ là, giờ phút này vẫn cứ một mực không tốt trừng phạt người này, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Truyền lệnh, mạng lớn bên trong mật thám âm thầm ghi lại người nào xuất thủ nhằm vào cửa hàng sách này, giờ phút này không tốt động thủ, đợi chuyện, từng cái thanh toán hoàng đế đạo. Phùng công công ánh mắt hơi kinh ngạc, nghĩ thầm bệ hạ lại vẫn để ý những này. Hoàng đế nhìn hắn một cái, giống như biết suy nghĩ trong lòng của hắn, than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử này là cái nhân tinh, chớm vốn đang sắp xếp người âm thầm bảo vệ hắn thân hữu, kết quả quả thực là cho thư viện tiếp đi, đành phải giúp hắn quét qua tạp ngư rồi, không phải vậy, chờ lần sau gặp mặt, thật là có chút mất mặt. Phùng công công nói thái phó bây giờ bại lộ thân phận, các loại tề đại nhân đi ra, thân phận của ngài sợ là không dối gạt được. Hoàng đế cười nói, chớm vốn là không có ý định giấu giếm nữa, mấy ngày nay hắn tại trong lao vất vả, các loại đi ra chấm đưa hắn một phần lễ. Phùng công công nghĩ đến trong quan trường, ngày gần đây những cái kia đối với tề bình dèm pha cùng đùa cợt, nghĩ thầm các loại hết thể công bố, không biết những người kia sẽ là như thế nào biểu lộ. Trấn phủ ti nha môn, khi Hồng Tiểu Kiều ăn cơm trưa, hướng bình chữa đường cầu đi, ven đường cảm nhận được từng chùm ánh mắt phức tạp quan tới. Không chỉ là đối với nàng, mấy ngày nay tề bình thủ hạ mấy tên giáo úy, phàm là xuất hiện đều sẽ gặp dị dạng ánh mắt xem kỹ, có đồng tình, có cảm khái, cũng may mắn thay vui hoạn. Không ai có thể dự liệu được thế sự biến hóa như vậy vô thường. Trước đây không lâu, tề bình mới lên chức bách hộ, xây chính mình đường khẩu, thanh thế nhất thời có 102. Hồng Tiêu Kiều bọn người cũng là phong quang vô hạn, bị vô số đồng liêu hâm mộ. Khi đó tất cả mọi người biết tề bình bị tư thủ coi trọng, tiền đồ vô hạn, mà xem như hắn hoạch tâm thành viên tổ chức, ngày sau chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Ở trong quan trường, cùng đối với người so năng lực quan trọng hơn. Còn không có phong quang mấy ngày, liền đột nhiên bị lại nạn, tề bình tạm thời cách chức điều tra, vừa xây dựng đường khẩu rắn mất đầu. Mới đầu tất cả mọi người còn cẩn thận quan sát, cảm thấy rất nhanh liền sẽ đi ra, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cùng chiếu ngục bên kia không biết sao thả ra tiếng gió, bầu không khí một chút thay đổi. Y tám đó mới quật khởi tinh thần, như hoa quỳnh chỉ là ngắn ngủi nở rộ, liền muốn khô héo. Mà chỗ chết người nhất chính là liên quan đến tội danh thực sự quá lớn. Nếu là thật sự bình tự đường khẩu những này cùng tề bình quan hệ thân mật, chỉ sợ cũng khó thoát thẩm tra. Tại mấu chốt này, vốn nên bị đám người trèo gần bọn hắn, liền phảng phất ngồi tại một chiếc sắp đắm chìm trên thuyền hỏng. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, lần này ngay cả Chu Phương bọn người cũng không lớn tốt mở miệng nói chuyện. Hồng giáo úy, Hồng Tiêu Kiều mới vừa đi tới đường khẩu ngoài viện, liền bị mấy người ngăn lại. Cầm đầu là một tên họ Tân bách hộ, dáng người hơi mập, dưới hàm có gốc râu cằm, hơi có vẻ đầy mỡ. Đi theo phía sau hai tên giáo úy, lúc này cười ha hả mở miệng. Hồng Tiêu Kiều đứng vững, nhíu mày, để ép trong lòng chán ghét, Tân bách hộ có việc. Nàng còn nhớ rõ, người này tại quan ngân án bên trong cũng là dèm pha qua tể bình cầm y hề một trong. Chỉ bất quá, còn không tính quá nhảy, về sau, Đỗ Nguyên Xuân phía trước đỉnh mở miệng, cảnh cáo đám người sau, người này liền cũng không có lên tiếng nữa. Tân bách hộ cười nói, không có gì, chính là ta dưới tay gần đây chống ra cái danh lạch, liền tới hỏi một chút, Hồng giáo úy có hứng thú hay không tới, dưới tay ta làm việc. Hồng Tiêu Kiều sững sờ, đào người. Loại sự tình này ở trong nha môn cũng không hiếm thấy, chỉ là tại cái này không đối. Nàng lắc đầu cự tuyệt nói, ta ở chỗ này rất tốt, không có thay đổi địa vị dự định. Nói xong, liền muốn lách qua, hướng trong viện đi, lại lần nữa bị Tần Bách Hộ ngăn lại, Hồng giáo úy chớ có vội vã cự tuyệt. Ai, ta liền nói trắng ra, Tề Bình lần này chỉ sợ là muốn bại, dưới mắt mặc dù còn chưa ra kết luận, nhưng người sáng suốt đều biết, hắn phiền phức rất lớn. Nếu như chờ tội danh ngồi vững, các ngươi những người này cũng không khỏi bị đến liên lụy, cho nên à, không bằng trước thời gian rời đi, chim khôn biết chọn cây mà đậu, tin tưởng Hồng Thiên Hộ cũng hy vọng như vậy. Hồng Tiêu Kiều sắc mặt lạnh lẽo, chuyện của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tần Bách Hộ nghe vậy, dáng tươi cười biến mất, mắt lộ ra hờn giận. Hắn đến đảo người, một cái là nhìn chúng Hồng Thiên Hộ quan hệ, mặt khác cũng đối Hồng Tiểu Kiều có chút tưởng niệm, lại không muốn nữ nhân này một chút mặt mũi cũng không cho, thần sắc không khỏi cũng lạnh ba phần. Bản quan xem ở Thiên Hộ đại nhân phân thượng, không tính toán với ngươi. Vốn chỉ muốn phản tặc kia sắp chết đến nơi, không đành lòng thấy các ngươi đi theo hắn cùng một chỗ không may, hảo tâm tới kéo một thành, ngươi nếu không linh tỉnh, vậy liền tính toán đi. Nói liền muốn dẫn người rời đi. Một giây sau, lại cho Hồng Tiểu Kiều ngăn lại, nữ cẩm y trong ánh mắt bộc lộ sát khí, mày liễu dựng thẳng, ngươi nói ai là phản tặc? Tân Bách Hộ thản nhiên nói, không phải Tề Bình, còn có ai? Tuy nói vài ngày trước tư thủ đã cảnh cáo đám người, có thể trước khác nay khác. Mấy ngày nay trong nha môn lời đồn đại nổi lên bốn phía, tin đồn nhiều vô số kể, sau lưng lời khó nghe cũng không ít, nhưng tư thủ lại đều chưa để ý tới. Cái này khiến quen thuộc mượn gió bẻ măng Tân Bách Hộ cảm thấy không cần lại kiên kỵ. Giang giác, Hồng Tiêu Kiều nắm chặt tú quyền, khớp xương phát ra giòn vàng. Một giây sau, nữ cẩm y ngang nhiên rút đao. Bang. Phía sau, màu đen đại chạm đao rung động bù bù, vạch phá không khí. Tân Bách Hộ kinh sợ, nghiêng người né tránh. Cự nhận chạm tại trên mặt đất, đá xanh rạn nứt, bàng bạc đao khí dọc theo một đạo trực tiếp dây nhỏ.
Ngươi
không thể nói lý. Tần Bách Hộ giận dữ, nhưng lại kiên kỵ Hồng Lư, lách mình rời đi, bỏ xuống một câu, các loại tề bình xong, nhìn ngươi như thế nào tự xử.
Lan.
Hồng Tiêu Kiều giận dữ mắng mỏ. Lúc này, đường khẩu bên trong, Bùi Thiếu Khanh, giọng nói lớn giáo úy bọn người nghe được động tĩnh, chen chúc mà ra, thấy cảnh này, giật nảy mình. Bận hiệu ngăn lại nổi giận nữ cầm y lìa, đưa nàng kéo về sân nhỏ. Tỉnh táo, ngươi như động thủ với hắn, chính là tập sát thượng cấp, đây là tội lớn, đến lúc đó, chính là Hồng Thiên Hộ cầu tình, cũng tránh không được bị phạt. Bùi Thiếu Khanh khuyên nhủ. Hồng Tiêu Kiều đỏ hướng mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có thể chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nàng không cam tâm. Bùi Thiếu Khanh bình tĩnh nói, sẽ không tính toán, chỉ là muốn một chút thời gian.
Thời gian.
Bùi Thiếu Khanh từ bên hông lấy ra một cái da đỏ sổ, nghiêm túc đem Tần Bách Hộ danh tự viết xuống, phía trên đã viết đầy người này đến người khác tên. Đều là những ngày này, chửi đới Tề Bình cầm y tư thủ cảnh cáo còn không có hết hiệu lực, chỉ cần chờ hắn trở về, những người này một cái đều trốn không thoát. Bùi Thiếu Khanh chắc chắn đạo. Đám người nhìn về phía hắn, nhưng trong lòng khuyết thiếu hy vọng, Tề Bình lúc nào mới có thể trở về? Hoặc là nói, hắn thật còn có thể trở về sao? Bọn hắn có chút không xác định. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài sân nhỏ đi tới một tên nha dịch, đưa lên văn thư, ngày mai thu yến, tư thủ xin mời Bách Hộ trở lên chức quan dự tiệc, đây là thiếp tử. Nói xong, nha dịch quay người rời đi. Hiển nhiên cũng biết, Tề Bình không có ở đây tình huống dưới, mình chữa đường khẩu không người dự tiệc, nhưng hắn lại không thể không tiễn. Thu yến, đám người khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, có vấn đề này.
Thu yến,
đó là cái gì? Chiếu trong ngục, Mạc Tiểu cùng phòng làm việc bên trong, Tề Bình ăn uống no đủ, nửa dựa vào nửa nằm tại đại ủy bên trong, nắm nuốt đối phương thiệp mời dò xét. Khí chất âm nhu, khoe miệng ngậm lấy ý cười Mạc Tiểu cùng giải thích nói, thu yến là kinh đô nha môn phổ biến có tập tục, nghe nói sớm nhất là vì khoa cử cống sĩ bọn họ tổ chức, về sau diễn biến thành các nha cửa liên hoan yến ẩm, thời gian bất định, đại khái tại 90 tháng, do nha môn tự hành ăn bài.
Nô, đã hiểu, công ty liên hoan thôi.
Không biết có tính không niên hội hình thức ban đầu. Tề Bình nghĩ đến, có chút buồn bực, chính mình không đuổi kịp A Mạc Tiểu cùng tiếp tục nói, ngày mai thu yến, nha môn tiên hộ, Bách Hộ đều phải rời dự tiệc, cũng là chấn phủ ti lực lượng yếu nhất thời điểm, cũng là chiếu ngục nhất chống rông thời điểm, càng là ngươi muốn, hợp tình hợp lý cơ hội nếu có người muốn tức ngục, ngày mai chính là lựa chọn tốt nhất. Tề Bình phân chấn, đem màu đỏ thiệp mời ném cho cái này âm người, cười nói, cuối cùng tới, ta đều nhanh biện xuất bệnh tới. Mạc Tiểu cùng nói ngươi muốn làm thế nào?
Lần này có thể nói đi.
Tề Bình cười cười, mở ra trong phòng ngăn tủ, bên trong là hắn vật phẩm tư nhân, ánh mắt rơi vào một cái sắt thái lộng lẫy trên mặt nạ. Huyền giai pháp khí, Bách Biến Ma Quân cảm tạ thư hiếu, Lưu Đại Hiệp an tôn, Hoàng Nhi khen thưởng bỏ phiếu. Đấu chương xong, chương 227, vượt ngục, 1, chương 227, vượt ngục, 1, chương 227, vượt ngục Lê Minh, trong đại lao, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quần không dứt. Khi hạ hầu tộc nhân lần nữa bị tiếng bước chân bừng tỉnh, sợ hãi phát hiện, nhà tù bên ngoài ngục tốt bắt đầu điểm danh, hạ hầu Văn Minh, ra đi. Tên kia chưa kịp nhược quan thanh niên run rẩy lên, sợ hãi về sau co lại. Mấy ngày nay, chiếu ngục đối bọn hắn thẩm vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều muốn thay phiên điểm danh dùng hình. Hôm nay đến phiên hắn.
Cha.
Gia gia thanh niên hoảng sợ hướng trưởng bối xin giúp đỡ, hơn 50 tuổi hạ hầu Nguyên Triệu không đành lòng nghiêng đầu, lão hầu gia thì ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc cho hắn bị ngục tốt kéo đi, liên nhật tra tấn đã để bọn hắn đã mất đi dũng khí phản kháng. Nhất là phía trước 2 ngày, lão hầu gia đại nghĩa diệt thân sau, bọn này người chết chìm, đã mất đi hy vọng cuối cùng, bắt đầu nằm ngửa. Ngục tốt kéo lấy tên là hạ hầu Văn Minh thanh niên, một đường xuyên qua hành lang, tiến vào một gian tra tấn thất, bên trong bày ra che kín gai nhọn sắt thép khí cụ. Hạ hầu Văn Minh kịch liệt giãy giụa, một giây sau, phía sau cổ bị chọc kích, mắt khẽ đảo, bất tỉnh đi. Tề Bình thu tay lại đao, thản nhiên nói, ra ngoài. Hai tên ngục tốt cung kính cúi đầu, bước nhỏ rời đi. Tề Bình ngồi xuống, bắt đầu từ đầu tới đuôi, dò xét thanh niên mỗi một chỗ chi tiết, trong đầu hoàn thành xây mô hình. Sau một hồi, hắn cầm bút lên mặt nạ, tại trên mặt bao trùm, thân hình có chút bặm mẹo, hắn biến thành hạ hầu Văn Minh bộ dáng, thần hồ kỳ kỹ. Sau lưng, Mạc Tiểu cùng tán thưởng, không chỉ là bộ mặt, liền thân hình làn da, thậm chí vết thương đều ngụy trang cái 7-8 phần, rất khó tưởng tượng, đây chỉ là huyền giai pháp khí, ta qua lại cũng đã gặp một chút dịch dung thuật pháp, đều làm không được như thế hoàn mỹ. Hạ hầu Văn Minh đem lột xuống áo tù mặc lên người, hiếu kỳ nói, thuật dịch dung pháp rất phổ biến sao? Hắn tiếp xúc không nhiều. Mạc Tiểu cùng nói ra, không coi là nhiều, nhưng trên giang hồ cũng có một chút lưu truyền, bất quá hiệu quả đều bình thường. Tề Bình chợt nhớ tới Lôi trưởng lão tặng ứng kích, nghĩ thầm mặt nạ này sẽ không cũng cùng thủ tọa có quan hệ đi.
Không.
Vậy liên quá biến thái. Bỏ xuống tạp niệm, hắn nói ra, các loại một trận đem ta đưa qua, dạng này liền có thể cam đoan đối phương không thoát ly khống chế, nếu không có cá mắc câu, ta liền nếm thử dùng thân phận này lời nói khách sáo. Mạc Tiểu cùng gật đầu, cổ tay ném đi, đem vậy cá lớn nhỏ ngọc phiến ném qua đi, đeo cái này vào, chúng ta tốt xác định vị trí. Tề Bình một tay nắm lấy, đem nó nhét vào đầu lưỡi bên dưới, quay đầu nhìn về phía nhà giam miệng thông gió. Bên ngoài, chính lộ ra luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Thu Yến muốn tổ chức. Tin tức này hôm qua thả ra, rất nhanh liền tại trấn phủ ti truyền ra. Các vị thiên hộ, bách hộ đều muốn tham gia, trong bữa tiệc hồi tố qua lại, dự báo tương lai, tóm lại là chính thức trường hợp. Xưa nay ngày đêm ở tại chiếu ngục Mạc Tiểu cùng cũng sẽ hiếm thấy rời đi.
Đông thành, trong tiểu viện.
Thời tiết chuyển mát, lúc tờ mở sáng lên sương trắng, cỏ hoang dính đầy hạt sương, một phái thê lương. Chúng nhãn pháp bao trùm trong khu vực, một cái hình khuyên trận pháp đã thành hình,
đình viện bốn bề, dựa theo phương vị bày ra kim thạch có cây, hoa tí tăng nhân tính toán ở giữa, giới đao nằm ngang ở trên gối, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng môi cực kỳ hồng nhuận phấn phất, phản phất nhiễm máu. Trong thành nơi nào đó, một tên luân phiên ngủ tuấn áp đi ra ngoài, nghiễm nhiên là chưa tỉnh ngủ bộ dáng, cho ngày mùa thu ý lạnh một kích, sợ run cả người. Phản phất phát giác được có người nhìn chăm chú, quay đầu hướng một bên hẻm nhỏ nhìn lại. Một giây sau, trợn tròn con mắt, đang muốn kinh hô, lại đột nhiên bị một bàn tay bịt lại miệng mũi, kéo vào trong ngõ hẻm. Chứa ngục chỗ sâu, cửa sắt lần nữa vang lên, Hạ Hầu tộc nhân bừng tỉnh, đờ đẫn nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy quen thuộc ngục tốt, kéo lấy Hạ Hầu Văn Minh vòng trở lại. Mùi máu tanh tràn ngập, Hạ Hầu Văn Minh quần áo đều là ẩm ướt, phản phất hôn mê, chết bình thường, hiển nhiên tao ngộ trả tấn. Lăn đi bảo. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, cậy mạnh đem thanh niên ném vào. Người sau kêu đau một tiếng, lại như thi thể giống như nằm bất động. Không ai để ý, bởi vì tương tự một màn, mỗi người đều trải qua, cũng đều quen thuộc. Tại lâu dài tra tấn bên trong, bọn hắn chỉ mong lấy quất chúng chính là người khác, không phải mình. Phủ Hầu tức vốn là đạm mạc thân tình, biến mất hầu như không còn. Mọi người khẩn trương chờ đợi kế tiếp là ai, nhưng mà đáng giận ngục tốt lại không có đọc tiếp tên người, cười lạnh nói: Hôm nay Thu Hiến, coi như các ngươi mật khí. Thu Hiến lúc không cách nào tham gia phổ thông giáo úy, nha dịch, ngục tốt cũng sẽ riêng phần mình liên hoan, tra tấn tạm hoãn. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Lao Hầu ra đôi mắt hơi mở, Thu Hiến, Văn Minh, ngươi như thế nào? Hạ Hầu Nguyên Thiệu thích hợp quan tâm bên dưới nhi tử, lại chỉ lấy được hơi thở mong manh tiếng hít thở. Hắn cũng không để ý, cái trước thụ hình chính là hắn, bây giờ không còn khí lực quan tâm người khác. Hôm nay Thu Hiến, bản quan muốn chậm chút trở về, các ngươi tận tâm tuần tra, không được lười biếng. Chiếu ngục cửa ra vào, trang phục lộng lẫy Mạc Tiểu cùng Từ Tôn nói, chậm rời đi. Hướng Thu Hiến chỗ tiểu lâu đuổi. Bên kia khoảng cách trấn phủ ti không gần, tiến hội mở màn còn sớm, nhưng loại sự tình này, dù sao cũng phải tại lãnh đạo đến trước vào chỗ, hắn rời đi cũng không đột ngột. Đến tiểu lâu lúc, không ít cẩm y liền đã đến, lẫn nhau trêu ghẹo chuyện phiếm, chỉ là lại không ai tới tìm hắn. Mặc dù cùng thuộc một chỗ nha môn, nhưng tất cả đường khẩu đối với trưởng quản chiếu ngục Mạc Thiên Hộ luôn luôn trốn tránh. Mạc Tiểu Cung cũng không thèm để ý, cầm lấy ống trà, ngồi tại bên cửa sổ uống, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, dương quang phổ chiếu, dòng người dần dần mật. Thật sẽ có cá mắc câu sao? Nếu có, ngươi có thể chưa hẳn an toàn a. Mạc Tiểu Cung đang nghĩ ngợi. Đồng nhiên, một đạo mày rậm mắt to thân ảnh ở trước mặt hắn tọa hạ. Là Hồng Lư. Có việc. Mạc Tiểu Cung nhướng mày. Hồng Lư sụ mặt, đồng nhiên mịt mờ đánh giá xung quanh, thấy không có người tới gần, cầm lấy ống trà, làm bộ rót cho mình một ly, thấp giọng nói, "Tề Bình sự tình, trong nha môn truyền chính là thật." Mạc Tiểu Cung giống như cười mà không phải cười, nghĩ như thế nào đến hỏi cái này, thật có chút vi phạm quy củ. Liên quan tới Tề Bình điều tra chi tiết, toàn bộ nha môn chỉ có Đỗ Nguyên Xuân cùng Mạc Tiểu Cung rõ ràng, mấy vị thiên hộ hoàn toàn không biết gì cả. Hồng Lư bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng ta muốn hỏi, còn không phải tối hôm qua nhà mình nữ nhi quấn quýt chặt lấy, muốn hắn tìm hiểu. Phải biết, liên quan đến đại án, lẫn nhau hỏi ý vốn là tối kỵ, là tại cho Mạc Tiểu Cung đưa nhược điểm. Chờ một chút đi, sẽ có kết quả. Mạc Tiểu Cung hàm hồ nói một câu. Hồng Lư rất không hài lòng, đang muốn hỏi lại. Đương nhiên, trong tiểu lâu rối loạn, hai người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy một bộ đỏ thâm cầm bảo xuống xe ngựa. Lý Đồng đi theo bên cạnh, đến tận đây, chiếu ngục thứ nhị trọng ô dù cũng đã rời đi. Chiếu ngục. Khi thần quang đâm rách sương mỏng, đi tới sáng sớm thay ca thời điểm, trước đêm ngục tốt về nhà, mới tới ứng mão. Sắp tán chưa tán trong sương mỏng, một cái ngục tốt đi tới, cầm nắm lệnh bài, nghiệm qua thân phận, liền muốn đi vào trong, đồng nhiên cho thủ vệ ngăn lại, lao lục, làm sao buồn bã hiệu xỉu, ngủ không ngon. Tên ngục tốt kia dừng chân lại, dạ. Thủ vệ nói hôm nay Thu Hiến, giữa trưa mọi người họp gặp, ngươi nhớ kỹ đem trong tay sống làm xong tới. Ân ngục tốt gật đầu, đi vào phía trong. Chương 227, vượt ngục 2, chương 227, vượt ngục 2, thủ vệ có chút nghi hoặc, nghĩ thầm hôm nay làm sao như vậy không thích nói chuyện, lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, dù sao ai cũng có cái phiền lòng thời điểm. Một bên khác, lão lục đi theo những ngục tốt khác, tiến vào chiếu ngục, nhưng không có đi ứng mão, mà là phân biệt phương hướng, quay đầu tiến nhập đất cấp nhà tù chỗ khu vực. Chiếu ngục phân giáp đất Bình Đinh. Hạng A chính là giam giữ lợi hại tu sĩ, đất cấp tạm giam quan lớn quý tộc. Hạ Hầu một nhà, mặc dù Lao Hầu gia cũng là người tu hành, nhưng tu vi đã bị phế, cho nên phân ở chỗ này. Đại khái là bởi vì Thu Hiến cùng Mạc Tiểu cùng rời đi duyên cớ, chiếu ngục hôm nay thủ vệ đặc biệt thư giãn. Hắn hữu kinh vô hiểm qua mấy đạo quan khẩu, rốt cục đã tới mục đích. Bạch ra khóa sắt, hắn rốt cục thấy được Hạ Hầu một nhà. Thế nhưng là Hạ Hầu gia. Ngục tốt đứng vững, ánh mắt đang sợ hãi tỉnh lại giữa mọi người đã qua, rơi vào tóc hoa râm, mà không thay đổi hầu tức trên thân. Đám người sững sờ, lão hầu gia đục ngầu điệu nhãn mắt nhìn qua, mượn nhờ hành lang lửa đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm xa lạ khuôn mặt. Không biết là lão phu, ngươi là người phương nào? Lão hầu gia thanh âm khàn khàn hỏi. Ngục tốt lộ ra dáng tươi cười, vội nói, hồi bẩm hầu gia, ta là nhị gia phái tới, chuyên tới để cứu các ngươi. An tĩnh, lợi dụng dịch dung pháp môn, đem chính mình ngụy trang thành lão lục giang hồ khách mang trên mặt dáng tươi cười, nghĩ thầm những người này đại khái sẽ rất kinh hỉ đi. Chỉ hy vọng chớ có vui vẻ hí hửng, phát ra động tĩnh đến, ân, chính mình phải kịp thời đánh gãy. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh. Trong phòng giam, nghe nói như thế ngữ, Hạ Hầu thị tộc người đầu tiên là sức sở, chợt ánh mắt của quái. Không một người nói chuyện, không có kích động cùng hưng phấn, cũng không có kinh hỉ cùng nội vàng. Giờ phút này, đừng bảo là mấy cái nam đinh, cho dù là những cái kia nữ quyến, cũng đều duy trì quỷ dị trầm mặc. Giờ khắc này, liền ngay cả nằm trên mặt đất trang thi thể Tề Bình đều không còn gì để nói xuống. Hắn từ lúc bị ném sau khi đi vào, để tránh bại lộ, một mực không nhúc nhích, tinh thần lại căng thẳng cao độ. Đối với mình suy đoán là thật hay không? Bên ngoài, đến tột cùng phải chăng có người sẽ dẫm vào đến, hắn cũng không nắm chắc, tựa như hắn đối với Mạc Tiểu Cùng nói như vậy, đây chỉ là cái thăm dò. Nếu là thành, là niềm vui ngoài ý muốn, không thành, thì có thể phản chứng lao hầu ra trong sạch, cũng không cần tại tốn sức thẩm vấn. Cho nên, mới vừa nghe đến có người đến, liền dựng lên lỗ tai. Các loại xác nhận hết thể coi là thật như chính mình đoán trước giống như, có người mắc câu, hắn đầu tiên là vui mừng, nhưng chợt liền cảm giác đối phương lời kịch có chút quen hay. Tựa hồ có chút tính sai. An tĩnh bầu không khí bên trong, ngoài 50 tuổi, thần sắc tiểu tụy Hạ Hầu Nguyên Tiệu rốt cục cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh, ta nhị đệ đã bị triều đình chu sát giang hồ khách nói Hạ Hầu đại gia có chỗ không biết, ngày đó lâm thành chi chiến, nhị gia nhục thân mặc dù chôn bụi, nhưng thần hồn bị Thảo Nguyên đại vu sư cứu đi, giờ phút này, ngay tại Kim Trướng Vương đình làm khách. Một dạng lời kịch. Đối mặt, Hạ Hầu Nguyên Tiệu hít vào một hơi, trong lòng hiểu rõ. Đại khái là một vị chức gian tế bị lao cha báo cáo sau, bên ngoài người đã mất đi liên lạc, lại phái một vị tới. Cũng là kiên nhẫn. Đáng thương nhị đệ phái tới Việt Vân, một mảnh trung tâm, lại. Ai? Hắn thật sâu thở dài, có chút áy náy. Lúc này, giang hồ khách cũng phát giác không đúng, phản ứng của đối phương cùng hắn trong dự đoán một trời một vực, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn không khỏi hỏi, đại gia cớ gì thở dài? Hạ Hầu Nguyên Thiệu thương hại nhìn ngục tốt này một chút, cười thảm lấy khoát tay nói, chúng ta đã nhận mệnh, không cần cứu viện, ngươi đi nhanh lên đi. Ai, thôi, ngươi đã đến, chỉ sợ là đi không nổi, là chúng ta xin lỗi ngươi. Sát bách các nữ quyến cũng là sắc mặt ảm đạm, mắt đục đỏ ngầu, thở dài liên tục, một bộ không có chút nào dục vọng cầu sinh tư thái. Ngoa tạo, các ngươi đừng như vậy a, cùng hắn đi a. Nam thi trạng thái Tề Bình lo lắng, mắt nhìn thấy cá lớn mắc câu, như vậy liền đi, liền phiền thoái. Giờ khắc này, hắn thậm chí có đứng dậy mở miệng giữ lại xúc động, nhưng lại không phù hợp nhân vật thiết lập. Trong hành lang, giang hồ khách trong lòng run lên, coi báo động đại tác. Có ý tứ gì? Để cho ta đi mau, ta đã tới, liền đi không nổi. Hẳn là trong đó có bẫy, ta trúng kế. Trong chốc nhóm này, hắn nghĩ tới rất nhiều, sắc mặt biến đổi, tay chân lạnh bước. Lâm quan vẫn tại. Đột nhiên, đúng vào lúc này, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, quan sát người tới lao hầu ra mở miệng hỏi. Lại là một câu cổ phải nói. Giang hồ khách khẽ giật mình, trả lời, ngày mùa hè chiếu sơn hạ. Nghe được câu này ám ngữ, lao hầu ra thở ra thật dài khẩu khí, trong mắt đâm ra tinh quang, đứng dậy trầm giọng nói, ngươi có biện pháp mang bọn ta rời đi nơi đây. Gặp giang hồ khách cảnh giác, lao hầu ra méo mặt xuống, nói ra, chớ hoảng sợ, phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Giang hồ khách nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng gặp hầu gia chấn định, liền cũng yên lòng, cảnh giác mắt nhìn cuối hành lang, gấp giọng nói, bẩm hầu gia, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiện nay liền có thể mang chư vị rời đi. Nói, hắn trước dùng giang hồ chìa khóa vạn năng đem hai gian nhà tù mở ra, trợ ống tay háo lắc một cái, tay lấy ra cuốn lại Phật thiếp. Độ nhập chân nguyên, mặc niệm chú ngữ. Tế. Một giây sau, Phật thiếp lăng không trôi nổi, thiêu đốt thành lửa, tiếp theo, trong ngọn lửa kia, lại chống ra một đạo cao cỡ một người cổng không gian. Đối diện, chính là một tòa hơi có vẻ hư ảo tiểu viện. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong đình viện có một bóng người mờ ảo, khoanh chân tụng niệm, duy trì trận pháp, truyền tống pháp bảo. Giờ khắc này, nằm dưới đất Tề Bình đồng tử đột nhiên co lại. Hắn nghĩ tới đối phương khả năng có cứu viện phương án, lại không nghĩ rằng, đúng là như vậy trực tiếp, thông qua cùng loại đạo môn phụ lục pháp bảo, cưỡng ép dựng một đạo cổng truyền tống. Như thế thuật pháp, tuyệt không phải bình thường. Chỉ sợ, vật này chính là tứ cảnh thần ẩn cấp độ đại tu sĩ lưu lại. Thần thông tầng cấp, không đến mức có như vậy thần dị. Chẳng lẽ lại đối diện là thần ẩn? Không, không có khả năng. Cấp độ kia cường giả tại kinh đô xuất thủ, đạo viện cùng thư viện sẽ không phát ra gì. Tối thiểu, thủ tọa tâm tư kia thâm trầm lão đầu tử sẽ không coi nhẹ. Theo ta được biết, không gian thuật pháp cực kỳ thâm ảo, muốn mang lấy cái này rất nhiều người rời đi, đối diện kia tiểu viện khoảng cách chiếu ngục tuyệt đối sẽ không quá xa. Xác suất lớn ngay tại kinh đô nơi nào đó. Trong nháy mắt này, Tề Bình trong đầu hiện lên rất nhiều cái suy nghĩ, bên hai, đầu tiên là an tĩnh, sau đó mới chuyển ra khóc lóc đau khổ thanh âm. Đó là vui đến phát khóc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy cổng không gian mở ra, Hạ Hầu tộc nhân cho dù không gì sánh được suy yếu, mình đầy thương tích, lại đống nhiên sinh ra vô tận khí lực, điên cuồng đứng lên, vọt ra nhà tù, gắt gao cắn môi, đè nén bản năng tiếng khóc, sợ kinh động chiếu ngục những ngục tốt. Văn Minh, đi lên, chúng ta được cứu rồi. Tề Bình chính suy nghĩ lấy, chợt thấy Hạ Hầu Nguyên Tiệu đi tới, ý đồ đem hắn kéo, lại chỗ nào kéo đến động. Tề Bình tẩy tủy cảnh thân thể, muốn so người bình thường nặng nghề. Hắn bận bịu mượn lực đứng dậy, làm bộ nửa đỡ nửa đứng lên, cũng may trong vui mừng Hạ Hầu Nguyên Tiệu cũng không phát giác dị dạng, chỉ coi là chính mình quá hư nhược. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu tộc nhân lão đảo hướng cổng không gian chui vào. Tề Bình vừa bước một bước vào, nhưng gặp ánh nắng chói mắt, trời cao mây nhạt. Tấu chương xong, chương 228, ta là ngươi đại thánh gia gia chương 228, ta là ngươi đại thánh gia gia chương 228, ta là ngươi đại thánh gia gia vừa xài bước ra, thiên địa biến ảo. Tề Bình hoảng hốt bên dưới, phát giác bốn bề đã không phải âm lãnh chiếu ngục, mà là một chỗ rách nát trong đình viện. Nguyên bản mơ hồ cảnh tượng rõ ràng, bốn phía bố trí một đạo pháp trận, màu đỏ sẫm hào quang quán thông từng cái tiết điểm toàn bộ trận pháp bày biện ra một cái vật chữ. Một cái hoa văn hoa tí, đầu gối hoành giới đao. Màu xanh da đầu tăng nhân ngồi xếp bằng trong viện, hai tay khép lại bấm niệm pháp quyết, niệm tụng lấy huyền áo trầm thấp chú ngữ. Đình viện bốn bề tràn ngập sương mù màu xanh, ẩn ẩn hình thành một cái lồng. Mau mau đi, có người sau lưng đẩy hắn, Tề Bình ra vẻ lảo đảo đi mấy bước, y tám nâng hắn hạ hầu nguyên triệu khí lực chống đỡ hết nổi té ngã, hắn cũng đi theo ngã ngồi xuống tới. Quay đầu, khi thấy lối vào không gian bên trong, các nữ quyến tranh nhau sợ sau, ngư dược mà ra. Khi tên kia ngụy trang ngục tốt giang hồ khách khôi phục bản bạo, cái cuối cùng nhảy ra, toàn bộ pháp trận vỡ vụn. Cổng không gian co rút lại thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Tề Bình trong lòng hơi động, cẩn thận lý do, cũng không lập tức kích hoạt dưới lưỡi ngọc phiến. Đi ra, rốt cục trốn ra được. Một đám người tuôn ra, hay là rất trang quan, đều là bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất. Mà giờ khắc này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng. Lấy mấy tên tiểu thiếp nữ tử cầm đầu vốn là đã là thân thể yếu đuối, vừa rồi toàn bằng một cô ý chí cầu sinh lực đang lẩn trốn, lần này mắt thấy chạy thoát, nhao nhao té ngã, anh khóc ồ lên. Không phải là các nàng, chính là Nam Đinh cũng là mắt hiện nước mắt. Đây là nơi nào? Dâu tóc bạc trắng lao hầu ra cũng là rất suy yếu. Tuy là người tu hành, nhưng trước bị phế khí hải, lại là trong đám người chịu đựng hình phạt nhiều nhất, lúc này đi ra, cơ hồ không cách nào đứng thẳng, lại vẫn duy trì cảnh giác, bốn phía nhìn lại. Khôi phục bản mạo giang hồ khách nói ra, hầu ra thỉnh an tâm, nơi đây chính là kinh đô bên trong một tòa vắng vẻ trụ sở, chung quanh bố trí chướng nhãn pháp trận, đầy đủ an toàn. Kinh đô. Ngồi sập xuống đất đám người lúc đầu vui đến phát khóc, đang muốn làm càn khóc lớn, đột nhiên nghe nói, còn tại kinh đô, một chút đều hoảng hồn. Ý thức được, nguy cơ chưa giải trừ. Lão hầu ra ngược lại không ngoài ý muốn, biết trận pháp truyền tống khoảng cách hạn chế, ánh mắt nhìn về phía tên tăng nhân kia. Người sau giờ phút này đã đứng dậy, đang dùng một loại làm hắn có chút không thoải mái ánh mắt trông lại. Vị này là phụ trách chủ trì trận pháp đồng đạo giang hồ khách giới thiệu sơ lược câu, nhưng cũng không nhắc lên thân phận tính danh. Thiền tông tu sĩ, nhìn qua là cái võ tăng. Lão hầu ra ánh mắt chớp động bên dưới, khẽ gật đầu, đa tạ đại sư. Hoa Tí yêu tăng nết miệng cười một tiếng, hầu ra khách khí. Giang hồ khách nói ra, chiếu ngục sự tình, lừa không được quá lâu, chúng ta đến tại trấn phủ ti kịp phản ứng trước đào tẩu, hộ tống các vị rời đi kinh đô, bất quá lấy các vị tình huống, chỉ sợ chịu đựng không được đường đi sốc này, còn phải trước chữa thương mới được. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, nhổ một cắp, đem một viên màu xanh nhạt đan dược đổ vào lòng bàn tay. Tiếp theo đi đến trong viện một cái chuẩn bị xong cái hũ bên cạnh, đem nó ném vào, trong chớp mắt, hòa tan làm một bình dược dịch, đây là chữa thương đan hoàn. Nói, hắn cho đám người phân bát. Nghe được chữa thương chạy trốn, đám người giữ vững tinh thần, hạ hầu nguyên thiệu lão đạo đi đến, đới thêm một chén nữa, đưa cho lão hầu gia, cha, cho lão hầu gia thở dài, ngươi uống trước đi. Hạ hầu nguyên thiệu cũng không chối từ, thật sự là đau xót quá nặng, bận điệu rót vào trong miệng. Lĩnh vực siêu phàm đan dược hiệu quả thần kỳ, mắt trần có thể thấy, hắn tái nhợt tiểu tụy sắc mặt hồng nhuận, vết thương chảy máu tại khép lại. Thấy thế, một đám nữ quyến cũng tranh nhau sợ sau uống thuốc, lão hầu gia đợi một chút, mới tiếp nhận một bát, nuốt vào. Hoa Tí tăng nhân treo dáng tươi cười, đứng ở một bên, cặp kia yêu dị con ngươi mang theo lanh ý uống nhiều chút, sau đó làm sơ chờ đợi, những người còn lại ngay tại chạy đến. Diện mạo bình thường giang hồ khách giải thích nói, đảo qua đám người, đột nhiên phát hiện thiếu một cái. Quay đầu, bưng một bát thuốc thang, đi hướng lẻ loi trơ trọi, bị ném bỏ tại cách đó không xá hạ hầu Văn Minh. Có lẽ là bị thương nặng, đối phương mà ngay cả bỏ dậy khí lực đều không có. Giờ phút này, chính tựa ở trên bậc thang, an tĩnh nhìn xem bên này. Văn Minh thiếu gia giang hồ khách đi tới gần, đột nhiên khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, rõ ràng người này cùng còn lại tù phạm bình thường bị thương nặng, suy yếu, bẩn thỉu, lại cho hắn một loại rất mãnh liệt không cân đối cảm giác. Liên phảng phất, cùng còn lại người phân biệt rõ ràng. Loại cảm giác này tại âm u trong địa lao còn không phát hiện được, nhưng khi đưa thân vào dưới ánh mặt trời, liền có chút rõ ràng đứng lên. Tề Bình mặc dù bề ngoài ngụy trang bên trên có thể xưng hoàn mỹ, có thể có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là hắn không có thật trọng thương. Lại như thế nào ngụy trang, một cái hoàn hảo trạng thái tẩy tủy tu sĩ, tại khí tức bên trên, cùng trọng thương tiểu tụy phàm nhân, đều là khác hẳn. Mà loại này khác biệt, tại cùng là người tu hành giang hồ khách trong mắt, liền đặc biệt bột nột. Mà lúc này, tên kia Hoa Ti yêu tăng, đồng dạng phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu hướng hắn xem ra. Có chút hồ nghi. Quả nhiên vẫn là phát hiện sao? Tề Bình ngậm miệng, ít tám, giật giật khóe miệng, nhìn về phía giang hồ khách, đưa tay đo thuốc, tạ ơn mở miệng đồng thời, hắn đặt ở cái lưỡi bên dưới ngọc phiến, hô hấp giống như lấp loe xuống. Một sợi nhàn nhạt ba động nguyên khí hiện hiện, hướng không mây ngày mùa thu thiên khung truyền lại. Giang hồ khách mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng chỉ có dẫn khí cảnh tu vi hắn, cũng không có kịp thời kịp phản ứng. Gặp Tề Bình đưa tay tới đón, tựa như với không đến giống như, còn thân mật hướng phía trước chuyển tới. Mà tên kia Hoa Tí yêu tăng lại đột nhiên biến sắc, tiếng như tiếng sấm, tránh ra. Hắn không đối nhưng mà, chung quy là đã chậm. Ngay một khắc này, Tề Bình cái kia duỗi ra bàn tay bỗng nhiên cầm nắm. Tiếp theo, không khí bặm mẹo, một thanh dài nhỏ, hát trầm, băng lãnh súng ngắm nổi lên. Chân nguyên rót vào, thân thương tức tạp hoa văn trong nháy mắt thắp sáng. Giang hồ khách cả người phảng phất là chủ động bọn tới họng súng, một giây sau, trong con mắt phản chiếu ra một viên nóng bỏng nguyên khí đạn. Oanh! Ngày mùa thu bên dưới, rách nát trong đình viện, trầm thấp tiếng oanh minh nổ vang. Giang hồ khách bên hông nổ tung một đám huyết vụ, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Cả người ở sóng xung kích bên dưới, hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, thân thể xuyên qua màu xanh nhạt sương mù, hung hăng đâm vào trên tường viện. Khí hải vị trí, phá vỡ một cái độc lớn, chân nguyên hỗn tạp máu tươi cùng sinh mệnh, không khô trôi qua. Hắn khó có thể tin nhìn qua trên mặt nụ cười hạ hầu Văn Minh cho đến giờ phút này, đều không có nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà ngồi vây quanh tại cái hũ bên cạnh, chính cảm thụ được vết thương khép lại lão hầu ra bọn người, càng là kinh ngạc nhìn xem một màn này.
Ngươi đến cùng là ai?
Một giây sau, Hoa Thí Yêu Tăng tức giận tiếng giống truyền đến. Thu Yến chỗ trong tiểu lâu.
Giờ phút này, yến hội chưa chính thức bắt đầu, nhưng theo Đỗ Nguyên Xuân đến, bầu không khí hơi nghiêm chỉnh chút. Mọi người đều biết, loại này quan trường yến hội trọng điểm không phải ăn cơm, mà là lãnh đạo nói chuyện. Mà tiểu lâu tiểu nhị thì nhiệt tình là những này các đại nhân đưa lên trái cây nước trà, từng cái đường khẩu phân biệt chiếm cứ một vùng khu vực, thấp giọng nói chuyện phiếm. Đỗ Nguyên Xuân chỗ cái bàn, tự nhiên là chư vị thiên hộ tiếp khách. Mạc Tiểu cùng nắm nuốt chén trà, ngẫu nhiên nhấp một ngụm, bên hai là các đồng liêu nói chuyện với nhau âm thanh, hắn lại hoàn toàn không đang nghe. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang thưởng thức cảnh đường phố. Kỳ thực, là nhìn về phía chiếu ngục vị trí. Mạc Tiểu cùng, hôm nay không giống ngươi a, ngày xưa không phải rất ưa thích nói chuyện. Hồng Lương hỏi. Bên ngoài thu kệ bên trong tinh tế Hồng Thiên Hộ cảm thấy, Mạc Tiểu cùng hôm nay có chút rất không thích hợp. Xuất lời dò xét. Mạc Tiểu cùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói Hồng Lư, ngươi cũng cùng ngày xưa khác biệt, làm sao ba phen mới bận tìm ta nói chuyện. Hồng Lư hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi lòng dạ biết rõ, giả trang cái gì, đánh với ngươi dò xét điểm tin tức ra sức khước tử, quả nhiên đáng giận. Lý Đồng thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng xem kịch, có hơi thất vọng. Năm nay Thu Yến, Dư Khánh không tại, Tề Bình cũng không tại, cái này quấy nha môn hơn nửa năm phong vân nhân vật cùng đường khẩu tập thể vắng mặt, cái này Thu Yến liền đặc biệt không có ý nghĩa. Y tám, lúc này, ngồi ở vị trí đầu, người mặc đỏ thâm cẩm bảo Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên nhíu mày, bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, bản tọa đi giải tay, Mạc Tiểu Cùng, ngươi thay ta chiếu cố cho yến hội. Mạc Tiểu Cùng ánh mắt sáng lên, gật đầu, là. Đỗ Nguyên Xuân lừ một tiếng, đứng dậy rời đi, một đường đi đến tiểu lâu hậu viện, ngón tay từ đai lưng ở giữa bóp ra một viên lấp loé ngọc phiến. Không do dự, tay phải hắn một chiêu. Đinh đinh đang đang. Rộng lớn trong cửa tay áo, đột nhiên bay ra vô số màu bạc kiếm phiến, trong khi hô hấp chắp vá thành một thanh phi kiếm, Đỗ Nguyên Xuân ngự kiếm mà đi. Trấn phủ Ti Nha môn, bên chữ đường khẩu bên trong. Hôm nay Thu Yến, giáo úy giai tầng không có dự tiệc cơ hội, nhưng cũng sẽ đóng cửa lại đến chúc mừng. Bùi Thiếu Khanh từ phòng ăn mua một bàn đồ ăn, cũng bày một bàn lớn. Nhưng mọi người ngồi vây chung một chỗ, lại đều không có gì khẩu vị, chỉ là tượng trưng ăn chút. Cái bàn chủ vị, trống không một cái ghế, bày ra một bộ bát đũa, cùng một tấm thiệp mời. Y tám, đó là thuộc về Tề Bình vị trí. Nếu hắn không đi được Nha môn Thu Yến, vậy chúng ta dẫn hắn cùng một chỗ qua. Hồng Tiêu Kiều nói như vậy. Nhưng khi thật bày ra đến, mọi người thấy trong lòng ngược lại càng không có tư vị đứng lên. Đúng. Hồng Tiêu Kiều để đũa xuống, đứng lên nói, ta đã no đầy đủ. Tốt xấu ăn thêm chút nữa a, lãng phí đều giọng nói lớn giáo úy một mà quên đủ. Bùi Thiếu Khanh thở dài, cũng buông đũa xuống, nghĩ thầm, Tề Bình ở bên trong đại khái đều không kịp ăn vật gì tốt, cũng không biết, Mạc Tiểu Cùng có thể hay không chiếu cố người quen. Ân, cái kia tiếu diện hổ trong lòng là lạnh, chỉ cầu không cần tra tấn Tề Bình mới tốt. Đang nghĩ ngợi, đám người đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ đều, nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp nữ cầm y ngừng chân trong viện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cao đuôi ngựa bừng phóng. Hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Thế nào? Một tên giáo úy hỏi. Hồng Tiêu Kiều lắc đầu, quay đầu trả lời, không có gì, khả năng nhìn lầm. Nàng vừa rồi tựa như nhìn thấy, bầu trời xẹt qua một vệt kim quang, hướng thành đông phương hướng bay đi, nhưng lại nhìn, nhưng không thấy. Người đến cùng là ai? Đông thành trong đình viện. Hoa Tí Tăng Nhân tiếng như lôi đình, giờ khắc này, hắn cái kia vốn là hung ác khuôn mặt, không có nửa điểm ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Văn Minh. Trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Thân hình cao lớn kéo căng, tăng bào màu xám bên dưới, hoa văn kỳ dị hình vẽ cánh tay cơ bắp hở ra. Như là nham thạch, tường khối, rõ ràng, tràn ngập lực lượng. Giới đao đã nắm trong tay. Cái kia màu xanh trên da đầu, điểm điểm giới ba chảy ra máu đỏ thâm sắc. Tề Bình trả lời đơn giản mà trực tiếp. Hắn di động họng súng, nhắm ngay Hoa Ti Yêu Tăng, giữ lại quả súng. Ta là ngươi đại thánh gia gia. Cảm tạ thư hiếu, giải ly, tiên, duệ bảo bảo linh bảo bảo khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 229, cứu người. Giết người. Một, chương 229, cứu người. Giết người. Một, chương 229, cứu người. Giết người. Phanh. Ngày mùa thu rách nát trong đình viện, khi hát trầm nòng súng bên trên hoa văn hô hấp giống như sáng lên, họng súng trở nên nóng bỏng. Chợt, một viên mang bọc lấy tẩy tủy cảnh uy lực nguyên khí đạn vượt qua không gian, chớp mắt cho đến. Nhưng mà loại này viễn trình tập sát vũ khí, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp khoảng cách gần chiến đấu. Nếu như khoảng cách đủ xa, địch nhân khuyết thiếu phản ứng thời gian, có thể quá gần, liền khác biệt. Tại Tề Bình xê dịch họng súng trong nháy mắt, Hoa Thí Yêu Tăng căng cứng cơ bắp thư giãn, hướng nghiêng phía trước lôi ra huyễn ảnh, trên thân thể nổi lên như kim loại quang trạch. Cực hạn bên trong tránh đi một thương này, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, phía sau hắn vách tường bị vênh mở một cái hình tròn lỗ lớn, khói bụi nổi lên một phía. Tiếng vang to lớn chấn xuyên qua mây xanh, cái kia chướng nhãn pháp cũng trong nháy mắt phá vỡ. Đáng chết. Hoa Tí Tăng Nhân trong lòng tức giận, như manh thu hướng Tề Bình đánh tới, ý đồ cận thân. Mà Tề Bình lại tại đánh ra một thương sau, trong nháy mắt thu hồi ứng kích, gión mũi chân, dưới chân bậc thang nổ tung, cả người như lại điểu, đằng không mà lên, rơi vào trên mái hiên. Tựa hồ đối với ứng kích thất bại đã sớm chuẩn bị, mà hắn cũng không có ý đồ hồi đương. Bởi vì giờ khắc này, hắn thông qua khí tức, ý thức được tăng nhân này đồng dạng là một tên nhị cảnh tẩy tủy, cho dù đánh chúng cũng chưa chắc có thể đánh ra đầy đủ thương thế. Với anh, Hoa Tí Tăng Nhân một quyền đánh ra, từng sợi chân nguyên dọc theo cánh tay quấn quanh, cuốn lên khí lưu màu trắng, cương mãnh quyền phong bên dưới, phòng ốc gỗ lim sơn trụ răng rắc một tiếng đứt gãy. Quyền phong uy lực không giảm, xuyên thủng xong cửa sổ, phòng đổ phòng sập. Tốt cương mãnh quyền. Tề Bình mí mắt của loạn,
ý thức được đó là cái khó giải quyết đối thủ. Bây giờ, dẫn khí cảnh giang hồ khách bị phế, Hạ Hầu thị tộc người có thể xem nhẹ, hắn muốn làm chính là tại nha môn cao thủ đến trước ngăn chặn người này. Nghĩ đến đây, Lệ Bình đột nhiên có chút hưng phấn lên. Bài trừ Thảo Nguyên lúc, phá cảnh giết chết man tộc chiến vu, coi như yêu tăng này mới là hắn tấn cấp nhị cảnh sau, chân chính trên ý nghĩa, đối mặt cái thứ nhất cùng đại cảnh giới đối thủ. Chém. Lúc này, yêu tăng một quyền thất bại, cái tay còn lại, cổ tay hơi đổi, chôi kia trực tiếp sáng như tuyết giới đao giống như đạn tháo, hướng Tề Bình mặt chạy ra. Nguy. Tề Bình nghiêng người, lại là đã chậm một bước, giới đao sát gương mặt của hắn đâm về thiên cung, tinh cương chế tạo lưỡi đao ở trên mặt vạch ra một chuỗi hỏa tinh. Nhị cảnh tẩy tủy, chân nguyên hóa cương. Tề Bình đã không còn là lúc trước cái kia da giòn tiểu nhược kê, chỉ là một sợi sợi tóc lại bị chặt đứt, chậm chậm bay xuống xuống tới. Tề Bình né tránh trong nháy mắt, eo vặn một cái, giữa không trung xoay tròn một vòng, bao trùm cương khí tay phải khép lại thành đao, hướng xuống chém tới. Yêu tăng song quyền liên tiếp. Ken. Kim thiết trong tiếng va đập, cuốn bánh khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Trong đình viện, cỏ hoang đổ, góc tường một cái vạc nước kịch liệt rung động, sóng nước dập dờn, tại trung ương chỗ, nở rộ một đóa sáng như bạc bọt nước. Coi chừng. A. Đi mau. Cách đó không xa, Hạ Hầu thị tộc người như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục ý thức được cái gì, hoảng sợ chạy trốn, có thể thân thể yếu đuối, như thế nào chạy qua. Cho khí lãng va chạm, lúc này, như ruộng lúa mạch nhánh cây giống như đổ một mảnh. Các nữ quyến thét chói tai vang lên, nằm dạp trên mặt đất ôm đầu, run lẩy bẩy. Cha ngoài 50 tuổi, tính tình mềm nhũ Hạ Hầu Nguyên Tiệu kinh hãi, lôi kéo Lao Hầu ra hướng nơi xa chạy. Hai cha con chạy ra không có mấy bước, cũng rơi vào góc tường, khí hải bị phế Lao Hầu ra bở môi phát xanh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu song phương, ý thức được, nhóm người mình chung kế. Bây giờ, chiến đấu tiếng gầm truyền ra, lấy tình trạng của bọn họ, căn bản là không có cách tự hành chạy trốn, cho dù có thể thừa dịp đi loạn rơi, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp, rất nhanh sẽ bị bắt lấy. Sinh cơ duy nhất chính là trông cậy vào yêu tăng đánh chết Hạ Hầu Văn Minh hoặc là mặt khác đồng bọn trước một bước đến. Mà lúc này, trong chiến đấu hai người đã chiến đấu cùng một chỗ, hai tên tẩy tủy cảnh đều là bên ngoài thân bao trùm chân nguyên, cận thân đối quyền. Vang lên tiếng sấm nổ giống như liên tục nổ vang. Tại nhị cảnh bên trong, trừ phi cầm nắm huyền giai trở lên pháp khí, nếu không, tu sĩ thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Đang Tề Bình điên cuồng ra quyền, cơ hồ lôi ra tàn ảnh, chỉ cảm thấy xương tay run lên, sắc mặt biến hóa, yêu tăng này có chút am hiểu quyền cước, mà lại xương cốt quá cứng. Tề Bình có chút không xác định, phải chăng tẩy tủy cảnh quyền cước đều là như vậy cứng rắn? Dù sao, hòa thượng này nắm đấm cực kỳ cứng mãnh, trong khi hô hấp, hai người đối quyền mấy chục lần, Tề Bình cảm giác hai cánh tay đều nhanh không có chi giác, mà yêu tăng lại là cười đến càng điên cuồng. Không được, con hàng này giống như so ta tu vi cao. Tề Bình tâm tư thay đổi thật nhanh. Cùng đại cảnh bên trong, cũng chia khác biệt tiểu cảnh. Tuy nói tiểu cảnh giới ngăn cách cũng không rõ ràng, cũng không thể quyết định thắng bại, nhưng có một chút là xác định, liều tiêu hao, Tề Bình ở vào yếu thế. Được đến cái hung ác, Tề Bình tâm niệm vừa động, khí lực yếu bớt mấy phần, đột nhiên bạo hống một tiếng, mượn lực hướng về sau bay ngược. Trong nháy mắt kéo ra mười mấy mét. Cho Phật gia lưu lại đi, yêu tăng cười to, ngang nhiên xông tới giết, bờ môi đỏ dọa người. Tề Bình sắc mặt đại biến, một cước dùng xảo kình, đem bên cạnh bạc nước đá bay, xoay tròn lấy hướng yêu tăng đập tới. Hoa Tí tăng nhân gặp tầm mắt bị cản, không trốn không né, một quyền đánh ra, vạc lớn trong nháy mắt nổ tung, ngàn vạn bọt nước bay đầy trời tung tóe, phảng phất hạ một cơn mưa thu. A! Lao ra các nữ quyến hoảng sợ thét lên, một đạo mảnh ngói vỡ chảy ra, đem một tên tiểu thiếp đánh ngất xỉu, mặt khác một viên phi tiêu giống như đính tại trên cửa viện. Đem đang muốn mở cửa đào tẩu mấy người dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất. Yêu tăng cũng là bản năng hít mắt, đã thấy nổ tung trong bọt nước, Tề Bình vô thanh vô tức công tới, thân thể bên trong phát ra kim thiết tiếng oanh minh. Buôn lôi kình mở ra, khí hải bên trong chân nguyên điên cuồng thiêu đốt, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, ngắn ngủi vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Tề Bình một kích toàn lực đánh ra, giờ khắc này hắn cảm thấy mình có thể trọng thương đối phương. Nhưng mà một giây sau, Hoa Tí tăng nhân đột nhiên chắp tay trước ngực, bên ngoài thân đột nhiên có màu vàng nhạt hào quang hiện ra, vành trướng là một tòa trung lớn. Màu vàng nhạt hư hào đồng hồ quả lắc, đem yêu tăng bao phủ trong đó. Đồng hồ quả lắc luân chuyển, mặt ngoài giống như khắc dấu Phật văn. Thiên Tông Lưu tăng chiêu bài thuật pháp, kim trung cháo Lao Hầu ra nhãn tỉnh sáng lên. Đông. Một giây sau, hư hào kim trung lấp lóe, Tề Bình bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi tuôn ra, bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ánh mắt hồi hộp. Đây là cái gì? Hắn rõ ràng phát giác được, thuật pháp này không những có vượt qua chân nguyên hóa cương lực phòng ngự, càng tự mang bắn ngược. Hắn đánh ra một kích, tối thiểu bắn ngược về năm thành, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa thổ huyết. Tiểu tâm tư không ít Hoa Tí yêu tăng cười, song trưởng tách ra, kim trung tiêu tán, nhảy lên thật cao, tay phải giơ cao, trong chớp nhoáng này, bàn tay nhiễm lên sơn vàng giống như ánh sáng. Đại súy bi thủ. Tề Bình trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy một tòa nguy nga bia đá hướng hắn đập tới, đột nhiên, con ngươi của hắn chỗ sâu, thần phù bút hư ảnh hiện hiện. Chương 229, cứu người, giết người. 2, chương 229, cứu người, giết người. 2, cái này thiên giai pháp khí, tựa hồ có chút dục dịch. Nhưng mà một giây sau, hư ảnh biến mất, bị Tề Bình cưỡng ép xuống. Hắn không có thi triển phong tự thần phù. Trong trận chiến đấu này, Tề Bình không muốn động dùng thần phù, bởi vì thanh ngọc pháp bút không tại trên thân. Nếu là phát hỏa thần phù, cho người ta phát hiện, khả năng bại lộ thần phù bút tồn tại. Đạo lý đồng dạng, hắn cũng không thể gọi ra thần phù bút, hóa thành chiến mâu. Trong đầu, từng đầu chiến đấu tin tức yếu tố trào lên, dùng thời gian cực ngắn, hoàn thành chiến đấu mô phỏng tính toán. Một trận giao thủ thắng bại, thắng thua, không nhất định phải chân chính đánh xong toàn bộ hành trình mới hiểu. Chỉ cần thu hoạch đầy đủ tin tức, lại thêm lấy cường đại tính toán thôi diễn năng lực, trên lý luận có thể thuần túy tính toán ra tỷ số thắng. Đây là đang Tây Nam Tuyết Sơn bên trong, Tề Bình mắt thấy hai vị thế gian cường giả đỉnh cấp đánh cờ học được kinh nghiệm. Nếu như chiến đấu là một ván cờ, như vậy lạc tử trung cuộc, liền đủ để suy tính ra kết quả. Giờ khắc này, Tề Bình đại não cao tốc vận chuyển, trong thức hải nổi lên một tòa giả lập đỉnh viện, cùng hai đạo nhân ảnh. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào thôi diễn, cho dù là cao nhất tỷ số thắng tuyển hạng, cũng như cũng không cách nào làm hắn hài lòng. Mà một màn này, rơi vào trong mắt mọi người, lại phản phất, Tề Bình bị đánh ngộng, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ, ngửa đầu, đối mặt cái kia chụp về phía Thiên Linh Sơn vàng đại thủ, không lúc đích. Giết chết hắn, giết chết hắn. Nơi xa, lão hầu ra bọn người ánh mắt lượn lên, trong lòng gào thét, siết chặt nắm đấm, chỉ cần giết người này, lập tức rời đi nơi đây, còn có cơ hội thoát đi. Dù sao toàn bộ quá trình chiến đấu, kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất các nữ quyến, cũng nhìn trộm xem ra, mắt lộ ra vui mừng, trong lòng sinh ra khoái ý cái kia bị Tề Bình không nói võ đức một thường, phá vỡ khí hải, ngã tại góc tường, chưa chết đi giang hồ khách con mắt màu đỏ tươi, răng cắn nát, chờ đợi thiếu niên bị một trường hoành sát. Chỉ có Hoa Ti yêu tăng cảm thấy bất an, hắn không biết, vì sao người này rõ ràng còn có sức đánh một trận, lại phảng phất mất hồn. Thầm nghĩ lấy, đại thủ lại không có chút nào đình trệ, mặc giáp trụ của phòng, quay đầu hướng Tề Bình đỉnh đầu nhân tới. Mà liền tại trong nháy mắt này, Tề Bình khe khẽ thở dài. Có chút khó khăn à, tỷ số thắng thực sự không quá cao, nếu như có thể lùi lại một chút liền tốt, liền một chút. Vậy liền lùi lại đi, Tề Bình nhẹ nói, làm lại. Quang ảnh biến ảo, thời gian ngược dòng. Hoa Ti yêu tăng đột nhiên nhất cách cách lùi lại trở về, cái kia nổ tung mảnh ngói, bắn tung tóe bọt nước, cũng tại lực lượng thần bí bên dưới, lùi lại mà quay về, chắp vá thành lăng không xoay tròn bọt nước. Dừng lại. Dòng sông thời gian một lần nữa chảy xuôi. Cho Phật gia lưu lại đi. Nhe răng cười âm thanh vẫn chưa rơi xuống, Tề Bình phát hiện chính mình hai chân sập, ngay tại vạc nước che giấu bên dưới, hướng đối phương đánh tới, hắn hoảng hốt bên dưới, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bỏ xuống nghi hoặc, chuyên chú ứng phó này trước mắt chiến đấu. Giống nhau lần trước, Hoa Ti yêu tăng không trốn không né, mảnh ngói giọt nước nổ tung, vẩy ra, phảng phất một cơn mưa thu. Buôn lôi kình mở ra, Tề Bình thân thể bành mình, một quyền đánh ra. Hoa Ti yêu tăng chắp tay trước ngực, thư ảo kim trung bao phủ tự thân, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Phản phất tiên đoán được người này bị phản chấn trọng thương một màn. Nhưng mà, một giây sau, Tề Bình cái kia hãn dũng vô cùng một quyền, đột nhiên uy lực biến mất, từ thạch phá thiên kinh một kích, biến thành như gió mát vỗ về chơi lửa. Tề Bình hóa quyền là trường, nhẹ nhàng đặt tại hư ảo trên kim trùng, không có nửa điểm khí lực. Hoa Ti yêu tăng ánh mắt mờ mịt, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng chạy xuôi, hắn bản năng tách ra hai tay. Môn thuật pháp này duy trì càng lâu, tiêu hao chân nguyên, liền sẽ cấp số nhân tăng trưởng. Cho nên, cực kỳ khảo nghiệm thả ra thời cơ, lấy tu vi của hắn, lại nhiều duy trì mấy hơi, liền sẽ bị rút khô, giới lúc không chiến tự tan. Mà liền tại kim trung tiêu tán trong nháy mắt, Tề Bình nhẹ tay mà dễ nâng đặt tại tăng nhân ngực, tích xúc thật lâu chân nguyên, một khi chút xuống. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên, giờ khắc này, Hoa Ti yêu tăng thật giống như bị đầu tàu đối diện đụng bay, xương ngực đứt gãy, miệng phun máu tươi, hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, ánh mắt vẫn hãi nhiên, không hiểu. Tựa hồ, không rõ Tề Bình vì sao có thể tính toán đến chính mình những lối. Vâng. Tương viện chấn động, vỡ ra giống mạng nhện vết tích, bùn đất tuôn rơi rơi xuống. Yêu tăng trọng thương, đột nhiên phấn khởi khí lực sau cùng, một đầu chọc va sụp sau lưng tường đây, hướng nơi xa bỏ chạy. Một giây sau, chỉ nghe trong vòm trời truyền đến một tiếng lạnh a, thật coi ta chấn phủ ti không ngợi, muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi. Sư Minh. Tề Bình ngưng chân, kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy một đạo màu bạc thất luyện từ trên 9 tầng trời buông xuống dưới. Hoa Ti yêu tăng kinh hãi hô to, trong nháy mắt bị kiếm khí đánh xuyên tứ chi, khí hải sụp đổ, ngất đi. Một bộ đỏ thẫm cẩm bào phiêu nhiên rơi xuống, trường kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn kiếm tiễn, biến mất tại rộng lớn trong cửa tay áo. Rất đẹp. Tề Bình hâm mộ cực kỳ. Đỗ Nguyên Xuân trước nhìn hắn một cái, có chút ngây người, có chút không xác định, các loại nhìn thấy cặp mắt kia, mới ý thức tới, là Tề Bình. Làm không tệ hắn nói. Tề Bình cười, nói ra, một cái dẫn khí võ sư, một cái tẩy tùy thiền tông tăng nhân, còn có lao hầu gia. Nói, ánh mắt của hắn tìm khắp tứ phía, rơi vào râu tóc bạc trắng hầu gia trên thân. Giờ phút này, vị này tâm tư thâm trầm hầu tước, tựa hồ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Rõ ràng Tề Bình rơi vào hạ phòng, làm sao chỉ chớp mắt, liền địch chuyển thế cục. Mà khi nhìn đến Đỗ Nguyên Xuân sau, hắn một trái tim, triệt để chìm xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi môi hắn mấp máy, thần sắc hoảng sợ. Đỗ Nguyên Xuân cất bước đi tới, thần sắc băng lãnh, xem ra đối với hầu gia chiêu đãi còn không chu toàn, chúng ta trở về từ từ nói chuyện. Không láo hầu gia thất thố, co rúm lại. Cũng liền vào lúc này, hắn đột nhiên trừng to mắt, đột nhiên bưng kín tim, há to mồm, phảng phất đột phát tật bệnh. Đỗ Nguyên Xuân nhíu mày, không biết người này lại phải đuổi nghịch hoa chiêu gì. Nhưng mà ngay sau đó, trong đình viện, tất cả hạ hầu tộc nhân, tất cả đều bưng kín tim, im ắng kêu rên, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Không tốt. Tề Bình bỗng nhiên biến sắc, nhớ ra cái gì đó. Viên đan dược kia có vấn đề mà liền tại cái này trong khi hô hấp, hạ hầu thị tất cả mọi người, toàn bộ khí tuyệt đều không ngoại lệ. Ha ha ha, góc tưởng, tên kia sắp chết giang hồ khách cùng thiếu, gặp hai người trông lại, tiếng cười càng khoái ý. Đỗ Nguyên Xuân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy tay chụp tới. Giang hồ khách phảng phất biết hắn muốn bắt người sống, không biết dẫn động bí pháp gì, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, hừng hực liên hỏa, đốt ta thân thể tàn phế. Trong hỏa diễm, hắn thiêu đốt hóa thành một bộ xác chết cháy. Kinh đô nơi nào đó, một tòa trong phòng, bóng ma bao phủ. Một bóng người ngồi tại bên cạnh bàn, trầm mặc thật lâu, nâng bút nghiêm túc viết một phong thư, các loại viết hoàn tất, hắn đem thư tín nhét vào ống trúc. Đưa tay từ góc bàn trong lồng chim, cầm ra một cái chim nhỏ màu lam, đem ống trúc cột vào chân chim bên trên, nhẹ nhàng ném đi. Chim nhỏ vỗ cánh bay lên, đột nhiên biến mất ở trong không khí. Cảm tạ thư hiếu, 2021. 1200 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 230, sửa lại án xử sai chương 230, sửa lại án xử sai chương 230, sửa lại án xử sai chết. Đông thành rách nát trong đình viện, tại giang hồ khách thân thể đốt cháy đứng lên trong nháy mắt, Đỗ Nguyên Xuân liền nếm thử dùng chân nguyên áp chế, nhưng thất bại. Những cái kia hỏa diễm là từ thể nội dẫn đốt, đốt xuyên tạng phủ, không có thuốc nào cứu được. Trong chớp mắt, toàn bộ trong đình viện chất đầy tử thi, còn sống chỉ có hai người, cùng hôn mê yêu tăng. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tề Bình cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu não hỗn loạn lung tung. Chết. Vậy mà chết. Rõ ràng, hạ hầu tộc nhân là bị người này giết chết, mà hiểm nghi lớn nhất chính là cái kia chữa thương thuốc thang. Có lẽ là một loại nào đó sẽ không lập tức phát tác độc dược. Có thể. Vì cái gì? Phí hết khí lực lớn như vậy cứu ra, kết quả người vừa tới, trực tiếp lừa gạt uống xong độc dược, cái này không hợp logic. Cho dù muốn diệt khẩu, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tề Bình cảm thấy đầu óc có chút loạn. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc vòng quanh đình viện dạo qua một vòng, từng cái đã kiểm tra tất cả thi thể, xác nhận tử vong không sai, lúc này mới đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tề Bình thân hình biến ảo, khôi phục nguyên bản hình dạng, còn mặc áo tù, nghe vậy đem toàn bộ trải qua, từ chính mình ngụy trang hạ hầu văn minh, tiến vào lao ngục, đến bây giờ giảng thuật một phen. Nói xong, hắn phân tích nói, ta toàn bộ hành trình theo tới, từ hai người này thần thái, cử chỉ, phản ứng bên trên nhìn, bọn hắn nên cũng không sớm biết được chúng ta thiết hạ bấy giờ, nếu không, hoàn toàn có thể có tốt hơn đường đối, cũng sẽ không chôn vùi hai tên cao thủ. Nói cách khác, dựa theo bọn hắn lúc đầu kế hoạch, liền đem người cứu ra, giúp cho diệt khẩu. Song phương đối mặt tám hiệu, nói rõ ta trước đó suy đoán là chính xác, lão hầu gia hoàn toàn chính xác biết hạ hầu Nguyên Khánh phản bội, cũng đang chờ đợi cứu viện. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Dừng một chút, Tề Bình tiếp tục nói, chạy theo trên máy, ngược lại là rất dễ lý giải, nếu như lão hầu gia biết bộ phận bí ẩn, cái kia giấu ở kinh đô những người kia. Ta chỉ là hạ hầu Nguyên Khánh đồng đảng, có lẽ rất lo lắng hắn để lộ bí mật. À, có thể đối đầu ám hiệu, nói do hạ hầu Nguyên Khánh rất có thể hướng đồng đảng xin giúp đỡ, hy vọng hỗ trợ cứu viện. Nhưng hắn sẽ hay không biết, cái gọi là cứu viện là diệt khẩu. Bất quá nơi này lớn nhất lo dịp mâu thuẫn ở chỗ, nếu muốn diệt khẩu, tại chiếu trong ngục giết không phải tốt, làm gì nhất định phải mang về. Đơn giản cởi quần đánh rắm. Tề Bình không hiểu. Đỗ Nguyên Xuân an tĩnh lắng nghe, giờ phút này trầm ngâm bên dưới, nói, có lẽ là hai tay chuẩn bị. Gặp Tề Bình nhìn sang, vị yếm khách này châm trước mở miệng nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, viên đan dược kia hoàn toàn chính xác có chữa trị hiệu lực, nhưng trong đó có lẽ còn thêm những vật khác. Tỷ như ẩn mà không phát động, nếu là có thể thuận lợi cứu đi, liền hết thể bình an vô sự. Nếu là đào tẩu trong quá trình bị ngăn cản, liền kích hoạt dược lực, giúp cho diệt khẩu. Tề Bình kinh ngạc nói, còn có loại độc dược này sao? Nghe giống như là điều khiển tạc đạn, chói người trên thân, ấn vào liền nổ. Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, thế giới siêu phàm không thiếu cái lạ, ta năm đó trà trộn giang hồ, liền từng gặp một loại thư hùng cổ trùng phân biệt nuốt tại hai người trong bụng, chỉ cần một người trong đó chết, một người khác cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tương tự biện pháp cũng không hiếm thấy, còn nhớ rõ từ sĩ thăng sao, lúc trước hắn chỉ là muốn mở miệng thổ lộ bí ẩn, liền bị cách không chú sát, có lẽ là tương tự thủ pháp. Tề Bình trong lòng hơi động, lời giải thích này ngược lại là hợp lý rất nhiều. Đỗ Nguyên Xuân vừa nhìn về phía giang hồ khách thi thể, nói ra, có lẽ người này tử vong chính là độc phát chốt mở, chỉ cần hắn chết, hạ hầu tộc nhân cũng sẽ cùng nhau tử vong. Ác tâm như vậy. Tề Bình hắc khí, hắn thương thứ nhất cố ý không có dẫn đầu, mà là đánh khí hải, mục đích chính là bắt sống người này, nhưng ngăn không được tự sát, là ta kế hoạch không chu toàn, không có tính tới điểm ấy. Tề Bình trầm mặc bên dưới, nói ra, nếu như không cho bọn hắn cơ hội thực hiện cứu viện, cũng sẽ không dạng này. Hắn có chút thấy nấy, mấu chốt, thật sự là hắn không ngờ tới còn có làm người buồn nôn như vậy thủ đoạn. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nói, đây không phải lỗi của ngươi, lấy bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn, sớm muộn đều có thể đem người mang ra, dù sao không ai có thể vĩnh viễn bảo trì cảnh giác. Mà nếu như không có sắp xếp của ngươi, đám người này chỉ sợ thật chạy thoát rồi. Dưới mắt, mặc dù không phải kết quả tốt nhất, nhưng tối thiểu người không có đào tẩu, hơn nữa còn bắt cái người sống. Hắn chỉ là Hoa Tí tăng nhân. Nếu như suy nghĩ thêm đến đây người tẩy tủy tu vi, chủ sử sau màn này, mặc dù đạt đến diệt khẩu mục đích, nhưng lại tổn thất một vị nhị cảnh cường giả. Phải biết, tẩy tủy cảnh tu sĩ đã coi như là tiểu cao thủ, đặt ở đạo viện đều là lực lượng trung kiên. Như tại giang hồ, tẩy tủy cảnh tu sĩ thậm chí là có thể khai tông lập phái, mặc dù là tiểu môn phái là được. Tề Bình nói, nhưng tóm lại người đã chết, bệ hạ như biết hắn có chút bất mãn ý, lần này cùng âm thầm người quyết đấu, chưa từng chiếm thượng phong, đương nhiên đối phương cũng không có thắng là được, xem như đánh cái ngang tay. Đích thật là cái đối thủ khó dây dưa, a ngươi cái này còn không hài lòng. Đỗ Nguyên Xuân bất đắc dĩ nói, yên tâm, bệ hạ là rõ lý lẽ. Dừng một chút, hắn cao mày nói, bất quá hôm nay làm thành như vậy, chỉ sợ là đã đả thảo kinh xà, phía sau màn nội quỷ sợ là thời gian ngắn sẽ không lại xuất thủ. Hoàng đế nguyên bản định là đem Tề Bình làm mồi dụ, câu cá lớn. Nhưng mấy ngày kế tiếp, người giật dây cẩu thả một nhóm, từ đầu đến cuối chưa lộ ra chân ngựa. Bây giờ xem ra là trong bóng tối mưu đồ cứu viện, nhưng hôm nay hai tên tu sĩ vừa chết một cầm, đối phương rất nhanh liền sẽ phát giác nguy hiểm, sẽ chỉ giấu càng sâu. Thậm chí đoán được Tề Bình xuất thủ, cũng chưa biết chừng, loại tình huống này, tiếp tục giam giữ Tề Bình câu cá, liền không có ý nghĩa quá lớn. Ý của sư minh là Tề Bình hỏi. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, cười cười, nói ra, cũng đến ngươi sửa lại án xử sai thời điểm. Thu Yến tử lâu, bầu không khí tường hòa, bách hộ bọn họ lẫn nhau chuyện phiếm ăn uống, chỉ là thỉnh thoảng có người tò mò nhìn về phía bàn chính, lẩm bẩm, tư thủ thế nào còn chưa có trở lại. Trên bàn chính, Mạc Tiểu cùng nhét chén trà, coi như khí định thần nhàn, mà nó dư thiên hộ đã có chút ngồi không yên. Đỗ Nguyên Xuân đi nói đi vệ sinh, lâu như vậy không có trở về, dù thế nào cũng sẽ không phải ngã xuống hố phân. Đại nhân đến đấy làm gì đi, có phải hay không có việc? Hồng Lương nhìn về phía Mạc Tiểu cùng, những người còn lại cũng trông lại. Khí chất tâm lưu, Tiểu Lý Tàng Đao Mạc Thiên Hộ không đội không chậm, thản nhiên nói, các vị suy nghĩ nhiều, có lẽ là đại nhân ăn hỏng đồ vật, cái này ngày mùa thu trời lạnh, thân thể khó chịu. Phi, nhà ngươi thần thông cảnh cường giả còn biết kéo bụng, lừa gạt quỷ đâu? Đám người xem thường, đang muốn hỏi lại, đột nhiên Đỗ Nguyên Xuân khoan thai về trễ, bình tĩnh tòa hạ, đang nói chuyện gì? Đám người lưng eo thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, không có. Đỗ Nguyên Xuân trong lòng cười nhạo một tiếng. Hoàng cung, ngự thư phòng, làm hoàng đế thu đến Đỗ Nguyên Xuân phái người đưa tới mật báo, lúc này bỏ xuống trong tay sự tình, triển khai đọc. Thần sát từ kinh ngạc đến phân chấn, đến im lặng, cuối cùng thành trầm tư. Ngày mùa thu ánh nắng còn ấm, gió cũng đã có chút lạnh. Hất lên vàng sáng long bào hoàng đế khép lại sổ con, chắp tay đứng tại cửa ra bảo, ánh mắt trôi hướng xa xăm phương nam. Thiền tông toàn bộ trong đấu trường, hắn để ý nhất cũng không phải là cất ngục, cũng không phải lão hầu gia tử vong. Những này đã phát sinh, không cách nào sửa đổi. Có chỗ đến là hạnh, không đoạt được cũng không sao. Chân chính để hắn nhấc lên 12 phần cảnh giác, ngược lại là tên kia nhị cảnh lừa tăng. Làm đế vương, hắn biết rõ cái kia kinh đô dân chúng cũng không hiểu rất rõ thiền tông, đến tột cùng là bực nào dạng thế lực, đó là không kém chút nào vu sư, không, thậm chí càng mạnh truyền thừa cổ lão. Nhất là thiền tông còn quản hạt lấy phương nam chư quốc, hẳn là thiền tông cũng phải yếu nhiễu vào a. Không, còn không cách nào làm xuống kết luận hoàng đế thầm nghĩ. Cũng không phải là tất cả tăng nhân đều đại biểu cho thiền tông ý chí. Tựa như tại lương quốc bên trong, các đại châu phủ trong giang hồ cũng có thật nhiều tu sĩ, cùng đạo viện, thư viện cũng không tương quan. Có lẽ chỉ là bất lão lâm mời chào tán nhân yêu tăng. Phùng An hoàng đế bỗng nhiên kêu gọi, nô thì tại. Phùng công công đạo, năm nay phương nam sứ đoàn cũng nhanh đến đi hoàng đế hỏi. Phùng công công hồi tưởng bên dưới, nói, tính thời gian đã không xa, hai ngày trước phía nam châu phủ đưa tới sổ con, còn nói việc này. Hoàng đế nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Đột nhiên nhớ tới Đỗ Nguyên Xuân trong sổ con cuối cùng một đoạn văn, vừa cười vừa nói, phân phó người đi một chuyến đạo viện, nói có thể phái người tới. Phùng công công ánh mắt nhất động, bệ hạ là muốn hoàng đế khỏe miệng có chút dơ lên, ẩn giấu lâu như vậy, chấm cũng nên dùng chân dung nhìn một chút tiểu tử kia. Hạ hầu thị mất tích, cũng không gây nên ngoại giới chú ý, nam thành động tĩnh bị Đỗ Nguyên Xuân ép xuống. Cũng may mà những nhân tuyển này địa phương vắng vẻ, cũng là thuận tiện xử lý. Tuy nói cướp ngục cũng không hoàn toàn thành công, nhưng việc này như tuyên dương ra ngoài, cũng thực ném đi triều đình mặt mũi. Cho nên, Đỗ Nguyên Xuân có ý tứ là, việc này quyền đương chưa từng xảy ra. Hạ hầu bộ tộc liền làm là phụng hoàng mệnh âm thầm xử tử, mà tăng nhân kia thì bị ném tiến vào chiếu ngục giáp danh tiếng nhà giam. Tề Bình lặng yên lại về tới trong lao, mà tới được buổi chiều thời điểm thu yến kết thúc, từng cái đường khẩu đầu mục trở về, đột nhiên nghe được một cái tin tức tính chất bạo tạc liên quan tới Tề Bình điều tra kết quả đã ra lò, sắp đến gần ngày mai tảo triều tấu hoàng đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nha môn doanh động, tiếp theo hướng về toàn bộ kinh đô quan trường truyền bá, vô số người quăng tới chú ý ánh mắt, muốn biết kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Chỉ là cân nhắc đến gần đây dư luận cùng tiếng gió, phần lớn người cầm lạc quan thái độ, cảm thấy cái kia Tề Bình sợ là không có kết quả tốt. Như vị này chấn phủ ti thiên tài như mất diệt, đối với bách quan kẻ thù chính trị Đỗ Nguyên Xuân mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Đám người không khỏi mong mỏi cùng trông mong. Mà kinh đô văn đàn, vô số người đọc sách cũng đồng dạng đối với cái này cuối cùng tuyên án đáp lại cực lớn chú ý. Đại lương thi khôi đảo xuyên thi tiền một tay chấn áp kinh đô thi đàn nam nhân, đến tột cùng sống hay chết, không người không thèm để ý. Mà cái kia sợ chi hành, đến tột cùng là đế quốc anh hùng hay là đấu kỵ người tài tiểu nhân, cũng rốt cục muốn gặp cái rốt cuộc. Tại trong bầu không khí như thế này, thời gian phảng phất đều trở nên chậm chạp. Trải qua dài dằng dặc một cái đêm thu, thời gian rốt cục đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Tào Chiêu tổ chức thời điểm. Cảm tạ Đoan Bảo Bảo khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 231, Kim Loan Điện bên trên, 7 bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 231, Kim Loan Điện bên trên, 7 bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu, 1, chương 231, Kim Loan Điện bên trên, 7 bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua nguyện phiếu. Thời gian qua đi nhiều ngày, phiên động kinh đô rất nhiều lòng người đầu hàng địch án cuối cùng đã tới thấy rõ ràng thời điểm. Sáng sớm, sát trời mờ mờ, nam thành lục giác thư ốc cửa hàng chính. Cơ hồ một đêm chưa ngủ Phạm Nhị rửa mặt, đẩy ra phòng sách mặt tiền, lại là sách ra cái đóng cửa một bài, treo tại bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, mặc dù gió nổi mây phun, nhưng hắn như cũ kiên trì tất cả cửa hàng như thường lệ buôn bán, tựa như một loại nào đó tỏ thái độ, nhưng mà đến cuối cùng này một ngày, hắn ngược lại không tiếp tục kinh doanh. Tối hôm qua liền sớm cáo chi tất cả tiểu nhị, đóng cửa một ngày. Tất cả mọi người biết, cửa này, nếu là xuống qua, khoáng đạt bầu trời, nếu là bất quá, bọn tiểu nhị cũng liền không cần trở lại. Đông đông đông. Phạm Nhị cất bước, vây quanh phía sau Vân gia tiểu viện, bắt đầu gõ cửa. đại đồ lười Vân Thanh Nhi hôm nay cũng thức dậy rất sớm, kéo cửa ra cái chốt, đem hắn nên tiến đến. Thái phó, Tề Bình hắn Phạm Nhị cung kính hành lễ, muốn nói lại thôi. Đứng tại cửa ra vào, nắm nuốt một cái tử xa hồ Vân lão tiên sinh ánh mắt tiến tĩnh, người hiển tự có thiên tướng. Quốc tử giám bên trong, bởi vì có bài tập buổi sớm, cho nên đám học sinh sáng sớm liền đến, ngồi tại trong học đường nói chuyện hiếm. Trong ngày thường, nói chung đều là tam tam hai hai, thảo luận khác biệt chủ đề. Hôm nay lại có chút thống nhất, có thể tính có kết quả. Các ngươi nói, cái kia Tề Bình đến cùng phải hay không gián điệp? Có học sinh hỏi. Còn phải hỏi, đoạn thời gian này tiếng gió như vậy rõ ràng một người đáp. Thế nhưng chưa hẳn, đều là chút lưu nôn vị ngữ. Ai, kết quả tốt nhất, chỉ sợ chính là cái cha không chứng minh thực tế Tề Thi Khôi cho dù có thể sống, sợ rằng cũng phải bị đánh đến quan trường biên giới, đời này đừng nghĩ đi lên, có người thở dài. Trong góc, Hà Thế An, Tiểu Bàn Đôn, cùng người cao gầy Vương Yến ba người chỉ giữ trầm mặc, mặt lộ thần sắc lo lắng. Mặc dù cho tới nay, ba người đều biểu hiện ra đối với Tề Bình tín nhiệm, nhưng bây giờ công bố đáp án, ngược lại không tự tin đứng lên. Vương phủ, đi hoàng cung. Khuôn mặt đẹp đẽ, mắt như chấm nhỏ quận chúa hôm nay sớm rời giường, tại nha hoàn phục thị rơi xuống trang phục chính thức, ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn, liền vội vàng nhảy lên xe ngựa, phân phó nói. Thanh âm có chút vội vàng. Là đợi màn xe rủ xuống, sa phu vung roi, thị vệ đi theo, một nhóm lộng lẫy xe cộ nghiền nát sáng sớm ý lạnh, đón gió thu, hướng hoàng cung tiến đến. Trong phủ, xinh đẹp vương phi cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đột nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến, vương gia dung mạo tuấn lãng, quý khí bức người cảnh vương áp, hiếu kỳ nói, An Bình sớm như vậy liền vào cung, đi tìm Vĩnh Ninh. Vương phi cắn môi dưới cánh, nhỏ giọng nhắc nhở, hôm nay nói là cái kia Tề Bình kết quả điều tra ra. Cảnh Vương trầm mặc bên dưới, nói, ân. Vương phi nhìn phu quân một chút, đột nhiên nói, ngươi không đáp ứng An Bình cho thiếu niên kia cầu tình, không chỉ là không tiện nhúng tay đi. Cảnh Vương thở dài một tiếng, nói ra, một cái bách hộ, thân phận quá thấp chút, gây mất tốt nhất. Vương phi trầm mặc. Vương phủ xe ngựa một đường tiến lên, tiến vào hoàng thành, đến Hoa Thanh cung. Sa phu vừa xiết dừng ngựa xe, An Bình liền nhấc lên máy, nhảy xuống. Y tám, tại thị vệ Ai U coi chừng trong thanh âm, nhanh như chớp chạy nhập viện bên trong, khi thấy văn nhã hào phóng, đầy người thư quyển khí trưởng công chúa đi tới. An Bình, trưởng công chúa run lên. An Bình quận chúa thở hổn hển, nói ta muốn đi ngõ môn. Triều chính đại sự, hoàng gia con cái cũng vô pháp tự ý nhập, nhưng ở phụ cận chờ đợi kết quả là có thể. Vốn là dự định tiến về, trưởng công chúa nhấp miệng môi dưới, nói, tốt. Ngõ môn bên ngoài, đủ để dung nạp trên vạn người trên quảng trường. Gió thu phất động bách quan bảo phục, khi phương đông lộ ra ngân bạch sắc, quan to quan nhỏ đều đến, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía đô sát bền ngự sử bọn họ. Biết được, thời gian qua đi mấy ngày, trận này do Nôn Quan tập đoàn phát khởi công kích, rốt cục muốn làm cái chấm dứt. Tên kia ngày đó cáo trạng Tề Bình, cam là bài đầu binh gậy gò ngự sử, hai tay lung tại trong tay áo, cứng cổ, đứng tại đằng trước nhất. Về phần vụ án một phương khác, trấn phủ tim một đoàn người chưa xuất hiện. Đám đại thần chính chuyển suy nghĩ, đột nhiên có người thấp giọng hô, đến rồi đến rồi. Bách quan nhìn lại, chỉ gặp Tịch Liêu trong gió lạnh, một bộ đỏ thâm cẩm bào dẫm lên dài rằng giặc bậc thang bạch ngọc, chậm rãi đến gần. Ở sau lưng nó, đi theo một cái mặc màu trắng áo xanh, mang theo giam cầm xiềng xích người trẻ tuổi, nhắm mắt theo đôi, chính là cái kia Tề Bình. Giờ phút này, mặt thiếu niên sắc có vẻ hơi tái nhợt, thần thái bề bại, suy yếu, quần áo cổ áo kéo rất cao, mặt ngoài không nhìn thấy tra tấn vết thương. Nhưng một tên tẩy tủy cảnh tu sĩ, suy yếu như vậy, đủ thấy những ngày này tại trong lao cũng không dễ vượt qua. Không ai bắt đưa, cũng là không ngoài ý muốn, lấy Đỗ Nguyên Xuân tam cảnh tu vi, đừng nói dùng pháp khí cầm giữ hai tay, cho dù trạng thái toàn thịnh, cũng là không nổi bọt nước. Lúc này, cảm nhận được quần thần ánh mắt, Tề Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng bên trong lộ ra phẫn nộ, tức giận mang theo quật cường bên trong cất giấu bi thương. Bộ dáng kia, phản phất chịu thiên đại ủy khuất. Đỗ Nguyên Xuân dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt, đột nhiên bờ môi khẽ nhúc đích, truyền âm nhập mật nói không sai biệt lắm được, Tề Bình gục đầu xuống, nghĩ thầm ngươi không nói để cho ta giả bộ giống một chút sao? Còn không vui, thật là khó hầu hạ. Cùng hoàng đế liên thủ câu cá, loại sự tình này, trung phi không tốt cầm tới trên mặt nổi nói, cho nên nhất định phải đi một lần đi ngang qua sân khấu, cho bách quan cái bàn giao, cũng giúp Tề Bình rửa sạch rơi trên người nước bẩn. Cho dù cuối cùng rất nhiều người đoán được trận tướng, nên diễn trò cũng phải diễn, việc này liên quan đến chính mình danh dự, Tề Bình hay là rất nghiêm túc. Bách quan biểu lộ khác nhau, phần lớn là ăn dưa tư thái, ánh mắt không đứng ở Đỗ Nguyên Xuân cùng tên kia áo xanh ngự sử ở giữa hoành thiêu, cười trên nỗi đau của người khác. Theo lý thuyết, đô sát viện cùng trấn phủ ti một văn một võ đều là giám sát bách quan chức vị, lẽ ra ở vào cùng một trận doanh. Dĩ vãng cũng đúng là như thế, mỗi lần bạch tội Đỗ Nguyên Xuân, đám này ngôn quan đều lạ thường trầm mặc, tính tích cực không cao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bởi vì quan ngân án, khiến huynh đệ bất hòa hai cái này nha môn lẫn nhau nội đấu đứng lên, những người còn lại vỗ tay khen hay, thật không thể đánh lưỡng bại cầu thương mới tốt. Lúc này, đầu tường trung vang, đám người thu hồi ánh mắt, xếp hàng nhập địa. Tề Bình tuy là người trong cuộc, nhưng ở hoàng đế gọi đến trước, không cách nào tiến vào Kim Loan điện, bị giao cho hoàng thành cấm quân trông giữ. Trong điện, quân thân nghỉ, người khoác vàng sáng hoa phục hoàng đế từ bên cạnh leo lên long ỷ, quan sát các khanh, có thể có tấu. Chương 231, Kim Loan điện bên trên, bảy bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu. 2. Chương 231, Kim Loan điện bên trên, bảy bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu. 2. Không một người nói chuyện, một đám người nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân. Người sau cất bước đi ra, chắp tay cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, liên quan đến trấn phủ tìm hộ Tề Bình bản án, đã có kết luận. A, nói nghe một chút hoàng đế đạo. Đỗ Nguyên Xuân hơi dừng lại, các loại hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mới chắp tay cao giọng nói, trải qua thần lập đi lặp lại điều tra, đã chứng thực, Tề Bình cũng không hiểm nghi, trong sạch vô tội, nó hành tung có dấu vết mà lần theo, chính là có cao nhân tiền bối xuất thủ, đưa về kinh đô. Đô sát viện Thiên Tín tiểu nhân, đối với đế quốc công thần cực điểm chửi bới sở trường, sợ là đấu kỵ người tài, trả thù tiến hành. Vô tội. Quân thần hơi kinh ngạc, phải biết, đoạn thời gian này lưu truyền thuyết pháp cũng không phải như vậy. Hoặc là truyền ngôn là giả, hoặc là khuyết thiếu chứng minh thực tế, cho nên Đỗ Nguyên Xuân bảo vệ người này. Áo xanh ngự sử nghe vậy, cất bước đi ra, cười lạnh nói, Đỗ đại nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, không biết có chứng cứ gì, nói rõ người này cũng không hiểm nghi, hay là nói, chỉ là không có tra ra manh mối, muốn hồ lộ qua. Bệ hạ, vi thần thân là ngự sử, một mảnh công tâm, tuyệt không ý xấu, chỉ là Đỗ chấn phủ lần giải thích này, lại là không cách nào làm cho người tin phục. Đỗ Nguyên Xuân thản nhiên nói, ngươi lên án hắn lúc, có thể có chứng cứ, không phải là chỉ dựa vào há miệng. Cho nên, ngươi đô sát viện nói miệng không bằng chứng, có thể ta chấn phủ ti lời nói liền không thể tin. Đối chọi gay gắt, hai đại giám sát cơ cấu không còn mờ, cũng mở ra tầng cuối cùng tấm màn che. Áo xanh ngự sử ngang nhiên nói, Đỗ đại nhân nhưng chớ có hiểu lầm, ta chỉ là mớn, cái kia Tề Bình vốn là ngươi hái tướng, bệ hạ cho phép các ngươi tự tra, nhưng chớ có cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Âm dương quái khí thuộc về là. Hiển nhiên, nói gần nói xa, đang chất vấn Đỗ Nguyên Xuân bao che. Hoàng đế các loại hai người nhao nhao đủ, phương mở miệng, Đỗ Khanh, có chứng cứ gì, liền trình lên đi. Đỗ Nguyên Xuân nói xin mời bệ hạ gọi đến Tề Bách Hộ ở trước mặt giảng co. Tuyên. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, có thái giám chạy chậm ra ngoài, không bao lâu, hai tên cấm quân một trái một phải, để ép Tề Bình đi vào trong điện. Tề Bình ghi nhớ quy củ, cũng không ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm trước người mặt đất, hành đại lễ. Đỗ Nguyên Xuân thanh âm vang lên, Tề Bình, ngươi lại sắp biến mất cái kia một tháng, cùng như thế nào trở về kinh tinh tế nói tới. Tề Bình thao lấy hư nhược thanh âm mở miệng, là. Ti trước ngày đó đi Tây Bắc, điều tra buôn lậu án hắn đem rèn luyện qua cuối cùng phiên bản đọc một lần, trong lúc đó, không người đánh gãy. Quân thần mặc dù đối với lần giải thích này đã không xa lạ gì, nhưng người tự mình trải qua nói đi, ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều chi tiết. Đợi nghe được Tề Bình bị đuổi giết, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, đói bụng ăn thịt sống, khát uống hạt sương, rốt cục trốn hướng tuyết sơn. Không ít người kinh ngạc xúc động, chỉ cảm thấy hoàn toàn không giống lập, cực kỳ chân thực, mà ngự tọa bên trên hoàng đế, càng là động dung, hắn cũng là lần thứ nhất nghe được chi tiết. Cuối cùng, ti trước lũy đổ vào tuyết sơn bên trong, vốn cho rằng còn sống vô vọng, nhưng không ngờ, khổ tận cam lai, tỉnh nữa sau, phát hiện bị một vị đạo môn cao nhân cứu, cũng là hắn thi triển bí pháp, đem ta đưa về kinh đô. Tề Bình nói ra, lần này trải qua, trên thảo nguyên đều là có lưu vết tích, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Áo xanh ngự sử chất vấn, ngươi nói bị đạo môn cao nhân cứu, họ gì tên gì? Tề Bình cúi đầu, nói ra, không biết. Vị tiền bối kia không muốn lộ ra tính danh, ta khẩn cầu hắn tiễn ta về nhà trở lại. Tiền bối kia chỉ nói chuyến này tuyết sơn có chuyện quan trọng khác, hoàn mỹ chiếu cô cho ta, nhưng gặp lại tức duyên, liền thi pháp đem ta ném về. Hoang đường, áo xanh ngự sử cười nhạo, cũng biết Tề Thi Khôi văn thải phi dương, còn có lấy sách chi năng, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, đúng là đồ soạn giả dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía trước chắp tay, bệ hạ, người này cái gọi là kinh lịch, trăm ngàn chỗ hở, làm sao vừa vặn liền cho người ta cứu? Mà lại, tuyết sơn khoảng cách kinh đô sao mà xa xôi, đạo viện vị cao thủ nào có loại thủ đoạn này, đem hắn ném về? Khả thiếu, thực sự khả thiếu, bực này lý do thoái thác, Đỗ Chấn phủ lại cũng tin tưởng. Hay là nói, Đỗ đại nhân ngươi có bản lĩnh, đem người từ nơi này ném đi tuyết sơn? Hắn muốn cười, không ít đại thần cũng mắt lộ ra hồng nghi, cảm thấy lý do thoái thác này quá mức ly kỳ. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt mập mờ đứng lên, nghĩ thầm, Đỗ Nguyên Xuân nếu là quyết tâm bao che, ngược lại là cái có thể đem ra công kích điểm. Mà đối mặt quần thần nhìn chăm chú, Đỗ Nguyên Xuân lại không chút hoang mang, thản nhiên nói, Tề Bình lời nói hư thực, cũng không khó nghiệm chứng, khẩn cầu bệ hạ gọi đến nhân chứng. Nhân chứng? Bách quan khẽ giật mình. Tuyên nhân chứng. Kim Loan điện bên cạnh, một tên thái giám gặp hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, giật ra gà trống cuống họng hô. Dứt lời, thanh phong thổi nhập đại điện, một bóng người phiêu nhiên mà tới. Đúng là cả người khoác đạo bào thanh niên, ngực treo lên thái cực đồ, dung mạo thường thường không có gì lạ, nhìn quy xuống đất Tề Bình một chút, khóe miệng giơ lên thần bí dáng tươi cười, thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh quần thần, các ngươi tốt, ta chính là nội môn thủ tịch đệ tử, Đông Phương Lưu Vân, cũng là đạo môn đương đại đại sư huynh. Đạo viện tu sĩ, nhập điện cung bái. Đông Phương Lưu Vân, là hắn đại điện rối loạn, quan viên bên trong, không ít người lại cũng là nghe qua cái tên này. Chính là ngay cả Hoàng Dung, Trương Gián Chi các loại quần thần, cũng là ánh mắt nhất động, đạo viện người đến. Trên mặt đất, túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà Tề Bình bên hai, nghe chung quanh động tĩnh, áp chế ngẩng đầu dò xét xúc động, này sẽ nghe được thanh âm, trong lòng hô to ngọa tạo. Như thế nào là đầu góc này có hố hàn tới? Tốt xấu phái cái đáng tin cậy người đến a, hắn có chút hoảng. Cú may đại sư minh tại chính sự bên trên hay là rất đáng tin cậy, thấy mọi người trông lại, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, lần này thụ sư môn nhắc nhở, tới đây làm nhân chứng, Tề công tử hoàn toàn chính xác chính là ta đạo môn cứu. Dừng một chút, hắn dáng tươi cười khắc sâu, nói bổ sung, vị tiêu cứu với hắn tiền bối, chính là ta đạo môn thủ tọa. An tĩnh. Giờ khắc này, nguyên bản rối loạn Kim Loan điện, một chút im ắng, từng người quan viên kinh ngạc trông lại, có chút khó có thể tin. Đạo môn thủ tọa, vị yêu tọa trấn kinh đô, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lục địa thần tiên. Khai quốc thái tổ hảo hữu, cứu được cái này Tề Bình, đúng là vị kia. Mà lại, còn phải tới nhân chứng minh. Không, không nhất định là thủ tọa phải tới, có có lẽ là hoàng đế hướng đạo viện chứng thực mới cho hồi âm. Đỗ Nguyên Xuân cao giọng nói, đầu tháng 9 lúc, đạo môn thủ tọa từng tiến về Tây Nam Tuyết Sơn, cùng Vu Vương luận đạo, ngày đó có rất nhiều tu sĩ mắt thấy, cùng Tề Bình nói tới ăn cướp. Luận đạo, quần thần kinh ngạc, đối với những này liên quan đến tu hành giới sự tình, không rõ lắm, nhưng sự tình lại là minh lãng. Thủ tọa tiến về Tuyết Sơn, lấy thông tiên tu vi, phát hiện Tề Bình, đem nó đưa về, liền không còn là khó có thể lý giải được. Tên điên áo xanh ngự sử sắc mặt biến đổi, ý thức được, án này lại không lo lắng. Chương 231, Kim Loan Điện bên trên, 7 bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 3, chương 231, Kim Loan Điện bên trên, 7 bước thành thơ 5000 chữ cầu đặt mua 10 phiếu, 3, Đỗ Nguyên Xuân nhìn về phía hắn, mắt lộ ra niềm ai, cũng hoặc là, ngươi ngay cả thủ tọa cũng muốn chất vấn. Không dám, áo xanh ngự sử bội nói, thần sắc đắng chát, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên không có đấu trí, chán nản quỳ xuống, bệ hạ, là vi thần. Đoán sai. Thua. Khi đạo môn ra mặt, Đô Sát Viện hết thể lên án, liền cũng bị mất ý nghĩa. Ngờ vực vô căn cứ. Rồi nước bẩn. Để hoàng đế hoài nghi. Hết thể tính toán, đều đánh không lại đạo viện một câu nói. Đúng là thủ tọa xuất thủ, cứu đế quốc lương tài, trở về thay chấm cảm ơn hắn hoàng đế ra vẻ kinh hỉ. Đông Phương Lưu Vân chắp tay một cái, nhẹ lướt đi, không mang đi một tháng mây, thầm nghĩ chính là, người này lại cùng thủ tọa kết duyên, quả nhiên là thiên mệnh chi tử không sai. Lần này lại kết một cái thiện duyên. Không hưởng công ta tranh thủ tới này cái làm chứng cơ hội, ha ha, khả tiếu trong viện một đám đệ tử, u mê vô chi, bỏ lỡ cơ duyên. Khả tiếu khả tiếu. Trong điện, hết thảy đều kết thúc, hoàng đế quét mắt Đô Sát Viện đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có lời gì nói? Đô Sát Viện chúng ngự sử, phân phật một tiếng, cùng nhau quỳ xuống, run lẩy bẩy, chúng ta tin vào tiểu nhân sáng luôn, suýt nữa giết lầm trung lương, xin mời bệ hạ giáng tội. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, Đô Sát Viện trước ra phản đồ, lại công kích trung lương, là nên giáng tội. Ngự sử bọn họ đại khủng, bệ hạ thứ tội. Quân thân thầm mắng, trong lòng tự nhủ đây cũng quá không biết xấu hổ chút. Bất quá nói tới nói lui, môn quan thân phận đặc thù, ngược lại sẽ không bởi vì bạch tội sai người, liền như thế nào? Nếu không, ai còn dám thượng đấu? Nhưng một lần này, tiểu trường đại giới, là tránh không khỏi. Hoàng đế thu liêm tức giận, đống nhiên đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang, đúng là hướng phía dưới Tề Bình bước đi. Quân thần kinh ngạc, không biết hoàng đế ý muốn như thế nào. Dựa theo quá trình, nếu bản án đã tra ra manh mối, liền nên tuyên án vô tội, bỏ qua vấn đề này mới là. Trên đại điện, Tề Bình nhìn chằm chằm sân nhà, nghe được kết quả, cũng là nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, chính mình trận kiếp này khó xem như vượt qua. Hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, vì sao cảm thấy hoàng đế thanh âm có chút quen hay? Ân, phản phất tại chỗ nào nghe qua, nhưng hắn nhất thời lại nhớ không nổi. Dù sao, Tề Bình rất chắc chắn, chính mình chưa bao giờ có cơ hội gặp qua đế quốc này kẻ thống trị. Mà lúc này, nghe được tiếng bước chân tiếp cận, hắn bận bịu tập trung ý chí, có chút mở miệng. Một giây sau, lại chỉ cảm thấy một đôi ấm áp thon dài tay đỡ tại trên vai của hắn, Tề Ái Khanh, chịu khổ, mau mau đứng lên. Trong đại điện, các nha cửa đại thần khẽ giật mình, biểu lộ ngạc nhiên. Hoàng đế tự mình nâng. Đây là cái gì đãi ngộ? Ái Khanh, một cái lục phẩm tiểu quan, kết nối lại hướng bậc cửa đều sợ không tới võ tướng, lại bị gọi là Ái Khanh. Phải biết, tại bực này trường hợp, một cái xưng hô có thể đại biểu rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời, nội các đại thần, lục bộ thượng thư bọn người, ánh mắt đều không đúng, càng có quan viên hấp ký, ý thức được, bệ hạ sợ là có chút coi trọng người này, cho nên thi ân lôi kéo. Điển hình chiêu hiền đại sĩ thủ đoạn. Có thể lý giải, dù sao bằng bạch nguy rồi gặp chắc trở, nếu không thi ân, về sau khó tránh khỏi đen đét. Chỉ là, theo bọn hắn nghĩ, ban thưởng ca ngợi liền có thể, như vậy tự mình nâng, liền quá mức long trọng. Trương Giáng Chi nắm lấy sợi dâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm nữ nhi tham dự sách kia phòng, ngược lại là một bước diệu kỳ. Lao thủ phụ Hoàng Dung sụ mặt, không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là mí mắt rủ xuống, che giấu trong con mắt quan mang. Đỗ Nguyên Xuân cực kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm kịch bản bên trong cũng không có một màn này a, hắn biết, Tề Bình cũng không gặp cái gì gặp chắc trở, tại chiếu trong ngục qua cực kỳ thoải mái, cho nên cũng không có quá lớn thu mua lòng người tất yếu. Không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Mà xem như người trong cuộc Tề Bình, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người, đáy lòng sinh ra hoang đường cảm giác, hắn xác nhận giống như đứng dậy, ngẩng đầu. Thấy rõ hoàng đế tấm kia ngậm lấy ý cười mặt, cùng trong đầu, nam thành trong tiểu viện người kia hoàn mỹ trùng hợp. Kim Tề Bình đầu góc trống rỗng, giật mình, vô ý thức mở miệng, lại cho hoàng đế ngăn lại, Ái Khanh cớ gì thất thần? Truyền đạt một ánh mắt, chớ nói lung tung, trường hợp không đối. Tề Bình bận biểu ý miệng, tâm loạn như ma, trong đầu từng đầu tin tức cấu kết, dị vãng manh mối dây xích khép kín, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hoàng đế vì sao tín nhiệm hắn? Lấy công thay mặt cứu tế cùng nam bắc phân bảng phương án, lại vì sao đều có thể tấu lên trên? Kim tiên sinh là hoàng đế cho nên, Vân lão đầu là đế sư, đường đường đế sư, ở tại ngoại thành tiểu phá trong nhà, muốn hay không dạng này hí kịch tính? À đúng rồi, ta còn đem muội muội kín đáo đưa cho hắn khi học sinh, còn có, ta còn tại hoàng đế trước mặt trang bức Tề Bình cảm giác rất cam. Trên mặt lại không lộ mảy may, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tạ bệ hạ long ân. Đỗ Nguyên Xuân đi tới, cho hắn dỡ xuống xiềng xích. Tại Kim Loan Điện bên trên, từng bị dậm chân một cái, toàn bộ đế quốc rung động quyền thần nhìn soi mói, Tề Bình mở mày mở mặt, nhìn phía những cái kia quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy ngự sử bọn họ. Bọn này, vốn nên cùng trấn phủ ti đứng chung một chỗ quan viên. Ánh mắt lãnh đạm. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, có cái gì muốn nói, cứ việc nói. Trong ánh mắt có ý tứ là khó chịu liền mắng, bình thường chấm thường thấy đám này luôn quan mắng chửi người, đổ không chút nhìn thấy bọn hắn bị mắng. Cái này cũng có thể. Tề Bình kinh ngạc, trong lòng hơi động, đột nhiên phóng ra một bước, nhìn chăm chú đám người, nấu đậu cầm làm canh, lộc thục coi là nước. Hoàng đế khẽ giật mình, đây là phải làm thơ. Kim Loan điện bên trên, hiện trường làm thơ. Ánh mắt hắn sáng lên, chung quanh còn lại đại thần cũng là bình hay, nhớ tới người này thơ khôi danh sừng, thi tiên tên. Ngày đó, Đào Xuyên thi hội lực áp kinh đô văn đàn, đám văn thần này cũng là tán thưởng không dứt. Chỉ là, từ đó về sau, Tề Bình liền cơ hồ rốt cuộc không có thi tác. Có người nói, Tề Bình là đem suốt đời thi tài đều bỏ ra ở đêm hôm đó, lại không muốn, thời gian qua đi mấy tháng, vị này đế quốc thứ nhất thi nhân tại tỉnh cảnh này, lại lần nữa làm thơ. Tề Bình chậm rãi đi đi, phóng ra ba bước, khi tại nồi đồng bên dưới đốt, đậu tại phủ trung khóc. Trương Gián Chi níu lấy dâu ria thay dừng lại, lễ bộ hạ thượng thư đôi mắt nhắm lại. Trước mắt mọi người, phản phất xuất hiện một hình ảnh, liên hòa hứng hực, đậu cán tại nồi đồng bên dưới thiêu đốt, hạt đậu tại phủ trung tốt thiết. Cái này tại dụ chỉ cái gì? Là, đô sát viện cùng chấn phủ ti đều là giám sát nha môn, vốn nên đồng khí liên trì, giờ phút này, lại tự giết lẫn nhau, hắn là đem tự thân, dụ làm cái kia trong nồi đậu nành. Ở đây văn thần, đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong thơ hàm nghĩa. Trên mặt đất quỳ sát một đám ngự sử, cũng là sắc mặt biến đổi, có người động dung, có người xấu hổ. Tề Bình cuối cùng phóng ra ba bước, đi đến một đám ngự sử trước mặt, dừng một chút, đọc lên một câu cuối cùng, vốn là đồng căn sinh, tương tiên. Gì quá mau. Tĩnh. Kim Loan điện bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tấu chương xong, chương 232, hoàng đế quyết định 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 232, hoàng đế quyết định 5000 chữ cầu đặt mua, 1, chương 232, hoàng đế quyết định 5000 chữ cầu đặt mua ngọ môn trên quảng trường. Ngày mùa thu mặt trời rực rỡ treo cao, nơi xa cung điện nguy nga đứng lặng, tứ phương gạch xanh vô hạn kéo dài tới mở đi ra. Sớm đứng lặng ở đây hai vị hoàng nữ đặc biệt nhỏ bé. Trường công chúa cùng quận chúa là tại triều thần nhập bọc hậu đến, lặng im đứng lặng, chờ đợi tan triều lúc có thể trước tiên đạt được kết quả. Hát xì, gió lạnh thổi đến, xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt đẹp đẽ an bình nhẹ nhàng hát hơi một cái, xoa nhẹ bên dưới, mũi liền có chút đỏ lên. Trường công chúa lườm nàng một chút, đem trên người áo choàng phủ thêm cho nàng. An bình quấn tại trong quần áo, quay đầu nhìn về phía cô nhịn không được mở miệng, ngươi nói hắn sẽ có hay không có sự tình. Vĩnh Linh cái kia tràn đầy thư quyển khí trên gương mặt, đẹp đẽ như khắc bờ môi nhấp thành một đầu tuyến, cũng không cho ra đáp lại. An bình sáng chói con ngươi, u ám xuống tới. Sẽ có hay không có sự tình? Đại khái sẽ không tốt hơn đi. Về phần càng sâu tầng lo lắng, tức Tề Bình là có hay không đầu hàng định, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trường công chúa ánh mắt bay xa, giấu ở trong tay áo đầu ngón tay nắm chặt, lau vệt mồ hôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo mặc đạo bảo, thế âm dương bắt quái bóng người phiêu nhiên đi ra. Hai vị hoàng nữ sững sờ, trong lòng tự nhủ làm sao có cái đạo nhân xuất hiện, mà lại cũng không thấy hắn tiến vào. Đạo nhân kia tò mò nhìn các nàng một chút, thân ảnh lóe lên, rời đi. Trường công chúa trong lòng khẽ động, đoán được người này có thể là đạo viện bên trong người, nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng đột nhiên ý thức được, Kim Loan điện bên trong khả năng phát sinh một chút nàng ngoài dự liệu biến hóa. Lại đợi một hồi, xa xa trong kiến trúc, văn võ bá quan giống như thủy triều tuôn ra, hướng bên này lan tràn tới. Tan triều, Vĩnh Ninh cùng An Bình liếc nhau, đều là mừng rỡ. Ánh mắt triều đám người nhìn lại, cũng không trông thấy Tề Bình, lại phát hiện quần thần thần sắc phức tạp, nhất là đô sát viện ngự sử bọn họ, càng là cúi thấp đầu, rất vẻ bại bộ dáng. Mặc đỏ thâm cẩm bào Đỗ Nguyên Xuân ngẩng đầu đỡ ngực, trông thấy hai nữ, nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh Ninh miệng đắng lưỡi khô, bộ ngực cao vút chập trùng, ý thức được cái gì, bận bịu gọi trong đám người tiểu thái giám, bản cung hỏi ngươi, trên triều đình phát sinh chuyện gì, vì sao quần thần bộ dáng như vậy? Nàng không có trực tiếp hỏi Tề Bình, mà là quanh co lòng vòng. Tiểu thái giám đê mi thuận nhãn, không dám giấu giếm, lúc này sinh động như thật, đem trên triều đình hết thảy cho nói một lần, lại cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộ dáng, tựa hồ hơi cảm thấy đã nghiền. Mà hai vị hoàng thất nữ tử đã ngây dại. An Bình trợn tròn trong mắt, phảng phất nghe sách giống như, não bổ ra trong điện đao quang kiếm ảnh, đánh võ mồm, cái kia tiểu bộ khoái thân ham tuyệt cảnh, đột nhiên là bản, bị hoàng đế đương đỉnh đỡ dậy. Càng phóng khoáng mà đi, bảy bước thành thơ, lên án mạnh mẽ đô sát viện. Nếu không có chính thai nghe nói, bắt thành coi là thị tỉnh tuyết thư tiên sinh lập tiểu đoạn. Cho nên, hắn quả nhiên là oan uổng. Không những rửa sạch oan khuất, càng mắng to hơn đám người kia. An Bình quận chúa con người sáng sáng, trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống đất, càng là vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy thời tiết đều sáng suốt rất nhiều. Không sao. Trường công chúa tàng tại trong tay áo năm đấm giãn ra, trong lòng bàn tay tràn đầy chân nhắn đổ mồ hôi, khóe miệng có chút giơ lên, cố gắng duy trì lấy thận trọng. Lại nghĩ tới, cứu Tề Bình đúng là thủ tọa, càng ngạc nhiên rung động, đột nhiên nhớ tới cái gì, cái kia Tề đại nhân đâu? Vì sao không có đi ra? An Bình gà con mổ thóc giống như gật đầu, đúng thế, hắn ở đâu? Tiểu thái giám nói bệ hạ xin mời Tề đại nhân đi trong cung nghỉ ngơi, muốn nói chuyện. Đạo viện. Khi Đông Phương Lưu Vân trở về tòa cổ trấn này giống như khu kiến trúc trung hậu, liền nghe được tiếng chó sủa, màu vàng nóng chó sỉ bạ vui chơi chạy tới. Đệ tử gặp qua quyền trấn thủ. Đông Phương Lưu Vân không còn trên triều đình ngạo khí, khiêm tốn cực kỳ. A Sải không có phản ứng hắn, chỉ là ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng bầu trời ngao ngao gọi, rất nhanh, một đạo bọc lấy là bảo, tóc dài dùng gậy gỗ đâm vào sau đầu thân ảnh dáng lâm. Đông Phương Lưu Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không người cong xuống, đệ tử bái kiến ngư trưởng lão. Ngư toàn cơ hôm nay không chút say, ánh mắt là thanh minh, thư đạm hư khí, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hỏi, lần này đi như thế nào? Đông Phương Lưu Vân nói tể sư đệ đã không việc gì. Không sai, cút đi. Ngư toàn cơ khoát khoát tay. Đông Phương Lưu Vân hấp tấp rời đi, không dám ở lâu, nhanh như chớp chạy ra thật xa, mới bị đầu gối, thở nghỉ ngơi. Đại sư Minh, ngươi thật giống như rất sợ ngư trưởng lão. Đạo đồng áo xanh đi tới, không hiểu hỏi. Đông Phương Lưu Vân thẳng lên thân eo, khe khẽ thở dài, đứng chắc tay, đôi mắt tang thương nói tiểu sư đệ, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, lấy sư minh ta nhìn chung lịch sử đoạt được, phàm là tuyệt mỹ nữ tử, bên cạnh thường thường nương theo nguy cơ, nếu là cùng thiên tuyển chi nhân có dính dấp nữ tử, càng là cực kỳ nguy hiểm, tùy tiện tới gần, sợ có thai ương dừng một chút. Hắn một mặt trịnh trọng, không gì sánh được nghiêm túc nói, nhất là nhớ lấy, tuyệt không muốn đối với những nữ tử này sinh ra ý niệm khác trong đầu, tốt nhất ngay cả lời cũng không cần nói, nếu không nhẹ thì đánh mặt, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Tiểu sư đệ biểu lộ mờ mịt, há to miệng, đại sư minh đã hiểu a? Đã hiểu. Kính hồ nguy lâu, tâm tình không tệ ngư toàn cơ nhẹ nhàng rơi xuống, kinh ngạc phát hiện thủ tọa lại không vào ngủ, mà là nhìn chăm chú phương nam. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngư toàn cơ hỏi. Người khoác âm dương ngư đạo bào, tóc dài đen trắng phức tạp đạo môn thủ tọa nói ra, cái này nhất đại thiền tử ít ngày nữa đem đến. Ngư toàn cơ khẽ giật mình, giữa lông mày ngả ngớn giết hết, chính trọng hỏi, thiền tông muốn làm gì? Thủ tọa nói nhập thế. Quốc tử giám. Bài tập buổi sớm chưa bắt đầu, trong học đường, người đọc sách bọn họ châu đầu ghé thai, nghị luận chật chật, đang đợi chiều hội kết quả. Đông nhiên, ngoài học đường trong ánh nắng ban mai, một tên gã sai vật nhanh chóng chạy lại mà đến, thở hồng hộc tại học đường cửa ra vào đứng vững, thiếu gia, tào triều. Có kết quả. Hà Thế An đứng dậy, khẩn trương hỏi, đến tột cùng như thế nào? Tên kia gã sai vật đi theo lễ bộ thượng thư cùng nhau đi hoàng cung, tan triều sau lập tức chạy tới bên này, hay là nóng hôi hổi tin tức. Còn lại người đọc sách cũng đều ngậm miệng lại, mong đợi nhìn sang. Gã sai vật cũng không sợ hãi, không chút hoang mang, đem nghe nói tới tin tức nói ra. Bởi vì không biết chi tiết, cho nên lại não bổ chút, nhưng đại thể trải qua là không sai. Khi mọi người nghe được đạo viện người tới chứng minh, sợ tề bình tẩy thoát hiểm nghi, không ít người lộ ra giật mình thần sắc, nghĩ thầm những ngày này trong lời đồn, không phải nói đạo viện chưa từng mở miệng sao? Quả nhiên, truyền ngôn luôn dựa vào không được. Tề Bình không sao. Lô An cùng Vương Yến Tổ hai người cũng hưng phấn không thôi, ý vị này, lục giác thư ốc sẽ không đổ. Một chút lúc trước chửi bới qua Tề Bình học sinh, thì trầm mặc không nói, điệu thấp cực kỳ. Mà các loại nghe nói, hoàng đế bệ hạ tự mình nâng, Tề Bình làm thơ một tiết này, toàn bộ trong học đường, đầu tiên là lặng ngắt như tờ. Chợt, có người vô án tán dương, tốt một cái bảy bước thành thơ. Quả nhiên không hổ là ta Lương Quốc thi tiên. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Câu này một tên khác học sinh đọc dung. Nhược Tuần lấy thi từ tiêu chuẩn nhìn, bài này so với Tề Bình qua lại thi tử, không tính quá tốt, nhưng thắng ở có cố sự tăng thêm. Mọi người đều biết, có chuyện xưa nội dung, càng dễ truyền bá. Tựa như vì sao Tề Bình thi tiên danh khí lớn, thi tác số lượng nhiều chất ưu là một chút, càng quan trọng hơn là Đào Xuyên thi hội thượng nhân chưa đến, che đậy kinh đô cố sự tốt. Ngày hôm nay bài này càng là như vậy, rất nhiều người ý thức được, các loại cố sự này truyền ra, cùng thi tác hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau sợ sẽ trở thành điển cố. Đem chuyện xưa của mình dung nhập câu thơ điển cố, vì hậu nhân kể ra. Đây cũng là danh truyền tiên cổ. Mà người đọc sách, cái nào kháng cự? Ghi tên sử sách. À, cái kia Sở Chi Hành, sấn để công tử một lần còn chưa đủ, lại sấn một lần, thú vị, thú vị. Một người vỗ tay khen hay. Một người cười nhạo, tôm kép ngãi nhép thôi. Hoàng cung. Tảo Chiêu tán đi sau, Tề Bình liền bị hoạn quan dẫn, dọc theo cung điện cửa bên, chiều trong thâm cung đi. Mặt ngoài lý do thoái thác là công thần gặp nạn, bệ hạ cảm giác sâu sắc bất an, đơn độc trấn an Tề Bách hộ, nhưng Tề Bình hoài nghi, hoàng đế chính là muốn tự mình cười nhạo mình. Mẹ trứng, lừa gạt ta thật đáng, ta liền nói, làm sao nghĩ không ra kinh đô có cái nào họ Kim nhà giàu, nguyên lai là giả danh, ngươi làm gì không cứ gọi hoàng tiên sinh? Ta không chừng liền có thể đoán được. Tề Bình đoán thầm, trên mặt là không có hiển lộ nửa phần, vừa đi, một bên nhìn một phía, trong lòng liền một chữ, lớn. Thật mẹ nó lớn. Giống như mê cung, dù hắn chi nhớ kinh người, nhưng cũng là đi mơ hồ, không biết rõ thân ở nơi nào. Nói đến, có thể hay không đụng tới phi tử. Thì như lần trước hồ ly tinh kia. Tề Bình tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chương 232, hoàng đế quyết định 5000 chữ cầu đặt mua, 2, chương 232, hoàng đế quyết định 5000 chữ cầu đặt mua, 2, không bao lâu, cho dẫn vào một mảnh trong hoa viên, lĩnh lộ thái giám cười nói, Tề đại nhân lại tại ngự hoa viên chờ một lát, đợi bệ hạ xử lý xong sự vụ, lại đến gặp ngươi. Ngự hoa viên a? Tề Bình gật đầu, làm phiền công công lĩnh lộ. Tề đại nhân khách khí thái giám nói, mang theo phất trần, lôi kéo cái mông rời đi. Lúc đến mùa thu, trong ngự hoa viên cỏ cây tịch liêu đã có tàn lụi chi ý, cái kia sán lạn thu cúc cũng ngày càng suy bại. Lúc sáng sớm, hạt sương lăn qua cây cỏ, thế giới không gì sánh được căn tĩnh. Tề Bình đứng tại cái này cổ điện trong lâm viên, chỉ cảm thấy tâm linh đều yên lặng an ổn rất nhiều. Chỉ là không khỏi quá an tĩnh, ở lâu đại khái sẽ rất tịch mịch đi. Đang suy nghĩ gì, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Tề Bình vội vàng xoay người, nhưng gặp dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế trên mặt dáng tươi cười đi tới. Vị này đế quốc kẻ thống trị tuổi tác không tính lớn, cùng Đỗ Nguyên Xuân tương tự, đại khái còn chưa tới 40, dung mạo tương đương anh tuấn. Không ngoài ý muốn, hoàng gia thôi. Nhất đại thay mặt bổ sung mỹ mạo hậu cung, cải tiến gen bên dưới, coi như thái tổ hoàng đế là cái sự bức, 300 năm xuống tới, hậu đại cũng thay đổi thành tuấn nam mỹ nữ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Tề Bình tương đương thượng đạo. Hoàng đế đứng vững, hai tay khép lại trước người, giống như cười mà không phải cười nói, lúc này biết hành lễ. Hai lần trước cũng không phải dạng này a. Tề Bình trong lòng thầm mắng, quả nhiên lấy chuyện này đùa bỡn ta. Thôi thôi, ngươi dạng này chấm ngược lại không có nhìn, liền chiếu ngày xưa ở trung bình thường liền có thể hoàng đế quát tay nói. Ha ha, ta tin ngươi ta là chó. Tề Bình nghĩ đến, ngẩng đầu lên, giả trang ra một bộ thiếu niên ngây ngô câu nệ bộ dàn đến, là. Hoàng đế đưa tay ra hiệu, cùng đi đi thôi. Nói, hai người một trước một sau, liền tại cái này trong ngự hoa viên tán cất bước đến. Ánh nắng hạ xuống, vùng thiên địa này đều phảng phất tươi đẹp lấy. Hoàng đế cảm khái nói, đại hà phủ diệt môn án, Lâm thị hậu nhân báo thủ án, Hoàng Lăng án, buôn lậu án, quan ngân cơ án. Lại đến bây giờ, nếu là ở trước đây, có người cho chấm nói, có người có thể tại chỉ là trong vòng nửa năm làm đến những này. Từ một kẻ tư lại, đi đến lục phẩm, đem một nhà cửa hàng sách, từ bừa bãi vô danh, làm đến kinh đô không ai không biết, bước vào tẩy tủy chi cảnh, càng đồng thời bái nhập thư viện cùng đạo viện hai đại thánh địa tu hành. Chấm nhất định trị hắn cái tội khi quân, nhưng bây giờ, đây hết thảy lại rõ ràng phát sinh. Tề Bình khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là công lao của ta ân, tỉ như cửa hàng sách kinh doanh, Tề Bình mặc dù khống chế lớn phương châm cùng sách lược, nhưng chủ yếu kinh doanh hay là đại hiếu tử. Mà có thể làm được những này, lại đại thể ỷ lại tại đứng tại tiền nhân trên bờ bay. Hoàng đế lắc đầu, chớ có khiêm tốn, ngươi làm những sự tình kia, chấm cũng biết, lớn đến đối với thiên quỹ cải tiến, nhỏ đến đường trắng, mặt trược, đều vô cùng có ý tứ, có đôi khi, chấm đều sẽ cảm giác may mắn, nếu không có Vĩnh Ninh có mắt nhìn người, đưa ngươi mò tới, đế quốc chẳng phải là muốn mất đi một tên anh tài. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nói ra, hẳn là cũng sẽ không, loại người như ngươi, là sẽ không tình nguyện tịch mịch, luôn có thể bắt được cơ hội, nghịch thiên cải mệnh, từ trên điểm này nhìn, chấm không bằng ngươi. Chấm không bằng ngươi. Nghe nói như thế, Tề Bình kinh ngạc nhìn hoàng đế một chút, rất giật mình, cảm thấy chấm sẽ không nói ra nói đến đây ngữ. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười, ngữ khí bình thản mà theo ý, năm đó, ta Lương quốc thái tổ hoàng đế sở dĩ có thể lật đổ cựu triều, xua tan yêu tộc, sáng lập cựu châu nhân cảnh nhất thống, chỗ ỷ lại, cũng không phải một người, mà là chỉ dùng người mình biết, làm không tốt, không sao, đi tìm có năng lực giả phụ tá chính là. Như vậy, mới có hôm nay chi đạo, sách hai viện, mới có 12 hộ quốc thần tướng. Thiên sinh địa dưỡng, người tuy là vạn vật linh trưởng, lại đều có không đủ, đế vương không có ngoại lệ, tiên tổ hoàng đế liền từng thản nhiên thừa nhận qua điều ấy, chấm tự nhận không cách nào cùng thái tổ hoàng đế so sánh, nhưng cũng hữu hiệu phản phất chi ý. Hoàng đế nói, khe khẽ thở dài, chấm sinh ra liền tại thâm cung, sau lập thái tử, càng chỉ ở tiên hoàng phía dưới, sau đó đăng cơ, liền trở thành đế vương, mặc dù cũng tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cần cụ trị quốc, nhưng nếu nói mới có thể, cũng tịnh không lạc kỳ, nếu là đem chấm ném đi hồng trần, đại khái là không bằng ngươi. Tề Bình trầm mặc bên dưới, có chút ngoài ý muốn tại vị này đế quốc kẻ thống trị thẳng thắn, nói ra, vậy hạ rồng phượng trong loài người, thần không bằng hơn xa. Thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hoàng đế lắc đầu bật cười, chậm rãi tiến lên, tiếp tục nói, lần này sự kiện, ngược lại là bất và ngươi, Vĩnh Ninh trước mấy ngày trả lại tìm chấm, nhưng không tốt tiết lộ, đành phải ngăn cản trở về, bây giờ chân tướng rõ ràng ngược lại là nên luận công hành thưởng, ngươi muốn thứ gì ban thưởng? Cái này cũng có thể thương lượng sao? Tề Bình mắt sáng rực lên, đang muốn mở miệng. Liền nghe hoàng đế phối hợp trầm ngâm nói, "Ân, nếu là ban thưởng vàng bạc đồng ruộng, trạch viện tư họa." Thái phó nói ngươi không nhiều để ý những tục vật này, cũng không thiếu. Tề Bình, "Ách, thần kỳ thật." Hoàng đế tiếp tục nói, "Nếu là ban thưởng tu hành đồ vật, ngược lại là ngươi càng hữu dụng chỗ, chỉ là trước đây không lâu liền ban thưởng một lần, tổng không nặng nề phụ." Tề Bình, "Cái kia," lặp lại cũng không có hoàng đế ngắt lời nói, "về phần thăng quan tấn tước, ngươi tư lịch hay là quá nhỏ bé, công lao tuy nhiều, có thể ngươi nên biết được, đi được quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn." Tề Bình không nói, ưu hoán nhìn hắn, trong lòng tự đủ ta không nói được chưa, cái gì đều nói với ngươi xong, nếu không ngươi trực tiếp ban thưởng cái công chúa, quận chúa đi. Tốt ta, hắn liền tùy tiện ngấp lại. Hoàng đế chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, nói đến, Đông Cung còn thiếu cái giảng độc quan, không bằng thêm một cái quan hàm đi, có thân phận này, ngày sau ngươi vào cùng cũng dễ dàng một chút. Giảng độc quan. Tề Bình khẽ giật mình. Đến lúc này, hắn chỗ nào còn nghe không ra, cái này xấu tính hoàng đế sớm đã có ý nghĩ, cố ý đùa chính mình chơi đâu. Về phần Đông Cung giảng độc, hắn ngược lại là biết, Đông Cung là thái tử chỗ ở, cho nên cái gọi là giảng độc quan chính là thái tử lão sư. Ân, chân chính truyền đạo học nghề loại kia, không phải tam sư tam thiếu loại kia trước xuông. Tề Bình khổ sở nói, vậy hạ, ta tại chấn phủ ti nha môn rất tốt, mà lại, ta có thể dạy thái tử cái gì? Hoàng đế nói ra, không sao, cái này giảng độc chức vụ, chỉ là kiêm nhiệm, ngươi xưa nay hay là tại chấn phủ ti, mỗi tháng nhớ kỹ đi Đông Cung mấy lần, cho thái tử giảng bài liền có thể, không phí sức, về phần truyền thụ vật gì. Ngươi đã am hiểu thi tài, lại nghe nói tinh thông thuật số, huyền cơ bộ trưởng lão đều hướng ngươi thỉnh giáo. Giảng những này liền có thể. A cái này. Tùy tiện như vậy sao? Tề Bình kinh ngạc, hoàng đế lại giải quyết dứt khoát, quyết định như vậy đi. Tề Ái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất cam. Ngươi cũng định, còn hỏi ta? Tề Bình điên cuồng đầu đen rau muống, trên mặt không lộ mảy may, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Ha ha, hoàng đế nở nụ cười. Hoa Thanh Cung, một chiếc xe ngựa dừng lại, Trường công chúa cùng An Bình tuần tự từ trong buồng xe xuống tới. Không giống với đi lúc đội vàng, hai người khi trở về, bộ pháp tư thái đều dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không thể nhìn thấy Tề Bình, nhưng biết được cũng không đại sự, liền không cần lo lắng. Bởi vì không biết Tề Bình lúc nào đi ra, hai người hợp lại kế, cũng không có tiếp tục chờ, đón xe hồi cung. A nha, đứng lâu như vậy, có thể mệt chết ta. An Bình quận chúa vào phòng, nhẹ nhàng linh hoạt đá rơi xuống giày, giẫm tại cái kia tuyết trắng như đám mây giống như bày ra tại đất thảm nhung dê bên trên. Đặt mông tọa hạ, cảm thấy rất nóng, giật ra cổ áo dùng trắng non tay nhỏ có gió. Vĩnh Ninh hé miệng cười không ngừng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên liếc thấy, An Bình trong cổ áo một sợi dây truyền lộ ra, trên đó khảm một viên phát ra mông lung hào quang hạt châu. Trường công chúa dáng tươi cười chỉ trệ, giống như hiếu kỳ nói, ngươi cái này bên trên hạt châu có chút tươi mới.
À, cái này A An Bình quận chúa thuận miệng nói, gọi là tinh châu, là Tề Bình lần trước tặng cho ngươi xem một chút. Nhìn rất đẹp.
Trường công chúa cười nhạt một tiếng, trong tay áo lỏng tố thủ lần nữa nắm chặt, không được. Tề Bình cũng không ở trong cung lưu lại bao lâu, rất nhanh từ ngự hoa viên rời đi, cho thái giám dẫn ra hoàng cung. Chờ đến cửa cung, khi thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cái này, màu đậm màn xe nhấc lên, lộ ra Đỗ Nguyên Xuân gương mặt, lên xe.
A Tề Bình gật đầu, tiến vào rộng rãi buồng xe, bắt đầu báo cáo mình cùng hoàng đế gặp mặt chi tiết.
Sư Minh, thái tử giảng đọc là tốt việc phải làm sao?
Tề Bình khiêm tốn thỉnh giáo.
Đỗ Nguyên Xuân suy tư một trận, chậm rãi thổ khí, thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?
Cảm tạ thư hiếu, giải ly, thỉnh mộng phu đường, âm thanh nhan khống khen thưởng duy trì.
Tấu chương xong, chương 233, trở về chương 233, trở về chương 233, trở về sư minh đừng như vậy, lời này của ngươi nói rất hay giống như ta là đàn ông phụ lòng.
Trong xe ngựa, Tề Bình kinh ngạc nói, sư minh cớ gì nói ra lời ấy?
Đỗ Nguyên Xuân nghiêm túc nói, Đông cung giảng độc mặc dù không phải quan lớn gì, nhưng trong triều quy củ, chỉ có khoa cử xuất thân người đọc sách mới có thể đảm nhiệm, đương nhiên, nơi này chỉ là văn khoa, võ khoa khắc tính, mà ngươi dạy thụ thi tử, toán thuật, chính là văn khoa, vu lệ không hợp.
Lại cái này hai môn học vấn.
Tại thái tử mà nói, quả thực gân gà, huống chi, vẫn là như thế rộng rãi kiêm nhiệm bệ hạ cử động lần này, rõ ràng không phải thật sự muốn ngươi dạy cái gì, mà là cho ngươi cái giảng đọc thân phận, hoặc là nói, thân cận thái tử cơ hội.
Tề Bình nói ra, ý của sư minh là, bệ hạ muốn cho ta tiến vào thái tử dưới trướng.
Ân, bồi dưỡng thành viên tổ chức cái gì?
Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đại khái là, thái tử bây giờ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nếu không ngoài suy đoán, tương lai muốn chấp trưởng đế quốc, cũng nên có thế lực của mình, bệ hạ hiển nhiên nhìn chúng ngươi.
Nếu ngươi trẻ mấy tuổi, có lẽ sẽ an bài bồi thái tử đọc sách, nhưng ngươi dưới mắt niên kỷ hơi lớn, cho nên mới cho cái giảng độc quan quân hàm.
Tề Bình gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán ăn khớp.
Đỗ Nguyên Xuân nói ra, nhưng ngươi nửa năm qua này, mặc dù nhiều lần lập đại công, nhưng liền như vậy được phá cách tuyển nhập, dù sao vẫn là đột một chút.
Cho nên ngươi mới hỏi, ta che giấu cái gì?
Tề Bình minh bạch.
Nghĩ nghĩ, đem mình cùng hoàng đế hai lần trước gặp gỡ bất ngờ đơn giản giảng xuống.
Đợi đến biết, huyện châu công cứu tế chi pháp, cùng Nam Bắc phân bảng, đều là Tề Bình chủ ý thái phó lại cùng Bì Lân Nhi Cư, cùng hoàng đế càng sớm có hơn gặp nhau.
Vị này trấn phủ sứ sửng sốt thật lâu, mới thần sắc phức tạp thở hát ra, như vậy,
ngược lại là nói thông được.
Hắn có chút thất thần, nghĩ thầm đến cùng còn có cái gì, là thiếu niên này không biết.
Tề Bình đột nhiên hỏi, ngài mới vừa nói, thái tử tuổi nhỏ, có bao nhiêu hấu?
Hắn nhớ tới hoàng đế niên kỷ.
Ân, đặt ở đời trước hoàn toàn chính xác không tính lớn, nhưng ở cái này cổ đại bối cảnh, hoàng tử sinh dục hẳn là tương đối sớm đi.
Đỗ Nguyên Xuân nói, như nhớ không lầm, là 12 tuổi.
Dừng một chút, lại bổ sung, đương kim thánh thượng chỉ có cái này một dòng dõi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cái khác, nếu là có tâm trà trộn quan trường, nhiều cùng thái tử thân cận chút, ngày sau đăng cơ, ngươi là chỗ tốt một cọc, đây cũng là bệ hạ nói ban thưởng.
Tề Bình điểm chú ý không ở quan trường, hắn kinh ngạc nói, liền một cái.
Hoàng đế lớn như vậy cái hậu cung, liền sinh một cái.
Không thể tưởng tượng nổi.
Đỗ Nguyên Xuân giải thích nói, hoàng thất đế quốc huyết mạch mỏng manh, càng là khoảng cách hoàng bị gần, liền càng khó sinh hạ dòng dõi, cái này cùng vương triều quốc vận có quan hệ, cụ thể nguyên do ta cũng không biết.
Dạng này a, điểm tri thức thêm một.
Tề Bình biểu thị học được.
Đỗ Nguyên Xuân lược qua cái đề tài này, nói ra, sau ngày hôm nay, ngươi bị thủ tọa cứu tin tức sẽ truyền ra, trong bóng tối kia nội quỷ, nghĩ đến sẽ càng thêm kiên kỵ, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, mau chóng tăng cao tu vi là đệ nhất sự việc cần giải quyết.
Ngoại nhân,
lại như thế nào, cũng không bằng bàn tay mình sức nắm số lượng càng ổn thỏa.
Tề Bình chăm chú gật đầu, rất tán thành.
Mà lại, chính hắn là một mặt, như thế nào cho tề thủ cũng thêm một chút bảo hộ, cũng là vấn đề.
Bất quá tại đi thư viện tiếp tiểu muội trước đó, hắn trước tiên cần phải hồi nha môn một chuyến.
Trấn phủ đi.
Hôm nay bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng, Tề Bình bản án rốt cục muốn hạ màn kết thúc, có người vui, có người buồn.
Đỗ Nguyên Xuân còn không có trở về, trong nha môn cũng còn không biết được trên tảo triều phát sinh hết thảy.
Giờ phút này, như cũng đắm chìm tại một bầu không khí quái dị bên trong, đang mong đợi kết quả sau cùng.
Đều uống chén trà đi.
Bình tự đường khẩu bên trong, Bùi Thiếu Khanh mang theo nấu nóng ấm trà tiến vào trị phòng, ngồi đối diện ở trong phòng các đồng liêu nói:
"Hôm nay, mọi người tới đều rất sớm, chỉ là lại không tâm tư làm việc, chỉ là lặng im chờ lấy."
Bầu không khí nặng nề mà kiềm chế, không ai biết cuối cùng sẽ là như thế nào, thậm chí không dám đi cửa ra vào các loại, đến hỏi, liền có loại thi đại học điểm số đi ra, không dám nhìn tới ý tứ.
Ta không khát một tên cầm ý gì lắc đầu.
Ta cũng là.
Uống không xuống.
Bùi Thiếu Khanh từng cái đưa tới, tất cả mọi người lắc đầu.
Chờ đến Hồng Tiểu Kiều, chân dài eo nhỏ cao đôi ngựa, sau lưng dựa vào màu đen đại trạm đao, Hồng Tiểu Kiều lại nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, đóa một tiếng để ly xuống, đột nhiên đứng người lên, cắn răng nói, không đợi, lúc này, tảo triều hẳn là kết thúc, ta đi nên một chút.
Nàng thực sự ngồi không yên.
Bầu không khí như thế này, quá mức khó qua.
Ta cũng đi.
Mang ta lên.
Trong lúc nhất thời, từng người cầm ý đi đều đứng dậy, giọng nói lớn giao bi mắng, rỗi cổ là một đau, rụt cổ cũng là một đau, sống hay chết, cho cái lời chắc chắn.
Bùi Thiếu Khanh thấy thế, để mình trả xuống, nói, cái kia cùng một chỗ.
Đám người đứng dậy, hướng nha môn đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi ra cửa viện, liền thấy một đoàn người đâm đầu đi tới.
Cầm đầu, chính là trước đây, từng đến đào chân tường vị kia Tần Bách Hộ, lần này hiển nhiên có chuẩn bị, bên hông vác lấy đao. Hồng Kiều Kiều sắc mặt lạnh lẽo, còn lại giáo úy cũng là sụ mặt, không nói một lời. "Ú a, các vị đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ tan đàn sẽ né, chờ không nổi muốn chạy trốn?" Dáng người hơi mập, dưới hàm có gốc râu cằm, hơi có vẻ đầy mỡ Tân Bách Hộ Âm Dương quái khí mà nói. Hồng Kiều Kiều muốn rút đao, nhưng đưa tay bắt hụt, mới nhớ tới, cũng không đeo vũ khí, lạnh mặt nói, "Ngươi lại tới làm gì? Hay là nói, thật tâm bất tử?" Lời nói cũng không khách khí. Tân Bách Hộ đứng vững, đùa cợt cười cười, lắc đầu nói, "Hồng giáo úy chớ nên hiểu lầm, bản quan chỉ là tới xem một chút, về phần đào người, à, hai ngày trước, bản quan xin ngươi ngươi không đến, hôm nay qua đi, lại là lại không có cơ hội, chỉ sợ, chính là các ngươi còn muốn chạy, cũng không ai nguyện ý thu lưu." "Ngươi nói, hà tất phải như vậy đâu?" Mấy tên giáo úy đôi mắt phun lửa. Ý thức được, người này rõ ràng là đến xem náo nhiệt, hiển nhiên là trước đây song phương kết thủ, nhất là Hồng Điều Kiều trước công chúng một đao, rơi xuống người này mặt mũi, cho nên mới đến chế nhạo. Dù sao đã kết thủ, không cần lại che giấu cái gì. Lại cứ đối phương chính là Bách Hộ, so với bọn hắn đều cao một cấp, lại không phát tác được. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt băng hàn, "Ngươi hẳn là liền không sợ a?" Tân Bách Hộ cười nói, "Bản quan phải sợ cái gì?" Bùi Thiếu Khanh theo dõi hắn, nói ra, "Ngươi liền như vậy chắc chắn, Tề Bình sẽ xảy ra chuyện. Liền hết lòng tin theo, hắn sẽ không bình yên trở về. Ngươi liền không có nghĩ tới, nếu là hắn trở về, ngươi sẽ như thế nào?" Tân Bách Hộ dáng tươi cười hơi chậm lại, lại là lắc đầu cười nói, "Quả nhiên là một đám không có đầu lĩnh dê hai chân, sẽ chỉ loại này không có chút ý nghĩa nào uy hiếp sao? Hay là nói, coi là thật như vậy ngây thơ. Nếu là hắn coi là thật trong sạch, sẽ không có chút nào tiếng gió. Tư thủ sẽ ngay cả thấy các ngươi, cũng không chịu." Dừng một chút, hắn đột nhiên hất cằm lên, giống như cười mà không phải cười, "Hay là nói, ngươi tên tiểu Bạch Kiểm này như vậy bảo vệ cho hắn, là cái kia Tề Bình có cái gì Long Dương đam mê?" Dứt lời, bên cạnh hai tên cầm ý đi cũng phát ra không chút kiêng kỵ cười vang. Giang giác. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tuấn thiếu khí huyết dâng lên, gân xanh hẳn lên. Còn lại đồng liêu cũng là giận dữ, hận không thể một quyền đánh tới. Nhưng bọn hắn cũng đều rõ ràng biết được, nếu thật như vậy, ngược lại thành toàn tâm ý của đối phương, trong nha môn khiêu khích thượng cấp là tội lớn. Ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt, đám người chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm trầm thấp, "Ngươi là nói ta?" Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Hồng Tiêu Kiều đột nhiên quay đầu, giọng nói lớn giáo úy bọn người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngạc nhiên nhìn về phía trước, đưa lưng về phía đám người Tân Bách Hộ chính cực lực giễu cợt, ý đồ dẫn dụ đối phương xuất thủ. Hồng Tiêu Kiều hắn không thể chơi vào, nhưng còn lại giáo úy, lấy ra xuất khí, hay là không có vấn đề. Nhưng khi nghe được sau lưng truyền đến hỏi lại, hắn tấm kia hơi có vẻ đầy mỡ trên khuôn mặt, dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Phản phất, phía sau có lực gió đánh tới. Người tu hành bản năng thúc đẩy hắn ý đồ nhảy vọt né tránh, thân eo thay đổi, tay phải ấn ở chôi đao, ra khỏi vỏ ba tấc. Nhưng mà một giây sau, hắn trong con mắt chỉ gặp một cái màu vàng nhạt phong chữ đột nhiên phóng đại, bao phủ toàn thân hắn. Phong cấm. Sát na, thể nội trào lên chân nguyên ngưng kết, thân thể giống như tượng đá, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái thiếu niên áo xanh cầm trong tay một cây thanh ngọc pháp bút, bình tĩnh đi tới. "Tề Bình, ngươi làm sao lại?" Hai gã khác tùy hành cầm ý dị sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tin, bản năng muốn chạy trốn. Tề Bình tiện tay ném ra hai viên phong tự thần phủ, đem nó giam cầm. Chợt, hắn mang theo cười lạnh, thân thể phát lực, trong nháy mắt đến ba người trước người, tay phải vỗ một cái, Tần Bách Hộ bội đao, liên quan vỏ đao rơi vào tay hắn. Tiếp theo, Tề Bình vung vẩy bội đao, hời hợt hướng Tần Bách Hộ trên mặt quật đi qua. "Bành!" Trong nháy mắt, Tần Bách Hộ trên mặt máu thịt bé bét, máu tươi cuồn cuộn, từng mai vỡ vụn răng sen lẫn trong máu tươi, rơi trên mặt đất. Phong ấn hiệu quả kết thúc. Cảm giác đau bay thẳng thần kinh, Tần Bách Hộ kêu thảm một tiếng, lảo đảo bò lên, bụng mặt bằng, mơ hồ không rõ nói trong nhà môn tập sát đồng liêu, chính là tội lớn mảnh. Tề Bình vung lên bội đao, lại là một côn đem vị này dẫn khí tu sĩ đánh bay rất ra ngoài, tại chỗ ngất. "Hắn nói cái gì? Các ngươi nghe rõ sao?" Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiêu Kiều, giọng nói lớn giáo úy bọn người vui đến phát khóc, nghe vậy cùng kêu lên trả lời, "Không nghe rõ." Tề Bình cười. Hai gã khác cầm ý liễu vong hồn đại mạo, tránh thoát phong ấn muốn đi. Tề Bình tiện tay ném ra vỏ đao, cái kia mang bọc lấy tẩy tủy cảnh hùng hồn chân nguyên vũ khí, treo gió, trong nháy mắt đánh gãy một người chân trái, khí lực không giảm, lại đánh gãy người thứ hai đùi phải. Lúc trước, Tề Bình tại đứng trước nhị cảnh tập sát lúc, từng không gì sánh được tuyệt vọng, nhận thức được thế giới này khác biệt cảnh giới tu sĩ ở giữa hồng câu. Hôm nay, khi hắn đăng lâm nhị cảnh, mấy tên dẫn khí tu sĩ coi là thật như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. "Tề Bình, ngươi không sao?" Hồng Tiêu Kiều che miệng, vẫn không thể tin được. Tề Bình nhẹ gật đầu, cười nói, "Không sao, không những vô sự, còn ngoài định mức kiếm lời cái quan khi, bất quá cái này không nổi, trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này ba cái là tình huống như thế nào?" Một đám cẩm ý liễu lúc này lao nhau cáo trạng, phản phất có chủ tâm cốt. Tề Bình an tính nghe, gật đầu hỏi, "Cho nên mấy ngày nay có không ít người chửi bới chúng ta?" "Ân, còn nhớ rõ có cái nào sao?" "Ta giống như nhớ kỹ, lần trước tư thủ đã cảnh cáo bọn hắn." Tề Bình hỏi. Bùi Thiếu Khanh từ trong ngực lấy ra một cái da đỏ sổ, "Đều tại cái này." "Phi thường tốt." Tề Bình lật nhìn bên dưới, lộ ra dáng tươi cười, "Ân, vậy liền từ tờ thứ nhất bắt đầu đi, theo ta đi." Chúng cẩm ý liễu mờ mịt, "Ngươi muốn làm gì?" Tề Bình run lên trên đao huyết châu, lời ít mà ý nhiều, có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Tấu chương xong, chương 234, báo thủ không cách đêm chương 234,
báo thủ không cách đêm chương 234, báo thủ không cách đêm Tể Bình trở về. Không những như vậy, còn trước mặt mọi người đã thương ba tên cẩm ý đi, trong đó thậm chí bao gồm một tên bách hộ. Khi tin tức kia tại trong nha môn truyền ra, nhất thời như tính hồ bên trong bỏ ra một cục đá, tạo nên vô số gợn sóng. Mọi người giật mình không thôi, tại Đỗ Nguyên Xuân cố ý gieo rắc ảnh hưởng dư luận bên dưới, rất nhiều người đều chắc chắn cái này gần đây quật khởi yêu nghiệt xong, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi đám người đoán trước. Không những đầy đủ kiện toàn trở về, không có nhận bất kỳ sự phạt nào, còn dường như được chỗ tốt. Kế tiếp phát sinh một màn, càng làm tất cả mọi người bất ngờ. Vị tiêu biến mất mấy ngày tề bách hộ, lại dẫn một đám thủ hạ, dựa theo một bản danh sách bắt đầu tìm người. Ngồi đến một cái đường khẩu, liền làm chúng đọc lên tên người. Chợt, một đao vỏ hướng trên mặt chào hỏi, dựa theo vị kia tề bách hộ thuyết pháp, là bà miệng. Có người ý đồ ngăn cản, có thể những này cầm ý đi, làm sao có thể ngăn được một vị tẩy tùy. Thế là, Tề Bình khắp nơi đi qua, cũng đem trên danh sách người từng cái đánh tới. Cầm ý gì bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy lạnh lùng Tề Bình. Ở quá khứ, người mới này luôn luôn cười ha hả, tính tình rất dáng vẻ ôn hòa, những người còn lại tìm hắn hỗ trợ, cũng phần lớn sẽ rút, đây cũng là một số người có can đảm chỉ trích nguyên nhân. Có thể cho tới hôm nay, bọn hắn mới ý thức tới, vị này tân tấn bách hộ cũng không phải là cái mềm nu tính cách, đi qua chưa từng tức giận, chỉ là bởi vì cũng không đủ lý do, hoặc là không thèm để ý. Trấn phủ Ti Hận nha. Khi Đỗ Nguyên Xuân biết được tin tức này lúc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn như vậy làm việc, những người kia sợ rằng sẽ đến áo. Mạc Tiểu cùng đứng tại Xuân Phong Đình bên cạnh, cười hắc hắc, một bộ xem kịch tư thái. Đỗ Nguyên Xuân cầm lấy một bát thức ăn cho cá, bóp một túm, hướng trong hồ rơi bãi, một đám con cá tranh nhau đoạt thức ăn, ngựa khí thản nhiên nói, lần trước mới đã cảnh cáo bọn hắn, và miệng là nhẹ, nhớ kỹ, đều có ai bị đánh, phạt đồng 3 tháng. Mạc Tiểu cùng cảm khái nói, hôm nay qua đi, trong nha môn hẳn là không còn tiếng chất vấn âm. Nói đến, ta hiện tại mới có điểm kịp phản ứng, Tề Bình tại trong lao, để chúng ta gieo rắc gây bất lợi cho hắn tin tức, phải chăng chính là vì si ra những người này, nhất cử thu phục. Lấy tư lịch của hắn, nghiên kỷ, thăng chức khẳng định có người không cam lòng, Dư Khánh lại còn chưa có trở lại, cho nên hắn nhất định phải tìm cớ lập uy, để cho tất cả mọi người thật phục hắn. Nếu không, ta thật nghĩ không thông, vì sao cái kia Bùi Thiếu Khanh sẽ trước thời gian đem người ghi tạc trên sách vợ nhỏ, Tề Bình lại vì sao thay đổi trạng thái bình thường, như vậy phách lối. T, hắn sẽ không ở lần trước quan ngân án thời điểm, liền bắt đầu có ý nghĩ này đi. Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi nói, ai biết được. Tiểu tử này tâm tư rất nhiều, tốt, không nói hắn, cái kia Thiền Tông tăng nhân, thẩm vấn như thế nào? Mạc Tiểu Cung lắc đầu nói, hắn chỉ nói mình là tán tu, lần này là cấp trên có người hứa cho hắn lợi ích, muốn hắn tới cứu người, về phần phía sau là ai, hắn chỉ nói không biết, ty chức còn đang suy nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, nhưng yêu tăng này miệng rất cứng, còn muốn chút thời gian. Đỗ Nguyên Xuân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể tu thành tẩy tùy cảnh, trừ số ít tinh khiết dùng thiên tài địa bảo cho ăn đi lên, phần lớn tâm thần kiên nghị, bình thường hình phạt rất khó có hiệu quả. Càng không bài trừ, thật sự là hắn không biết cụ thể khả năng. Tiếp tục thẩm, ta muốn biết, việc này cùng Thiền Tông phải chăng có quan hệ? Đỗ Nguyên Xuân nói, là. Lúc này, bên ngoài có lại viên bước nhanh chạy đến, chắp tay nói, lại nhân, có nhiều vị bách hộ cầu kiến, nói là tệ bách hộ sự tình mà đến. Cấp dưới bị người xông tới đánh tơi bời, thậm chí chính mình cũng bị đánh. Đánh không lại, nhưng còn có thể cáo trạng. Đỗ Nguyên Xuân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, không thấy. Bình chữa đường cầu. Khi Tề Bình đánh xong cuối cùng một nhóm người, dẫn một đoàn người trở về, tất cả mọi người là thần thanh khí sảng, khuôn mặt hồng nhuận phấn khởi. Nhiều ngày để tích lũy bị đè nén toàn bộ tiêu tán. Một hơi, thuận. Bất quá dạng này thật không có vấn đề sao? Bùi Thiếu Khanh kích động sau khi, nhịn không được lo lắng. Hồng Tiêu Kiều mày liễu cũng nhăn lại, cắn môi nhìn về phía Tề Bình, chăm chú phân tích nói, mặc dù có tư thủ ngày hôm trước lời nói, nhưng ngươi trực tiếp động thủ, cũng quá lô mãng, mà lại, những cấp dưới kia bị đánh người, cũng bị rơi xuống mặt mũi, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi quá vọng động rồi. Đám người đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, ta một nhóm người bên trong, là thuộc ngươi nhất xúc động, còn có mặt mũi nói người khác. Cái thứ nhất rút đao chém người không phải ngươi. Hồng Tiêu Kiều vai hùng trên gương mặt có chút tức giận, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn trong mắt cho các ngươi móc ra. Đám người chỉnh tề bỏ qua một bên đầu đi. Tề Bình cười cười, nói ra, yên tâm, tư thủ sẽ không quản, về phần đắc tội với người. Ân, dù sao cũng so về sau không ngừng nghỉ tìm phiền toái đến hay lắm. Theo hắn danh khí lớn dần, địa vị càng cao, không thể nào làm được chủ đáo, cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ, cái kia không thực tế, cũng không cần thiết. Tựa như là cái kia Sở Chi Hành, hoàn toàn không có giao tập qua, Tề Bình thậm chí lúc trước đều không có nghe qua cái tên này, làm theo thành công kích trước ngựa của hắn tốt. Đúng rồi, cái kia Sở Chi Hành không thể bỏ qua. Tề Bình tinh thần quyết định thừa dịp xúc cảm không sai, đem cuối cùng khuôn mặt cũng cho đánh. Mà đúng lúc này lợi, đột nhiên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Trong phòng, đám người đồng loạt nhìn lại, tay đẻ trôi đao, nghĩ thầm chẳng lẽ là có người đến báo thủ. Tề Bình một ngựa đi đầu, đi đến trong đình viện, tiến. Cửa viện kẹt kẹt mở ra, một tên cách ăn mặc bình thường, dung mạo bình thường, lẫn vào trong đám người cũng không tìm tới nam nhân đi tới. Trong tay còn mang theo một cái chói thành bánh trưng, ngăn chặn miệng người đọc sách. Ngươi là Tề Bình lên người. Nam nhân cười nói, đại nội thị vệ, tiểu tốt vô danh thôi, phục bệ hạ chi mệnh. Đem cái này Sở Chi Hành bắt quy án, giao cho trấn phủ ti xử lý. Nói, tay hắn ném đi, tóc hai bù sủ Sở Chi Hành đông một tiếng, quỳ trên mặt đất, tay chân không bình thường uốn cong, nghẹn ngào kêu thảm. Tề Bình đôi mắt khẽ động, chắp tay nói, làm phiền. Không sao, nam nhân gật đầu, quay người rời đi. Tề Bình quay người, cùng một đám giáo úy đem Sở Chi Hành vây vào giữa,
giọng nói lớn giao úy ma quyền sát trưởng, đầu nhi, để cho chúng ta cũng qua tay nghiệt thôi. Tề Bình gật đầu, sau đó bổ túc một câu, lưu một hơi, sau đó ném chiếu ngục đi. Sở Chi Hành như thế nào quyết định tố giác? Cái này cũng cái muốn thẩm vấn điểm, bất quá lấy nội quỷ trí thông minh, nghĩ đến hết thể manh mối sớm bị chặt đứt. Có ngay đám người cười quá dị. Sở Chi Hành trừng to mắt, phát ra tuyệt vọng kêu rên. Thư viện. Ngày mùa thu trời cao mây nhạt, vạn dặm không mây, từng tòa ốc xá chi chít khắp nơi, mặc nho bảo tuổi trẻ đám học sinh hoặc ôm sách vở, hoặc eo phối pháp bút, bảo kiếm, vang lai xuyên thẳng qua. Hướng phía dưới núi cổng trào trên sườn núi, Tề Thù an tĩnh ngồi tại cái này, nhìn qua kinh đô phương hướng, rất lâu đều không có động đậy. Tiểu cô nương, uống một chén canh thịt băm như thế nào? Đây chính là nhị tiên sinh ta thức ăn cầm tay, không thua vương phủ bếp trưởng. Long thoải mái thân thể béo mập, khí chất thân hòa ôn tiểu hồng bưng lấy một bát hương khí bốn phía canh thịt băm, đi tới hỏi. Tề Thù thờ ơ tiểu nha đầu, cái này ngồi không sao mà nhàm chán. Lục tiên sinh ta tân tác một tiên văn trường, ta niệm tình ngươi nghe cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng Tịch Liêm xuất hiện. Tề Thù bưng kín lỗ tai. Tịch Liêm thụ thương rời đi. Ngươi trên sống mũi mang theo thủy tinh mại phiến kính mắt, áo bào trắng thuần như tuyết hòa xanh đi tới, nghĩ nghĩ, phát hiện mình đích thật không am hiểu khuyên người, trầm mặc bên dưới, đem trong ngực ôm mèo cam ném xuống, mèo mèo cam nguyên bản đang ngủ ngon giấc, thốt nhiên ném một cái, tỉnh, có chút sù lông. Đây là Tề Bình tiểu muội. Hoa xanh truyền âm nhập ý. Mèo cam có chút không tình nguyện, trong lòng tự nhủ quan tâm nàng là ai, bệ nghệ lưỡng khuôn mặt nhỏ ảm đạm thiếu nữ một chút, trong lòng tự nhủ thật là phiền, nhưng vẫn là nằm xuống. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lột đi. Tề Thù ánh mắt rốt cục linh động chút, nhô ra tay, hướng mèo cam sờ soạn. Cách đó không xa, nhị tiên sinh cùng lục tiên sinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tề Thù bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi, nhưng hiển nhiên không phải cái lâu dài sự tình. Nếu không ngươi hôm nay lại đi trong thành tìm hiểu xuống đi. Ôn Tiểu Hồng thấp giọng nói. Tịch Liêm khe khẽ thở dài, có chút sầu lo. Nếu như nói đạo viện địa vị là cao hơn hoàng thất, như vậy thư viện vẫn còn tại hoàng thất phía dưới. Nhất là tại viện trưởng vị trí không treo mấy chục năm bây giờ, Tề Bình lần này bị hoàng đế hạ lệnh điều tra, thư viện đám người cũng không tốt đúng tay. Tốt, vậy ta Tịch Liêm vừa mở miệng, đột nhiên liền nghe được mèo cam phát ra trong trẹo tiếng kêu, từ Tề Thù thủ hạ chạy thoát rồi. Đám người khe giật mình, trong lòng tự đủ miêu chấn thủ không phải cho sở soạn sao? Đây là lại đổi ý, bất quá rất nhanh, bọn hắn ý thức được không đối. Chỉ gặp mèo cam nhanh như chớp chạy tới dốc núi đầu kia, phát ra vui sướng nhao ô. Chợt thanh bình hình dáng phía dưới, một người mặc áo xanh ôm mèo con thiếu niên, một chút xíu lộ đầu ra. Đại ca, Tề Thù đống nhiên đứng dậy, thần lên đầu lông mày giãn ra. Tề Bình nhìn thấy đám người, lộ ra sán lạn dáng tươi cười, ta trở về. Đại giảng đường bên trong, cùng mọi người hàn huyên qua đi Tề Bình, cất bước đi tới cửa bên cạnh, chắp tay nói, học sinh gặp qua đại tiên sinh. Đầu đội cao quan, cứng nhắc nghiêm túc đại tiên sinh gật đầu, ánh mắt trên dưới dò xét, nói ra, nhìn qua, mấy ngày nay ngươi trải qua không tồi. Tề Bình cười ngượng ngùng, hoàn thành. Đại tiên sinh nói ra, nói như thế, ngươi lần này thai kiếp, cũng không như ngoại giới truyền ngôn như vậy. Y tám, Tề Bình gật đầu, đang muốn mở miệng, đại tiên sinh chỉ đối diện bộ đoàn, ngồi xuống nói đi. Tay áo trong khi vung lên, trên bàn nhiều một chén trà. Tề Bình không dám chối từ, chăm chú tòa hạ, lúc này mới bắt đầu giảng thuật, chuyện là như thế này hắn không có tiến hành dấu diếm, từ hoàng cung trở về trên xe ngựa, hắn liền hỏi Đỗ Nguyên Xuân, phải chăng có thể đem chuyện này cáo chi đại tiên sinh, người sau trả lời là có thể. Làm thư viện trước mắt đại diện viện trưởng, những sự tình này, chỉ cần đối phương muốn biết, liền có thể biết được, câu nói này ẩn hàm có ý tứ là, so với thần tiên giống như đạo môn thủ tọa, hoàng đế cùng đại tiên sinh quan hệ càng thân cận một chút. Không ngoài ý muốn, lúc trước hoàng lang án một đêm kia, đại tiên sinh sau khi chiến đấu cũng là trước tiên tiến vào cung. Lại còn có những này điều bí ẩn. Đại tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Tề Bình nói ra, học sinh lần này tới, còn có một chuyện muốn nhờ. Đại tiên sinh lộ ra vẻ hiếu kỳ, a, chỗ nào cầu? Tề Bình chân thành nói, học sinh lại muốn cầu một viên bảo mệnh phù. Đại tiên sinh cân nhắc nói, ngươi lo lắng âm thầm người, sẽ còn ra tay với ngươi. Tấu chương xong, chương 235, Dư Khánh, ta lớn như vậy cái đường khẩu đi đâu rồi? Chương 235, Dư Khánh, ta lớn như vậy cái đường khẩu đi đâu rồi? Chương 235, Dư Khánh, ta lớn như vậy cái đường khẩu đi đâu rồi? Không, học sinh bây giờ tấn cấp tẩy tủy, coi như có sức tự vệ, ta muốn chính là muội tử ta Tề Bình dầu dĩ nói, nếu có người thương nàng, đến báo thủ ta. Ta không có cách nào khác một mực bảo hộ. Đối với như thế nào bảo hộ Tề Thù an toàn, Tề Bình có hai cái phương án. Đầu tiên là tìm cách để nàng tại thư viện hoặc là đạo viện cầu học, hoặc là ở lại. Nhưng mới vừa hỏi Tề Thù, tiểu cô nương cũng không vui lòng, hơn nữa lúc trước thu hoạch được tu hành pháp sau, Tề Bình đã từng để cho tiểu muội thử qua, sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác không có gì thiên phú tu hành. Cho nên, hắn nghĩ phương pháp thứ hai chính là cầu bảo vật hộ thân. Về phần hắn chính mình, cũng không sao, trừ phi trong bóng tối địch nhân phái ra thần thông giết hắn, nếu không hoàn toàn không có e ngại. Ân, lão phu có thể lại tặng cho ngươi một viên, nhưng ngươi cần xuất ra đầy đủ thủ lao đem đổi lấy. Đại tiên sinh bình tĩnh nói ra. Tề Bình gật đầu, chuyện đương nhiên, chỉ là học sinh dưới mắt tu vi nông cạn, thân không vật dư thừa, chỉ có chút tiền tài. Đại tiên sinh lắc đầu, hoàng bạch tục vật liền miễn đi, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, vậy liền trước tạm thiếu, chờ ngươi tu vi có thành tựu, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Tề Bình khẽ giật mình, hứa hẹn cái gì? Đại tiên sinh vuốt râu, nói giết một người. Giết người? Tề Bình kinh ngạc, nghĩ thầm ngài một vị thần ẩn cảnh đoạt tu sĩ đều giết không được địch nhân, ta như thế nào làm đến? Đại tiên sinh gặp hắn chần chờ,
thản nhiên nói, yên tâm, là nên giết người, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Tề Bình nghĩ nghĩ, cắn răng nói, tốt. Đáp ứng trước lại nói, nếu quả thật không được, liền lấy đặt ở thư viện không chữ thần phù gắn nợ, dù sao khẳng định so một viên bảo mệnh phù chân quý. Đại tiên sinh bàn tay mở ra, một viên quen thuộc thần phù phiêu khởi, rơi vào Tề Bình trong tay. Hắn đứng dậy chắp tay bái tạ, đi ra hai bước, đột nhiên nghĩ đến một gốc dạng, quay người lại, muốn nói lại thôi, tiên sinh, cái kia còn có chuyện gì? Tề Bình thử dò xét nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghe ngóng bên dưới à, ngài cái này thần phù truyền tống địa phương, sẽ không hay là địch nhân hang ổ đi? Ta đại tiên sinh phất ống tay áo một cái, đem Tề Bình quét ra giảng đường, hai phiến cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Ngoài cửa, Tề Bình bất đắc dĩ, lao đầu này còn tức giận. Thảo Nguyên, Kim Trướng Vương đỉnh chỗ khu vực. Ngày mùa thu ánh nắng vừa vặn, bao la trên đại địa, lều vải màu trắng liên miên như biển. Dê bò thành đàn. Vương đỉnh nơi trọng yếu, lều vải biến thành màu vàng, đó chính là man tộc vương thất chỗ cư trụ. Đột nhiên, một cái màu lam nhạt chim nhỏ trống rông xuất hiện ở trên bầu trời, quay quanh hai vòng, đột nhiên đâm đầu thẳng vào trong đó một tòa kim trướng. Trong trướng, trên sàn nhà bày khắp nặng nghề, lại treo lên phức tạp hoa văn thảm, một cái hất lên trường bào tóc trắng vu sư quỳ trên mặt đất, lặng im nhìn qua trên bàn bản thờ cầu nguyện. Đột nhiên, tóc trắng vu sư trên khuôn mặt giàn mua, đóng chặt hai con ngươi mở ra, chỉ khoát tay, liền bắt được chim nhỏ màu lam, liếc mắt trong ống trúc cất giấu mật tín, cũng không lấy ra. Chỉ là thân thể còn xuống đứng dậy, một tay chống đào một phát trượng, một tay nắm chặt chim chóc, ra kim trướng. Chiều phụ cận nhất nguy nga to lớn, giống như cung điện giống như lều vải đi đến. Ven đường, tất cả mọi người trông thấy hắn, đều ngang tay hành lễ, đại tế ti. Đại tế ti phảng phất chưa nhìn thấy đám người, còn lưng, từ từ đi vào vương trướng canh giữ ở bên ngoài thị vệ cũng không ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Khi tóc trắng vu sư xuyên qua trùng điệp màn cửa, tiến vào cung điện to lớn kia bên trong, thấy được ở trên thảm trần chuồn nhảy múa các nữ tử, bên tai vang lên man vương thanh âm. Ca múa tạm dừng. Phảng phất có dưới người đạt mệnh lệnh, từng người man tộc nữ tử đứng dậy xếp hai hàng đi hướng tiên trướng. Cái kia ngồi tại bảy gia bình rượu thịt nướng bàn dài sau man vương đứng dậy, phảng phất một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vị này man tộc vương giả thân hình cao lớn, vượt qua 2 mét, toàn thân màu đồng cổ da thịt bóng loáng, mặc man di đặc thù phục sức, tóc đen nhánh, dùng thất thải dây lụa bệnh dây thường buộc lên, giống như chính vào trắng niên. Giờ phút này, uy nghiêm lạnh lùng trên khuôn mặt, ánh mắt rơi vào cái kia màu lam chim bên trên. Thư của hắn đại tế ti lời ít mà ý nhiều ném ra mật tín. Man vương triển khai, quét mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, quay người mở ra trên bàn một chiếc cấm đồng. Đúng một tiếng, hạ hầu nguyên khánh thần hồn chui ra, có hồi âm. Man vương cười nói, đúng vậy a bằng hữu của ta, ngươi đoán trong thư viết cái gì? Hạ hầu nguyên khánh mặt không biểu tình, có chuyện nói thẳng. Man vương cười to, ý tám, hạ hầu tướng quân hay là thẳng tính, cũng tốt, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin tức xấu, gia tộc của ngươi được cứu đi ra. Hạ hầu nguyên khánh vui mừng, mấy ngày liên tiếp khói mù diệt hết. Nhưng mà, câu tiếp theo lại như một chậu nước lạnh rội xuống, sau đó bất hạnh bị phát hiện, đành phải giết. Hạ hầu nguyên khánh khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Hắn tại sao có thể man vương thương hại nói mặt khác? Trong thư còn nói, ngươi không có lo lắng, tất nhiên sẽ lòng sinh hận ý, vì để tránh cho phiền phức, liền không cần lại nghĩ đến trở về. Hạ hầu nguyên khánh sắc mặt đổi biến, lảo đảo lui lại, không biết chợt hóa thành khói xanh chiều ngoài trướng trốn chạy. Man vương miệng lớn cái hốc, tại tuyệt vọng trong gào thét, đem vị này đỉnh cấp thần thông linh hồn ăn hết. Ngươi sớm nên nghĩ đến hôm nay à? Từ đại giảng đường rời đi, Tề Bình hài lòng mang theo Tề Thù rời đi, dặn dò thiếp thân để đặt lá bửa, hai người cưới mã nhi, cộc 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 trở về kinh đô. Trên đường, Tề Bình cho nàng nói lên hoàng đế sự tình. Cùng khổ thiếu nữ nghe được con mắt trừng tròn vo, cả lâm mà nói, cái kia kim, tiên sinh, là lo sợ không yên. Đế, nàng cảm giác mình như rơi vào mộng. Đột nhiên dùng sức vặn Tề Bình đùi một chút, người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, đau khẽ run rẩy, người muốn bóp, bóp ngửa đi. Tọa hạ hoàng phiếu mã đột nhiên khó chịu phì mũi ra một hơi. Tề Thu ngồi tại đại ca đằng trước, hốt hoảng, khó có thể tin, cho nên vân lão tiên sinh là hoàng đế lao sư. Đúng vậy à, ta liền nói lao đầu này ăn nói bất phàm, hóa ra là đại ẩn ẩn tại thành thị. Tề Bình run dây cương. Tề Thu nghĩ là lời như vậy, tiền trả công cho thầy giáo coi như quá đáng giá. Sau đó lại nghĩ đến, Vân Thanh Nhi là thái phó cháu gái, ngược lại là xứng với đại ca. Trở lại Nam Thành Lục Giác hẻm thời điểm, Tề Bình chú ý tới, phòng sách đã mở, để Tề Thù dẫn ngựa về trước đi. Tề Bình lúc này tìm tới Phạm Nhị. Người sau đã được đến tin tức, biết được Tề Bình bình yên vô sự, vui mừng quá đỗi, đã bắt đầu chào hỏi Tiểu Nhị bắt đầu làm việc. Tề Bình tìm tới hắn, chỉ hạ đặt một cái chỉ thị, tại hạ đồng thời báo chí trang đầu, viết cái chiều sâu đưa tin. Trong khoảng thời gian này kinh đô lưu nôn phỉ ngữ không ít, mặc dù trên triều đình có kết quả, nhưng chợ búa người chưa hẳn đều biết, à, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, cho nên ta cần báo chí vì ta chính danh. Tề Bình nói ra. Phạm Nhị lĩnh mệnh mà đi. Rời đi cửa hàng sách, Tề Bình lại đi Vân gia tiểu viện, rất quen gõ cửa, đông đông đông. Ai nha? Vân Thanh Nhi thanh thúy như hoàng oanh thanh tuyến. Tề Bình, cha đồng hồ nước. Kẹt kẹt cửa mở, mặc lá sen sắc váy lụa, khuôn mặt trắng thuần, ánh mắt to gan Thanh Nhi cô nương oán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, cái gì nước biểu? Vào đi, ra ra chờ người đấy. Tề Bình cười ha hả vào cửa. Liền thấy Thái Dương Hoa Dâm cán bộ kỳ cựu ngồi tại trong ghế mây đọc sách, nghe tiếng để sách xuống quyển, cười nói, trở về. Trở về. Tề Bình tùy tiện đi qua, đặt mông tòa hạ, ưu hoa nói, ngài đây chính là dấu giếm ta thật đặng à. Vân Lão cười hết mắt, lần này gặp bệ hạ đều hàn huyên cái gì. Tề Bình rót cho mình chén trà, phối hợp nhấp một hớp, nói, cũng không nói cái gì, chính là để cho ta cho thái tử làm lão sư. "Ân, cùng ngài một cái làm việc." Vân lão biểu lộ ngạc nhiên. Kinh đô Đông Thành môn bên ngoài, bến tàu khu, ngày mùa thu vạn dặm không mây, vận hà phía trên tiên phàm đua thuyền. Một chiếc từ Tây Bắc trở về địa điểm xuất phát quan trên thuyền, mặc cẩm bào, phối trường đao, màu da lợi đen, ăn nói có ý tứ Dư Khánh ngừng chân tại bong thuyền. Mệt mỏi trên mặt, ánh mắt phức tạp nhìn qua phía trước hùng vĩ thành trì. Thời gian qua đi mấy tháng, kinh đô, hắn rốt cục trở về. Bởi vì Hạ Hầu Nguyên Khánh bị giết, hắn không thể không lưu lại bảo hộ tuần phủ, ổn định thế cục, tại Tây Bắc lại hao hơn 2 tháng. Thẳng đến bệ hạ phái người tiếp quản, mới lấy bước ra. Khi trở về, đã là ngày mùa thu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Mặc Cửng Đỏ quan bảo Lý Kỳ. Lao Lý cũng là mỏi mệt không chịu nổi, này sẽ nhìn thấy quen thuộc đô thành, thở ra thật dài khẩu khí, cảm khái nói, có thể tính trở về, một lần này, như mộng huyễn bình thường. Lần sau bệ hạ lại mệnh ta đi thăm, nói cái gì cũng không đi. Dư Khánh trầm mặc bên dưới, nói ra, chúng ta chỉ là mệt mỏi chút, tối thiểu không có gặp phải hung hiểm, còn có trở về cơ hội. Lý Kỳ trầm mặc. Hắn biết Dư Khánh ý tứ trong lời nói. Toàn bộ Tây Bắc đội ngũ, kỳ thật đại bộ phận cũng còn tốt, chỉ ở binh biến bên trong tử thương mấy tên cấm quân, so với mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã là cực tốt kết quả. Có thể duy chỉ có thiếu một người, Tề Bình. Nhớ tới cái kia lấy sức một mình phá vỡ Lâm Thành cục diện thiếu niên, Lý Kỳ chỉ có thở dài. Cái này 2 tháng, bọn hắn như cũng không hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng vẫn cũng không có chút nào phát hiện. Càng về sau, triệt để từ bỏ hy vọng. Lý Kỳ còn tốt, là đô sát biển người, cùng Tề Bình cách một tầng, mà xem như trưởng quan Dư Khánh, nên như thế nào đi gặp Hồng Kiều Kiều bọn hắn, thì như thế nào cho Tề Bình người nhà bằng hữu bàn giao, cho coi trọng hắn từ thủ bàn giao. Thật tốt một cái kỳ tài ngút trời, cứ như vậy ném đi. Nghĩ đến cái này, Lý Kỳ đưa tay vô vô Dư Khánh bả vai, thở dài nói, các loại bản quan hồi triều, tiết kiến bệ hạ, nhất định phải lần nữa cho hắn thành công, liền coi như làm bồi thường đi. Dư Khánh lắc đầu, nghĩ thầm người đều không có, nói những này có ý nghĩa gì? Nói chung, chỉ cầu cái an tâm đi. Nghĩ đến những này, cái kia trở về nhà mừng rỡ, đột nhiên không còn sót lại chút gì, chỉ có nặng nề cùng xấu hổ. Tại không khí này bên trong, thuyền cập bờ, hai người cùng nhau vào thành, chờ đến nội thành, mỗi người đi một ngả, Lý Kỳ đi hoàng cung phục mệnh. Dư Khánh cô đơn chiếc bóng, chiều trấn phủ ti tiến đến. A, là Dư Bách Hộ. Ngài trở về rồi, nha môn thủ vệ trông thấy đi tới cẩm y liễu, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kinh hỉ chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết, Dư Khánh lần này lập xuống đại công, rất nhanh liền sẽ tấn thăng tiên hộ, cho nên khách khí cực kỳ. Lúc này thân thiện nên đón, hỏi han ân cần. Dư Khánh lại chỉ là lắc đầu, khoát khoát tay, xin miễn nha dịch hảo ý, đi lại trầm trọng chiều chính mình khánh chữa đường khẩu bước đi. Trong đầu, từng lần một tổ chức ngôn ngữ, nghĩ đến sau đó như bọn thuộc hạ hỏi Tề Bình hạ lạc, phải chăng tìm về, hắn nên như thế nào đáp lại. Đường không xa, hắn rất nhanh đứng tại một chỗ ngoài sân nhỏ, đang muốn đẩy cửa, đột nhiên ý thức được không đối, mắt nhìn trên tấm bảng bình chữ, sửng sốt một chút. Đi nhầm. A, mới rời khỏi mấy tháng, ngay cả cửa đều quên. Dư Khánh tự rêu cười một tiếng, quay người muốn đi. Đột nhiên, cửa viện mở ra, Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiểu Tiểu bọn người cười toe toét, kết bạn đi ra ngoài. Ai đù, chết cười ta, cái này báo chí bên trên trò cười thật có ý tứ. Không được, nước mắt đều đi ra, ha ha ha. Các loại nhìn thấy cửa ra vào mặt đen cầm ý gì, đám người sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, kinh hỉ nói, Đầu Nhi, ngài trở về rồi. Làm sao không vào viện? Đây là muốn đi đâu? Dư Khánh ha to miệng, mở mịt lại bất lực. Cảm tạ thư hiếu, giải ly, Lý Thế Phát khen thưởng duy trì, tấu chương xong, chương 236, quan mới tiền nhiệm chương 236, quan mới tiền nhiệm chương 236, quan mới tiền nhiệm một ngày này, trên tàu chiều chuyện phát sinh từ trên xuống dưới, bắt đầu ở kinh đô thượng tầng vòng tròn lan tràn. Nguyên bản chờ mong xem kịch vui đám người thất vọng không thôi, cũng có một chút tâm tư bén nhạy, phát giác được Tề Bình bị Vu Ham phía sau, có lẽ cất dấu bí ẩn, nhưng theo Sở Chi Hành bị ném tiến chiếu ngục, hết thảy đều vẽ lên dấu chấm tròn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nam Thành tiểu viện. Quả nhiên không thích hợp. Tề Bình ngồi tại thuộc về mình trong phòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm một nén nhang. Giờ phút này, ánh nắng ban mai mờ mờ, dùng bút lông vẽ lên rất nhiều cái ngăn chứa vàng hương đỉnh chót hồng nhật, nóng mở đêm tối. Ta liền nói, lúc đó đã cảm thấy không thích hợp, thời gian quả nhiên trước thời hạn. Tề Bình thở hắt ra, ánh mắt sáng tỏ dò người. Hắn phát hiện, chính mình hồi đương năng lực tiến hóa. Sự tình còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thu hiến ngày đó, Tề Bình tại Đông Thành rách nát trong sân, cùng Hoa Tí tăng nhân giao thủ, trong quá trình đã từng hồi tố một lần thời gian. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, một lần kia cũng không phải là lui trở về đến một khắc đồng hồ trước, mà là ngắn rất nhiều. Cái này một lần làm hắn có chút khẩn trương, nhưng lúc đó không tâm tư nghiên cứu. Trở về chiếu ngục, thử một lần, sáng sớm hôm nay lại làm một lần thí nghiệm, Tề Bình rốt cục xác định xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng, ta một khi mở ra hồi đường, thời gian sẽ kéo về một khắc đồng hồ, không nhiều một phần, không ít một giây. Mà bây giờ, ta có thể hồi đường đến quá khứ trong một khắc đồng hồ tùy ý thời khắc. Đúng vậy, hạn mức cao nhất hay là một khắc đồng hồ, nhưng có thể tự do lựa chọn ở giữa cụ thể thời khắc. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chính là tại đọc lên làm lại lúc, ở trong lòng hồi tưởng, cụ thể muốn hồi tố một khắc này chẳng cảnh. Lấy một thí dụ, cùng yêu tăng trận chiến kia, Tề Bình lúc đó mãnh liệt nghĩ tới, muốn trở lại mượn nhờ bạc nước khởi xướng tập kích một khắc này, kết quả là thật trở về. Phát hiện này để hắn có chút hưng phấn. Ân, mặc dù nhìn như tác dụng không lớn, nhưng trên thực tế, đã khá nhiều, nhất là liên quan đến sinh tử chiến đấu thời điểm. Cưỡng chế hồi đương một khắc đồng hồ, nhiều khi ta nhất định phải hoàn mỹ phục khắc lên một lần động tác, mà một khi có sai lầm, liền sẽ dẫn đến kết quả khác biệt.
còn nếu như có thể trực tiếp lui trở về đến ta muốn điểm thời gian, mặt của ta sai không gian liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà càng mấu chốt chính là, sự biến hóa này chứng minh, hắn hoặc là có thể tiến hóa. Ảnh hưởng nhân tố là cái gì? Ân, chẳng lẽ là tu vi tấn cấp? Không, Tuyết Sơn bên trong giết đại vu sư thời điểm, ta đã là tẩy tùy cảnh, cũng không hề biến hóa. Nhất định là trên người của ta gần đây cải biến. Tề Bình suy nghĩ, rất nhanh có hai cái mục tiêu, thứ nhất là hấp thu thiên tài địa bảo, rèn luyện thân thể. Thứ hai là tại đạo viện tiếp nhận thần hồn rèn luyện. Điểm thứ nhất tương quan tính không lớn, hắn có khuynh hướng khả năng thứ hai. Ta đồng hồ cắt vốn là có thể ngăn cản thần thức công kích, mà lại sẽ tiêu hao năng lượng dẫn đến hồi đương mất đi hiệu lực, cho nên nói, đồng hồ cắt có thể cùng thần hồn có quan hệ. Tuyết Sơn bên trong ta ăn không ít linh ngư, bất quá tại thủ tọa cùng Vu Vương đánh cờ lần kia, còn giống như không có sự biến hóa này. Ân, có lẽ là bởi vì chưa đem linh ngư dược lực tiêu hóa, trước vài ngày, tại đạo viện bên trong, điện tàng trưởng lão giảng đạo, để cho ta thần hồn đạt đến một tầng thứ mới. Tề Bình cảm giác mình bắt lấy mấu chốt, hô hấp dồn dập, nói cách khác, chỉ cần ta thần hồn cường đại xuống dưới, có lẽ ta học còn có thể thăng cấp. Không nhất định, nhưng tối thiểu có phương hướng. Giờ khắc này, Tề Bình đối với tấn cấp thần thông tràn ngập khát vọng. Hô, không đổi, tu hành muốn bảo trì bình thản. Tề Bình đè xuống hưng phấn, mặc quần áo đẩy ra cửa phòng. Sáng nay có chút sương mù, ngày mùa thu sáng sớm, gió mát tập kích người. Đi lên. Đột nhiên, bên cạnh đầu tường lại toát ra thanh nhi tấm kia sạch sẽ trắng thuần khuôn mặt đến, tóc đen bệnh thành bím tóc ở sau gót quán thành một vòng tròn. Lúc này, trong tay nắm nuốt một khối nhỏ đậu hũ, ngụm nhỏ ăn. Tề Bình im lặng nói, người tốt xấu là thái phó cháu gái, cũng coi như tiểu thư khuê các đi, làm sao suốt ngày trèo tường. Một chút không thuộc nữ. Vân Thanh Nhi cắt một tiếng, hắc bạch phân minh trong mắt to tràn đầy không quan tâm, nói ra, dạng này thuận tiện thôi. Tề Bình trầm ngâm nói, nếu không ta dành thời gian ở trên tường cho ngươi chụp mũ cửa, dạng này vừa đi vừa về ra vào thuận tiện. Tốt lắm tốt lắm. Vân Thanh Nhi gật đầu, tựa hồ đối với phương án này có chút ý động, đem còn lại một nhỏ nhanh đậu hũ đưa qua, mời ngươi ăn đậu hũ. Tề Bình biểu thị cự tuyệt, thỏ không ăn cỏ gần hàng, mới không ăn ngươi đậu hũ. Hôm qua đánh nhiều như vậy mặt, Tề Bình lo lắng sẽ có đến tiếp sau phiền phức, cho nên không chuẩn bị ở nhà cá ướp mới, sớm đi làm. Thay đổi bách hộ cầm y liề, eo phối pháp khí trường đao, cưới lên mã nhi, cộc 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 chiều nội thành tiến đến. Trên đường, hắn tìm cái quán ven đường ăn cơm, nghe được trong quán có thực khách bưng lấy mới xuất lô báo chí, ngay tại lớn tiếng nhớ tới trang đầu tin tức. Sở Chi Hành đúng là vu cáo, đã bị đánh vào thiên lao. Nha, vị kia Tề Thi Khôi là oan uổng. Ta nói cái gì tới? Ta liền nói khẳng định có đảo ngược. Sì, ngươi hai ngày trước cũng không phải nói như thế. Dân chúng nhiệt liệt nói chuyện với nhau, cũng không biết bọn hắn trong miệng người trong cuộc, ngay tại bên cạnh gặm bánh bao. Cái niên đại này quay phim kỹ thuật phần lớn muốn nhờ siêu phàm thủ đoạn, Tề Bình cũng không có trải qua lệnh truy nã, cho nên phần lớn người chỉ nghe tên, không biết một thân. Tề đại nhân tới, ngài chậm một chút, ngựa giao cho ta là được rồi. Đến chân phủ thi, đứng gác thủ vệ đặc biệt nhiệt tình, làm cho Tề Bình có chút không thích ứng. Đi vào trong đại viện, ven đường gặp phải cầm y thì bọn họ cũng đều gật đầu hành lễ, gọi một tiếng đại nhân. Đãi ngộ này lúc trước không có, hiển nhiên hôm qua Tề Bình lập uy, hiệu quả nhanh chóng. Thế giới này chính là như vậy, một vị nhu hòa là không đủ, thích hợp biểu hiện ra tính công kích, ngược lại mới có thể thu được tôn trọng. Xem ra sẽ không có người đến gây chuyện. Tề Bình có chút thất vọng nghĩ đến, vượt qua cửa tiến vào chính mình bình tự đường khẩu. Kinh ngạc phát hiện, trong trị phòng, một đám giáo uy quý củ, ngồi tại chỗ chăm chỉ làm việc. Xảy ra chuyện gì? Tề Bình mờ mịt, trong lòng tự nhủ đây không phải ta quen thuộc đồng sự. Khục. Đột nhiên, bên cạnh rõ ràng khục tiếng vang lên, Tề Bình quay đầu, trông thấy một tấm ăn nói có ý tứ mặt đen. Tề Bình kinh hỉ, đầu nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Dư Khánh chắp hai tay sau lưng, vênh báo tự đắc, phản phất tại biểu thị công khai chủ quyền, trong ánh mắt lại toát ra ấm áp, hôm qua vừa trở về kinh. Nói, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vị này cấp dưới một trận, cảm khái nói, không nghĩ tới, ngươi lại đều đã vượt qua ta. Vật khí, vật khí. Tề Bình cười ngượng ngùng. Và nói. Dư Khánh quay người tiến vào nguyên bản thuộc về hắn, bây giờ bị tu hú chiếm tổ chim khách gian phòng. Tề Bình vui vẻ đi vào theo. Đóng cửa phòng. Một đám làm bộ nghiêm chỉnh giáo úy trong nháy mắt thư giãn xuống tới, lẫn nhau nhíu lông mày, tò mò nhìn về phía đóng lại cửa phòng. Trong phòng, hai người ngồi xuống, đều không có nói chuyện, Dư Khánh trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Hôm qua, hắn sau khi trở về đầu tiên là kinh ngạc phát hiện địa bàn của mình không có, sau đó mới biết được, Tề Bình không ngờ tại bọn hắn trước đó trở về. Không những như vậy, đoạn thời gian này, càng phát sinh rất nhiều sự tình. Quan ngân án bên trong, Tề Bình cố tình bày nghi trận, đem cả triều văn võ đều lừa gạt đi vào, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, bắt được nội của lợi sử, tìm về quan ngân. Thăng chức lục phẩm. Đằng sau, lại bị đô sát viện cắn ngược lại, lang đang vào tù, tuyệt địa phản kích. Không những trả trong sạch chi thân, càng cùng Kim Loan Điện bên trên bảy bức thành thơ, lên án mạnh mẽ một đám ngự sử, là kinh đô người đọc sách nói chuyện say xưa. Sau đó, trở về nha môn từng cái đường khẩu đánh tới, phiến xưng lên một đám người mặt, càng là trong nha môn sự tình chưa bao giờ có. Cái này khiến Dư Khánh có chút hoảng hốt, cảm giác mình phảng phất rời đi một năm. Ngươi sự tình, ta nghe Thiếu Khanh bọn hắn nói. Dư Khánh ngồi tại trong ghế, dáng người đoan chính, làm rất không tệ. Tề Bình hàm xúc nói vẫn được vẫn được. Dư Khánh cảm khái nói, ngày đó tại Hà Yến, ta mặc dù cảm thấy ngươi có chút bất phàm, nhưng cũng không thể ngờ tới, ngắn ngủi nửa năm, ngươi có thể đi đến một bước này. Tề Bình cười cười, không nói chuyện. Trong lòng tự đủ đây coi là cái gì,
ta đời trước nhìn qua trong tiểu thuyết, có người mấy tháng liền từ người bình thường tu thành vô địch tại thế gian. Dư Khánh tiếp tục nói, chỉ là, nghe nói ngươi hôm qua tựa hồ đánh rất nhiều đồng liêu. Tề Bình chăm chú giải thích nói, sự tình ra có nguyên nhân, ta nguyên bản cũng không có ý định dùng loại này kịch liệt thủ đoạn, nhưng luôn có một số người nhảy quá không kịp chờ đợi, cho nên Dư Khánh quát tay, ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ta không phải trách cứ ý của ngươi. Tề Bình khẽ giật mình. Dư Khánh bình tĩnh nói, nghe nói hôm qua rất nhiều người đi cầu kiến tư thủ, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng tất nhiên là ghi hận, bất quá ta đã thăng nhâm tiên hộ, về sau lại có người ngoi đầu lên, ta đến giải quyết. Trong giọng nói tràn ngập tự tin. Tề Bình lộ ra dáng tươi cười, nói lên từ đáy lòng, đầu nhi, chúc mừng. Dư Khánh hơi nhếch khóe môi lên, nghiêm túc nói, cho nên bản quan là của ngươi cấp trên. Tề Bình nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, cho nên. Dư Khánh một bộ vẻ mặt nghiêm túc, ngươi hôm nay đến muộn, chính mình đi thì cần bản nhớ phạt. Tề Bình, hắc ca, không hổ là ngươi. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, Tề đại nhân có đây không? Tề Bình đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy là một tên trong cung làm việc, trong tay bưng lấy một cái khay, phía trên là nhậm chức văn thư cùng thân phận bài. Đây là ngài Đông cung giảng độc bổ nhiệm và miễn nhiệm văn thư làm việc, tươi cười. Tề Bình nhướng mày, hiệu suất này có thể a? Trong nha môn vô sự, còn có Dư Khánh cái này nghiêm khắc cấp trên trông coi, Tề Bình cảm giác mò cá đều không được tỉnh, vừa vặn thừa cơ đi chuyến trong cung, trước quen thuộc dưới làm việc, thuận tiện thăm viếng bên dưới trưởng công chúa. Ta vào tù mấy ngày kia, không biết công chúa các nàng có hay không vì ta bắt đầu. Tề Bình cưỡi ngựa đi qua nội thành khu phố, thầm nghĩ lấy, hẳn là có đi, lần trước đều tặng qua đâu. Chuyển suy nghĩ, hắn lợi dụng Đông cung giảng độc lệnh bài thuận lợi tiến vào cung thành. Rốt cục không còn cần trưởng công chúa nữ quan tới đón người. Quen cửa quen mẻo đến Hoa Thanh cung, cửa ra vào thị vệ cũng sớm biết hắn, lộ ra thân mật dáng tươi cười, Tề đại nhân nhưng là muốn cầu kiến điện hạ. Tề Bình ngưỡng ngực ngẩng đầu, hàm xúc gật đầu, mời hỗ trợ thông báo. Ngay chờ một lát thị vệ quay đầu, nhanh như chớp vào phủ. Không bao lâu trở về, nói ra, điện hạ nói, không thấy. Có thể là tiến nhập mệnh mọi kỳ. Hai ngày này gõ chữ để không nội kình. Tấu chương xong, chương 237, Tề Bình, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi. Chương 237, Tề Bình, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi. Chương 237, Tề Bình, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi cái gì? Màu son cửa chính, Tề Bình hoài nghi mình nghe theo con trước, hắn tìm chứng cứ bình thường hỏi, điện hạ để cho ta đi vào. Thị vệ huyện chuyển nói không để cho. Tề Bình mờ mịt, hoang mang không hiểu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, là không tiện. Có khách? Thị vệ lắc đầu, không có, chính là không thấy. Tề Bình trầm mặc, vào đầu bức thai không nghĩ ra đạo lý, muốn đuổi theo hỏi, thị vệ làm ra tiễn khách động tác, hắn đành phải không hiểu ra sao rời đi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, dù thế nào cũng sẽ không phải nguyện sự tới, cho nên tâm tình không tốt đi. Tề Bình không nghĩ ra, bất đắc dĩ quay đầu hướng đông cung phương hướng tiến đến. Hoa Thanh cung, trong thư phòng, mặc trắng tuần váy xòe, trong mắt như thu thủy hàm yên trưởng công chúa ngồi tại bên cạnh bàn, liếc nhìn một quyển thư tịch. Lúc này bên ngoài nữ quan đi tới cửa, nói khẽ, Tề đại nhân đi. Ân. Trưởng công chúa thản nhiên nói, phảng phất cũng không thèm để ý, qua mấy hơi mới giống như tùy ý nói, xuất cung. Nữ quan đáp, không có. Hướng đông cung phương hướng đi. Trường công chúa gật đầu, biết đối phương nhận mới việc phải làm, nói ra, vậy hạ dám cho, hắn thật đúng là dám tiếp, như vậy một thân một mình đi đông cung, tránh không được bị những cái kia đại nho làm khó dễ. Đông cung giảng độc quan đều là khoa cử đi ra người đọc sách, cái đỉnh cái cao ngạo, biết được hắn một cái không có khoa cử qua quan võ muốn cho thái tử giảng bài, đại khái muốn chọc giận chết. Nữ quan cười bên dưới, nói, điện hạ biết vấn đề này, làm sao không có nhắc nhở Tề đại nhân. Trường công chúa tay nâng thư quyển, thản nhiên nói, nhắc nhở hắn làm gì? Nói, phất phất tay, nữ quan không người lui ra, biết điện hạ chuyên tâm đọc sách lúc, không thích bên người có người. Thế nhưng là nàng nghĩ đến, điện hạ nâng lâu như vậy sách, làm sao cũng đều không có lật một tờ. Quả nhiên, bọn người đi, Vĩnh Ninh bước xuống thư quyển, kéo ra ngăn kéo, liếc thấy viên kia phát ra hào quang óng ánh tinh châu, nàng cầm bước lên, tiện tay hướng trong viện ném đi. Sau đó tiếp tục nâng lên thư quyển nhìn lại, làm thế nào đều đọc không vào đi. Qua một hồi lâu, lại đứng dậy nhặt được trở về. Cái gọi là Đông cung tự nhiên không phải danh tự, tức là cái này, mà là nguyên một phiến là thái tử phân phối công sở nha môn. Tề Bình thân là Đông cung giảng độc lệ thuộc vào chiêm sự phủ bên dưới. Cái gọi là chiêm sự phủ, cũng tức chiếu cố thái tử tất cả sinh hoạt cần thiết nội vụ nha môn, khi hắn đến chiêm sự phủ, thông báo sau. Rất nhanh, có một tên quan viên tuổi trẻ ra đón, cười nói, "Tề đại nhân, ngài tới ngược lại là sớm." "Y tám," Tề Bình cười nói, "vậy hạ có mệnh, không dám thất lễ, bản quan lần đầu tới nơi này, không biết nên như thế nào giảng bài." Quan viên tuổi trẻ nói thái tử giảng bài tại Văn Hoa đường bên kia, giảng dạy văn học tiên sinh cũng tại phụ cận, ta mang ngài trước nhận nhận môn, đằng sau chính là cùng bên kia tiên sinh thương nghị, an bài thời gian. Tề Bình rất khách khí, làm phiền. Hai người nói chuyện, hướng Văn Hoa đường phương hướng đi đến, trên đường, quan viên tuổi trẻ cho hắn đơn giản giảng giải bên dưới bên này quy củ. Tề Bình chăm chú nghe, toàn bộ làm như thêm kiến thức. Tại Lương Quốc, thái tử trên danh nghĩa lao sư là đồng cung tam sư tước, thái sư, thái phó, thái bảo, tổng nhất phẩm. Phụ trợ quan là thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, chính nhị phẩm. Bất quá những này phần lớn biến thành chức xung, thuộc về danh hiệu vinh dự, nhiều lắm là ngẫu nhiên tới một lần. Cụ thể dạy học nhiệm vụ hay là đặt ở giảng độc quan trên thân. Mà những người này, cũng cơ hồ đều là danh nho, chính thống người đọc sách, so sánh dưới, Tề Bình chính là cái khác loại. Hiếm thấy, ném vào không hợp nhau. Tề Bình cảm thấy, đây cũng là hoàng đế đối với hắn giảng bài yêu cầu đặc biệt rộng rãi nguyên nhân một trong. Không bao lâu, hai người đi vào một tòa đại viện. núi đá có cây, đình đài lầu các cái gì cần có đều có, hoàn cảnh thanh lưu, còn có một dòng thanh tuyển, có chút lịch sự tao nhã. Trong sân có một loạt tinh thất, gió thu đánh tới, thúy trúc chập chờn, mơ hồ có thể thấy được trong phòng bóng người. Nơi này đâu, chính là giảng đọc các tiên sinh chỗ, chuyện của ngài đã trước thời gian cáo chi qua, ta liền không tiễn quan viên tuổi trẻ đạo. Đây là để cho ta chính mình hỏi thôi, làm sao cảm giác ngươi muốn trượt? Tề Bình nghĩ đến, bị cười gật đầu, đa tạ. Bọn người đi, Tề Bình mới cất bước dọc theo hành lang hướng về phía trước, đi tới cửa ra vào vị trí, phát hiện cửa nửa mở, hắn khắc chế gõ cửa xúc động, liếc mắt qua. Trong phòng có 5 tên tiên sinh, trẻ tuổi nhất một cái đoán chừng đều chạy 50-60 tuổi đi. Đều là mặc văn sĩ bảo phục lao học yếu, râu ria một thanh dài, một người có một cái bàn, tản mát bày ra. Trung quanh có chút giá sách loại hình, trên tường bung thong tranh chữ. Ngược lại là cùng đời trước lao sư trong trường phòng làm việc cũng không có gì khác nhau. Khúc, Văn Bối Tề Bình, là bệ hạ tân nhiệm giám đốc quan, gặp qua các vị tiên sinh. Tề Bình tư thái thả rất thấp. Mặc dù mọi người đều là giám đốc quan, nhưng hắn thực sự tuổi còn rất trẻ. Nghe vậy, mấy vị lao tiên sinh ngẩng đầu trông lại, trên mặt không có gì dáng tươi cười, trong đó 4 cái chỉ nhìn lướt qua, liền túi lầu xuống. Chỉ có một cái nhìn địa vị hơi cao một chút giảng độc quan thản nhiên nói, biết. Thật là lạnh nhạt ta. Tề Bình nghĩ đến, nhìn về phía cái kia mở miệng một người, xin hỏi tiên sinh, vãn bối ngồi cái nào? Khi nào có thể gặp thái tử? Người kia đang túi đầu viết cái gì, nghe vậy đưa tay chỉ trong phòng trong góc một cái bàn, vị trí kỳ kém, cơ hồ ở vào phòng ốc góc chết, cấp trên còn trưng bày không ít tạp vật, lộn xộn không chịu nổi, ngồi bậy đi, thái tử đang đi học, ngươi chờ chính là. Tề Bình nhấp miệng môi dưới, cười nói, đa tạ. Nói, hắn liền cất bước đi qua, vén tay áo lên, nghiêm túc đem bút mực thư quyển các loại tạp vật một chút xíu thu thập xong, đặt ở trên kệ, lại tìm đến khăn lau, lau sạch sẽ cái bàn. Toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ. Trong phòng 5 tên tiên sinh túi đầu bận rộn, nhưng cũng là nhìn trộm nhìn xem hắn, gặp thiếu niên này không rên một tiếng, cắm đầu quét dọn, liếc nhìn nhau, thần sắc hơi dị. Đối với Tề Bình vị này mới giảng đọc, bọn hắn không thể nghi ngờ là không thích, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là xuất thân. Đế quốc quý củ, thái tử giảng đọc cho tới bây giờ đều là chính thống khoa cử người đọc sách, hơn nữa còn nếu là trong ưu tuyển ưu, một giáp tiến sĩ đặt cơ sở, trạng nguyên cũng không tính là cái gì, nơi này tồn tại rõ ràng chua khinh bỉ. Mà Tề Bình cái này mới giảng đọc, cũng quá đáng rồi, đừng bảo là tiến sĩ, thậm chí ngay cả cái tú tài đều không phải là, mà là cái thuần túy quan võ, nghe nói hay là tư lại xuất thân. Càng là tuổi trẻ quá phận. Người như vậy lại đột nhiên được đề bạt làm giảng đọc, giống như bọn hắn là tương lai đế vương giảng bài. Cái này khiến một đám lao học cứu làm sao có thể nhịn. Về phần Tề Bình cái gọi là thi tài, mặc dù không tệ, có thể truy phủng, phần lớn là học sinh tuổi trẻ. Tại những lao nho này xem ra, thi tử, tiểu đạo nhĩ, là văn nhân trò chơi đồ chơi, cùng tiên thánh sáng tác thiên địa khác biệt, là ngay cả kinh nghĩa sách luận cũng không sánh nổi đồ vật. Có thể mệnh lệnh của bệ hạ, lại không thể nào chống lại, đành phải lẫn nhau thương nghị, ép buộc người này. Nếu có thể khiến cho chủ động trào từ giã tốt nhất, nghĩ đến bệ hạ tự sẽ rút đi hắn. Giờ phút này gặp Tề Bình bình chân như vậy, lại không rên một tiếng thu thập lại cái bàn, mấy người trao đổi nhắm mắt thần, chuẩn bị áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Một bên khác, Tề Bình thu thập xong chỗ ngồi, liền cũng bình yên ngồi xuống, bắt đầu dò xét thu thập đi ra thư tịch. Bởi vì nhà mình là mở cửa hàng sách, Tề Bình đối với đế quốc văn đảng điện tịch chủng loại thuộc như lòng bàn tay. Niên đại này sách, kém xa đời trước nhiều, giống như là học phú ngũ xa, hình dung người tri thức bên bác, cũng mới 5 xe sách, nơi này chỉ hay là thẻ trúc, có thể thấy được thư tịch thiếu thốn. Mấy ngày nay Tề Bình trong tù nhàn cực nhàm chán, thuận tiện đem kinh điển sách đều soát một lần, này sẽ xem xét, cũng đều là trên thị trường mua bán điện tịch. Con tưởng rằng sẽ có cái gì không lưu truyền chân phẩm. Tề Bình nói thầm. Bất quá ngẫm lại cũng là, dạy học tôi, sách giáo khoa có thể có cái gì khan hiếm. Nghĩ đến những này, hắn lật ra một bản giảng toán học sách, tùy ý quét đứng lên, tốc độ cực nhanh. Thân hồn cường đại sau, hắn nhìn lên sách đến tốc độ cũng là viễn siêu thường nhân, mấu chốt một trang này cũng không có mấy chữ. Mấy tên tiên sinh thấy thế, càng xem thường, quả nhiên là võ phu, giả vờ giả vịt cũng sẽ không. Khúc, trong thùng không có nước, Tề giảng độc, ngươi đi trong viện đánh chút đến một tên giảng độc quan bên mặt hất hàm sai khiến đạo. Tề Bình ngẩng đầu, mắt nhìn, cười cười, tốt. Chợt đứng dậy cầm lên thùng nước, đi trong viện, không bao lâu trở về. Ô bế, thuận tiện quét đi một tên khác giảng độc nói. Tề Bình lên tiếng, cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn đứng lên, các loại làm xong. Vừa trở lại chỗ ngồi tòa hạ, người thứ ba giảng độc bình chân như vậy nói đúng rồi, cái kia trong ngăn tủ sách đến lấy đi, ngươi dọn đi bên phải cái thứ ba trong phòng. Tề Bình lần nữa đứng dậy, cười nói, là. Đứng dậy chuyển sách. Những việc vật này sự tình trong cung đều có hạ nhân làm, nhưng đám người này lại bắt được Tề Bình làm. Chỉ cần hắn cái mông vừa tòa hạ, liền sẽ lập tức ra lệnh, phản phất một khắc không cho hắn thanh nhàn. Khi Tề Bình đưa quay về chuyện đến, vừa muốn tòa hạ, đột nhiên, tên kia giảng độc quan ra vẻ tỉnh ngộ, nói cầm nhầm, cái kia một chồng mới là, đi đem vừa rồi những cái kia chuyển về đến. Tề Bình ngồi tại chính mình bàn nhỏ bên cạnh, nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Sau đó, hắn không còn có khiêm tốn ban bối bộ dáng khéo léo, mà là bình chân như vậy hướng ghế trúc bên trong khẽ dựa, nhấc lên nhị lang chân, nhìn lên sẽ đến. Thấy thế, 5 tên giảng độc quan đều là sầm mặt lại, một người trong đó chỉ vào hắn cả giận nói, đây chính là ở trong cung, ngươi như vậy ngồi thái, còn thể thống gì? Một người khác cũng nghẹt mặt ra, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tên kia sớm nhất nói chuyện giảng độc quan lắc đầu, hương giá tư lại, quả nhiên thô bỉ, như vậy chi giảng độc, coi là thật chưa từng nghe thấy, lan truyền ra ngoài, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Nghe vậy, Tề Bình lại cũng không xấu hổ, chỉ là khép lại sách, nghiêm túc nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến,
thái tử giảng đọc, lại cũng chỉ là một đám bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng hạng người. Dứt lời, toàn bộ học đường một chút an tĩnh. Có lẽ là Tề Bình lời nói quá bình tĩnh, quá chăm chú, thực sự không giống như là chế rêu dáng vẻ, cũng hoặc là không ngờ tới cái này mới tới võ phu giám. Như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Giờ khắc này, trong học đường năm tên giảng đọc quan đồng thời sử sốt, lại đều là chưa kịp phản ứng. Hắn nói cái gì? Bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng. Ngoài phòng gió thu thổi qua, thúy trúc rầm rầm chập chờn. Trong tĩnh thất, tại Tề Bình trong tầm mắt, cái này mấy tên tóc hoa râm, niên kỷ cộng lại đều muốn vượt qua đạo môn thủ tọa Hủ Nho khuôn mặt mắt trần có thể thấy, bởi vì phẫn nộ mà hừng luận. Tấu chương xong, chương 238, đương đại toán học người thứ nhất chương 238, đương đại toán học người thứ nhất chương 238, đương đại toán học người thứ nhất thẳng nhãi danh người dám. Gió thu từ rộng mở cánh cửa thổi nhập, đánh thức năm tên giả giảng đọc, rốt cục ý thức được, cái này võ phu nói cái gì. Một tên Hủ Nho giận dữ, râu tóc đều dựng, đứng dậy chỉ vào Tề Bình, Hoàng Khẩu tiểu nhi, làm sao dám làm cản. Mấy người còn lại cũng là tức gần chết, bọn hắn cỡ nào thân phận, lại bị cháu trai bối phận Tề Bình làm nhục như vậy, nhất thời ngồi không yên. Nhưng cũng may lý trí vẫn chiếm thượng phong, không có ý đồ động thủ, chủ yếu là đánh không lại. Tề Bình bình chân như bại tựa ở ghế trúc bên trong, trên đầu gối để đọc sách, thần thái bình tĩnh nói, chỉ nói là chút lời nói thật thôi, ta người này kính giả, vốn cũng chưa từng nghĩ nói đến như vậy trực tiếp, nhưng đã các ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, ta thân là đồng cung giàn động, cũng không cần thiết không đúng. Hoặc là các ngươi coi là ta tại mở miệng nhục mạ miệng ai? Không, quen thuộc người của ta đều biết, ta người này xưa nay không thích làm loại chuyện nhảm chán này, hay là câu kia, lời nói thật thôi. Gặp hắn vẫn là bộ dáng này, giảng đọc bọn họ cũng không che đậy, một người bị chọc giận quá mà cười lên, hoang đường. Sao mà hoang đường? Chúng ta làm cả một đời học vấn, chẳng ngờ hôm nay lại bị một chỉ là võ phu chất vấn. Một người khác cũng mặt lạnh lấy, tốt một cái kinh đô thơ khôi, lão phu trước đây mặc dù bất mãn ngươi chỉ dạy thái tử, nhưng vốn chỉ muốn có thể làm ra những thơ kia tiền, tốt xấu có thể có chút quỷ tài, bây giờ xem ra, bất quá một hương giả cùng sinh. Bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng. Tốt một cái bất học vô thuật, thật không biết hiểu ngươi cái không có nửa điểm công danh tại thân, không tụng kinh điển, không phụng văn chương mạch đình, như thế nào có mặt nói ra bực này lời nói. Giờ khắc này, mấy tên giả giảng đọc lên cách phẫn nộ. Thậm chí nghĩ đến, cho dù phải đối mặt hoàng đế trách phạt, cũng muốn đi liên danh thượng đấu, đem người này đuổi ra ngoài. Mà lúc này, nơi đây động tĩnh cũng truyền ra ngoài, hấp dẫn phụ cận một số người đều hiếu kỳ nhìn quanh tới, trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới mới giảng đọc mới vừa vào cửa, còn không có nửa canh giờ, liền cãi vã. Tề Bình đem hết thể thu nhập tầm mắt, nhưng cũng là mặc cho mấy người kia nói chuyện, cũng không thèm để ý, các loại người này nói xong, mới chậm rãi nói, cho nên, tại các ngươi trong mắt, cái gọi là học vấn, liền đem thánh hiển sáng tác đọc ngược như chạy. Đây mới là học vấn. Một người hừ lạnh, không phải vậy. Tốt. Tề Bình cũng cười, nhìn chằm chằm người này, ngươi dạy thụ thái tử phương diện nào? Người kia nhíu mày, ngạo nghễ nói, lễ ký. Tề Bình bỗng nhiên đứng dậy, hướng hắn đi đến, kinh hãi lao nho lảo đảo lùi lại, ngươi muốn thế nào? Ngươi dám động thủ? Đây là hoàng cung nhìn ngươi dọa đến như thế, Tề Bình lười nhác giải thích. Tiện tay từ trên bàn rút ra một quyển sách, ném qua đi, chính là lễ ký, tùy ý chọn một tờ. Người cái kia giảng đọc không hiểu ý nghĩa, nhưng cho một vị tẩy tủy cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm, trong lòng hốt hoảng, lại khách khí đầu có nhân triều nhìn bên này, dáng chống đỡ chấn định, lật ra nói 56 trang. Tề Bình gật đầu, đưa tay từ trên giá bút rút ra một cây bút, bày giấy trắng mực, một bên viết một bên thì thầm, cũng miễn có thể không chỗ chi tình người đám người khẽ giật mình, chỉ cảm thấy không hiểu đấu, bên cạnh một người cả giận nói, ngươi làm thứ gì? Chợt, đã thấy cái kia nắm chặt lễ ký giảng đọc đột nhiên sử sốt, sắc mặt biến đổi, tiếp lấy mấy người còn lại cũng đều kịp phản ứng, đều là ngạc nhiên. Bọn hắn đột nhiên ý thức được Tề Bình đang làm gì, hắn tại chép lại nguyên văn, nói đúng ra là tại viết ngược lại. Lúc này Tề Bình còn tại bút tẩu long xà, thiên về một bên quõng, một bên chép lại. Tuyết Sơn Linh Ngư không phải ác không, trước mấy ngày tại chiếu trong ngục đọc sách giải một lúc, hắn thuận tiện liền quõng mấy quyển, vốn là muốn chính là về nhà phụ đạo tiểu bội bài tập thuận tiện. Vừa lúc trong đó liền hữu lễ nhớ ý tám, còn bên cạnh giảng đọc thì không tin tà giống như bưng lấy sách bắt đầu từng cái chữ so với, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tề Bình viết xong một tờ, lại viết ngược lại trang kế tiếp, văn tự lưu loát, đúng là không một lỗ hổng. Tính động tại hình, âm thanh tại phát, cũng vui vẻ người vui phu. Tề Bình viết xong một chữ cuối cùng, tiện tay vứt bỏ bút lông, hỏi ngược lại, đọc ngược như chạy chính là học vấn. Vậy ta đây giống như chính là có học vấn. Cái kia giảng đọc quan á khẩu không trả lời được, khuôn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Ngoài cửa, một chút chuyện tốt người đứng xem cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai cũng không nghĩ tới Tề Bình lại biết dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đánh trả. Ngay tại Tề Bình cùng các đại nho phát sinh xung đột đồng thời, một bên khác, một chiếc xe ngựa lái vào ít một dê, hoàn thành. Trong xe, tuổi gần cổ hy, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh mặt không biểu tình, dựa vào mềm mại đủ xe. Khoảng cách khoa khảo yết bảng kết thúc, đã qua mấy ngày, đảm nhiệm quan chủ khảo Hàn Lâm viện đám người một chút thanh nhàn đứng lên, Tống Cửu Linh nghỉ ngơi mấy ngày, đột nhiên tại hôm qua nghe nói trong triều phát sinh một việc đại sự. Trấn phủ ti một tên bách hộ bản án kinh động triều chính, cái kia bách hộ quan bảy bức thành thơ, đem đô sát viện một đám người mắng một trận. Việc này mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng Kim Loan điện bên trên phát sinh qua loạn thất bát tao sự tình quả thực không ít. Càng ly kỳ đều có. Vốn cũng không để ý chỉ là về sau, lại kinh ngạc nghe, hoàng đế không biết nghĩ như thế nào, càng đem ủy nhiệm cái kia lục phẩm quan võ là đồng cung giảng đầu, lại không phải thụ võ đạo, mà là văn hóa. Tin tức này nhất thời kinh động đến vị này văn đàn thái đầu, đồng cung thái sư. Tính tình ngay thẳng,
hoặc là nói có chút cổ hủ, thông thái rậm Tống thái sư dựng thẳng lên lông mày, ý thức được việc này tại lễ không hợp. Thái tử giảng bài sao mà trọng đại, há có thể do một võ phu chỉ điểm. Tống Cửu Linh ngồi không yên, sáng sớm dậy, liền đón xe hướng hoàng cung đuổi. Nghĩ đến nhất định phải khuyên can hoàng đế, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là tiến vào hoàng thành sau, hắn lại đổi chủ ý, kéo ra màn xe, nói ra, đi trước đông cung. Tống Cửu Linh là cái nghiêm cẩn người, quyết định đi trước xác minh tình huống, hiểu rõ bên dưới cái kia bách hộ sâu cạn. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu là có bản sự, còn thì thôi, nếu là quả thật như truyền ngôn nói tới, lão phu thân là thái sư, định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tống Cửu Linh thầm nghĩ, là đại nhân xa phu nghe vậy, thay đổi phương hướng. Không bao lâu, đến chiêm sự phủ, thủ vệ thấy là thái sư xa giá, vội vàng thông báo, một tên quan viên chạy chậm đến nên đón đi ra, "Tống thái sư, ngài nghĩ như thế nào lấy tới?" Tống Cửu Linh dựng râu trừng mắt, "Lão phu chính là thái sư, vì sao không thể tới?" Quan viên cười khổ, giải thích nói cũng không phải là ý này, nói ra, thái tử dưới mắt ngay tại đọc sách. Tống Cửu Linh lắc đầu, không thấy thái tử. Lão phu nghe nói, vậy hạ mới cắt cử một tên văn học giảng đọc, là cái chấn phủ ti bách hộ. Có thể có việc này. Quan viên khẽ giật mình, gật đầu nói, có. Tê giảng đọc vừa rồi tới, hạ quan đem hắn đưa đi văn hoa đường bên kia. Đã tới. Tống Cửu Linh ngoài ý muốn, quay đầu một lần nữa lên xe, đi xem một chút. Xa luân cuộn cuộn, lại rời đi. Gió thu đánh lá. Trong phòng, khi Tề Bình giống như cười mà không phải cười, hỏi ra câu nói kia đến, nguyên bản khí thế hung hăng các đại nho đồng thời tỉnh ngồi, cảm giác bị đánh gãy tiết tấu. Đọc thuộc lòng một thiên văn chương không hề khó khăn, nhưng nhìn Tề Bình vừa rồi ý tứ, lễ ký quyển sách này chỉ sợ đều là thuộc đầu, còn lại kinh điển đại khái cũng kém không nhiều. Đây là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu, phải biết tại những người đọc sách này trong ấn tượng, võ phu hình tượng là thâm căn cố đế, Tề Bình trên thân cũng hoàn toàn chính xác không có người đọc sách nên có khí chất, cho nên không ai nghĩ đến hắn có thể làm đến bước này. Bất quá tại bàn sơ kinh ngạc sau, mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ý thức được người này đại khái cũng biết dùng võ người thân phận tiến đông cung sẽ gặp chỉ trích, cho nên trước thời gian bù lại qua những này. Có lẽ trước thời gian liền muốn qua, dùng một chiêu này ngăn chặn miệng của bọn hắn, thế nhưng là châu gặp mẫu đơn, hay là châu không phải người, là thái tử giảng đọc, ngươi hẳn là coi là sẽ chỉ chết xác nhận liền có thể đọc sách không hiểu, không bằng không đọc, ngươi có thể dạy thái tử cái gì, làm thơ hay là như thế nào chạy đến xác nhận. Đơn giản buồn cười, ngắn ngủi an tĩnh sau, một người khác đánh vỡ cục diện. Tề Bình bay đầu nhìn hắn, chân thành nói, toán thuật ta tương đối am hiểu cái này. Trong góc một tên giảng đọc quan cười, hắn vừa lúc là giảng dạy toán thuật tiên sinh, lắc đầu nói, toán học mênh mông tinh thông, lão phu khổ học cả đời cũng mới bất quá hơi biết một kính, không dám nói rằng tinh thông, ngươi cũng dám mua rượu trước cửa lô ban, cửu cùng cách có thể giải, thằng chắc tỉnh có biết câu cổ tích cũ chứng pháp mấy loại. Tề Bình thản nhiên nói, 2-4 là bay, 6-8 là đủ, trái 7-3 mang 9-1 chính là cửu cung chính xác, giếng không biết sâu mấy phần, dây thường không biết dài mấy nhiều, giảm 70 nhập giếng dư 4 thước, giảm giá 60 nhập giếng dư 1 thước, giếng sâu 8 thước, dây thường dài 36 thước. Dừng một chút, lại nói chết cũ, coi là câu còn tam, cô tu 4, tính gốc 5. Đã phương chi, bên ngoài nửa thứ nhất cự, vòng mà trung cuộn, được thành 3-4-5. Hai cự trung dài 2-10/5 là tích cự. Mà câu cổ chứng pháp, theo ta được biết, không xuống 500 số lượng. Một phen nói xong, trong cả căn phòng yên tĩnh trở lại, tên kia quá tử toán học giảng đọc cứ thế tại nguyên chỗ, đột nhiên lớn tiếng nói, không có khả năng. Đã biết chứng pháp bất quá nhiều loại, nơi nào có 500 chi cự. Tề Bình thương hại nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Ngay cả đạo viện kinh lịch bộ đồ trưởng lão cũng biết mấy chục chủng chứng pháp, như vậy xem ra, ngươi tại toán học một đạo, hoàn toàn chính xác chỉ là hơi biết, như vậy học vấn, không phải bất học vô thuật, lừa đời lấy tiếng là cái gì? Toán học giảng đọc không tin nói, ngươi gặp qua đồ trưởng lão. Tại Lương Quốc, bởi vì triều đình thuật pháp cần tiên quỹ làm trung tâm vận chuyển, cho nên, khống chế thiên quỹ đám người kia, mới là thời đại này toán học lĩnh vực chuyên gia. Mà đồ trưởng lão, càng là trên mặt nổi đế quốc toán học người thứ nhất. Tề Bình ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ tin tức của các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức bế tắc. Hắn đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào, ngoài cửa đông nhiên đi tới một tên giảng đọc, cánh tay còn kẹp lấy sách, dường như vừa giảng bài trở về, chỉ là không biết tại bên ngoài nhìn bao lâu. Gặp bầu không khí khẩn trương, thở dài một tiếng, ra sân giải bày, giải thích nói, vị này Tề giảng đọc, lúc trước mấy ngày, từng tại đạo viện giảng bài, chính là đồ trưởng lão chi sư. Đồ trưởng lão? Chi sư? Trong phòng, năm người đồng thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chuyện này, bọn họ đích xác không biết. Ý niệm đầu tiên, chính là không tin, có thể nói ra lời này, chính là cùng là giảng đọc đại nho, liền không phải do bọn hắn không tin. Có thể làm sao có thể? Mà nếu như đây hết thảy là thật, vậy cái này thiếu niên bằng chừng ấy tuổi, liền tại một học vấn lĩnh vực đi đến mức độ này. Nghĩ đến cái này, toán học đại nho lảo đảo ngã ngồi xuống dưới, mặt lộ đăm chát. Bất học vô thuật. Tựa hồ quả nhiên là một câu lời nói thật. Còn lại bốn người cũng hồn bay phách lạc. Ngoài cửa những người xem náo nhiệt, cũng nơi này khác, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tấu chương xong, chương 239, thái tử sợ hãi chương 239, thái tử sợ hãi chương 239, thái tử sợ hãi tại Tề Bình đến trước. Những người ở nơi này liền đoán được sẽ có một trận trò hay, nhưng vô luận như thế nào, đều không có dự đoán đến dưới mắt phiên bản. Tại bọn hắn nghĩ đến, từ không hợp nhau thiếu niên bước vào căn phòng này bắt đầu từ thời khắc đó, xung đột liền không thể tránh né. Mà vô luận từ tư lịch, địa vị, hay là về số lượng, các đại nho đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối.
Nhưng mà chân thực một màn là, Song Phương lần thứ nhất giao phong bên trong, mới tới giảng độc quan liền bảy biện ra nghiền ép trạng thái. Mà năm tên đại nho binh bại như núi. Điều này khiến mọi người sợ hãi thán phục sau khi, đột nhiên minh bạch, vì sao bệ hạ sẽ đặc biệt để bạt người này. Không phải hôn chiêu, đây là diệu thủ. Trong tinh thất, Tề Bình không để ý thất hồn lạc phách các đại nho, mà là hơi kinh ngạc nhìn người tới một chút. Đối phương là cái chừng 50 tuổi trung nhân, gặp hắn chống lại, cười cười, trong nhà của ta con cái tại đạo viện tu hành, có chỗ nghe thấy. Thì ra là thế. Tề Bình giật mình, nhìn đối phương một chút, đột nhiên hỏi, tiên sinh thế nhưng là giảng bài trở về. Tên này giảng đọc nghe ra hắn ý tứ, cười khổ gật đầu, tiết trước kết thúc, hắn là đến thay ca, chỉ là. Mắt nhìn năm tên đại nho dáng vẻ thất hồn lạc phách, chỉ sợ nhất thời nửa khắc, chẳng không tới. Tề Bình nói ra, ta lần đầu tới nơi này, còn chưa thấy qua thái tử điện hạ, không như sau lớp giao cho ta như thế nào. Tên này giảng đọc mắt nhìn năm vị đồng sự gặp không ai lên tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, tự nhiên có thể, chỉ là. Trung niên giảng đọc nói điện hạ cái này mấy ngày nay tâm tình tựa hồ không được tốt, hôm nay càng hơn, đọc sách lúc rất là kháng cự, Tề giảng đọc bây giờ đi qua, chưa chắc là thời cơ tốt. Thật hay giả, ta vừa đến đã dạng này, lừa phỉnh ta a, gặp cứng rắn không được, đến mềm. Tề Bình một mặt hồ nghi. Trung niên giảng đọc quan cũng là nhân tình, biết được Tề Bình không tin lắm, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi nếu muốn đi, cũng không sao. Nói, hắn chủ động ở trong đám người điểm cá nhân, nói ra, ngươi mang Tề giảng đọc đi qua. Là, Tề Bình hơi chút do dự, vẫn là theo sau, dù sao hắn là cái kiêm chức giáo sư, lo lắng không có đám người này nhiều. Kết quả hắn chân trước vừa đi, đám người còn không có tán đi, ngoài viện liền có xe ngựa đỗ. Tiếp theo, Tống Cửu Linh ngẩng đầu, cất bước đi đến, xa xa trông thấy một đám người vây quanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đoán được có thể cùng mới giảng đọc có quan hệ, thân là Hàn Lâm viện trưởng viện, hắn đối với đám này người đọc sách tâm tư gương sáng bình thường, biết được tất nhiên sẽ bài xích cái kia bách hộ. Nguy rồi, nhưng chớ có náo ra động tĩnh gì. Tống Cửu Linh nhanh đuổi mấy bước, vọt thẳng nhập đám người, một đám người lúc này mới chú ý tới đúng là thái sư đi vào, quá sợ hãi, cúi bít hành lễ. Thái sư gặp qua Tống thái sư. Tống Cửu Linh hờ hững, bay thẳng tinh thất, một chút quét tới, lại là cả người sử sốt, cảnh tượng trước mắt cùng trong dự tưởng hoàn toàn khác biệt. Không có cái gì người thiếu niên, chỉ có năm cái thất hồn lạc phách người đọc sách. Phát sinh chuyện gì? Tống Cửu Linh mở miệng đặt câu hỏi. Trong phòng, năm tên đại nho nhấc lên đầu, ngập ngừng bên dưới, lại đều chỉ là thở dài, cũng may người vây xem chúng, lúc này có người đem chuyện đã xảy ra giảng một phen. Tống Cửu Linh nghe được sửng sốt một chút, cái này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, chuyên ngôn là thật, mới giảng đọc đích thật là người thiếu niên võ phu, nhưng cùng lúc, đó cũng là cái có thể đọc ngược thánh nhân kinh điển toán học đại sư. Kết quả này để tuổi gần cổ hy thái sư có chút không chịu nhận có thể. Người này dưới mắt ở đâu? Tống Cửu Linh đột nhiên dâng lên 12 phần hiếu kỳ. Tên kia trung niên giảng đọc nói ra, đi văn hoa đường, cho điện hạ giảng bài đi. Tống Cửu Linh nghĩ, nói, lão phu đi xem một chút. Nói xong liền đi ra ngoài, gặp thái sư rời đi, năm tên đại nho bên trong một cái đột nhiên hỏi, điện hạ hôm nay coi là thật không muốn đọc sách. Trung niên giảng đọc gật đầu, sau đó cao mày nói, ngươi hỏi cái này là ý gì? Tên kia đại nho trọng trấn cờ trống, con mắt tỏa sáng, có chút chưa từ bỏ ý định nói, kẻ này cho dù đang tính học được thật có tài học, nhưng lại chưa hẳn thích hợp giảng bài, chính như rất nhiều người đọc sách, việc học rất tốt, nhưng cho người làm tiên sinh, lại là không thành, như hắn tiết một biểu hiện không tốt, cho thái sư trông thấy, dù có tài học, cũng làm theo không để lại. Nghe vậy, còn lại mấy tên đại nho con mắt cũng tỉnh lại, lời ấy có lý, vậy bọn ta cũng nên đi xem một chút. Cùng đi, cùng đi. Thái tử đọc sách trường học tại Văn Hoa Đường, khoảng cách bên này cũng không tính xa, cách hai cái sân nhỏ thôi, Tề Bình đi theo người dẫn đường tiến lên. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Dựa theo Đỗ Nguyên Xuân thuyết pháp, thái tử mới 12 tuổi, dựa theo hắn lên đời thói quen phân chia, ngay tại bên trên cấp 2. Mẹ chứng, cái tuổi này học sinh lượng cực phân hóa, hy vọng không phải cái phản nghịch học sinh. Tề Bình trong lòng chuyển loạn thất bát tao suy nghĩ, chỉ thấy phía trước người dẫn đường dừng lại, xoay người nói, phía trước cũng được. Tề Bình bận biểu thu liễm tạp niệm, nhìn thấy hành lang phía trước có một cánh cửa, cuối cùng là một lùm chói lọi thu cúc, quốc xá tương đối một mạc, suy đoán là vì để thái tử chuyên tâm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy trong đường có mấy đạo thân ảnh. Làm phiền. Tề Bình nói. Người dẫn đường không người lui ra. Tề Bình sửa sang lại dung nhan, cuối cùng mắt nhìn trong tay hai quyển tài liệu giảng dạy. Thái tử việc học cũng là có tiến độ, toán học đại khái giảng ở đâu, thi tử giảng đến trình độ gì, vừa rồi cái kia người dẫn đường đều dặn dò qua hắn. Cho nên, Tề Bình sẽ không giảng bài cũng không quan hệ, máy móc liền có thể, dù sao hắn chỉ là kiếm trước, ngẫu nhiên đến một chuyến, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, là không chiếu đại cương tùy tiện giảng điểm là được. Cũng không phải thật hợp lý lao sư tới. Đẩy cửa vào nhà, khi hắn bước vào trong nháy mắt, từng kia ánh mắt quan tới. Thái tử đọc sách, bên cạnh tự nhiên có thư đồng, phần lớn là hài tử cùng lứa, nhưng số lượng không nhiều. Tề Bình nguyên bản còn muốn lấy như thế nào phân biệt, nhưng khi ánh mắt ném đi qua lần đầu tiên, liền thuận lý thành chương chú ý tới thái tử. Chủ yếu là quần áo quá dễ thấy, 12 tuổi thái tử mặc áo mãng bào màu vàng nõn, cấp trên lượn vòng lấy từng đầu bốn trảo kim long, an tĩnh ngồi tại bàn thấp sau trên đế. Dáng người có chút gầy yếu, nhưng khuôn mặt là tròn nhuận, còn mang theo một chút mập mũm mĩm. Dung mạo cùng hoàng đế giống nhau đến mấy phần, chỉ là non nớt rất nhiều, đôi mắt trong suốt, bờ môi hơi có chút mỏng, rất thanh tú một vị tiểu chính thái. Có lẽ là hoàng gia khí độ hung đúc, chỉ là ngồi ở kia, liền lưng eo thẳng tắp, khí chất ôn nhuận như ngọc. Chỉ là thần sắc tựa hồ không tốt, lông mày hơi nhíu lấy, cúi thấp đầu đang ngẩn người, nhìn thấy lạ lẫm gương mặt tiến đến, rũ lên, có chút ngoài ý muốn. Gặp qua điện hạ, ta là bệ hạ mới cắt cử giảng đọc,
tiết này, lớp này để ta tới giảng. Tề Bình sống hai đời, còn là lần đầu tiên đường đường chính chính cho người ta lên lớp, dù sao cũng hơi không thích ứng, mà lại tuổi tác cũng khuyết thiếu lực uy hiếp, hắn thật là có điểm lo lắng thái tử phát cáu, không tốt quản giáo, cũng may vị thái tử này tựa hồ không phải táo bạo loại hình, nghe vậy nhẹ gật đầu, biết. Không có đứng dậy, không có chấp đệ tử lễ. Dựa theo quy củ, thái tử chỉ cấp tam sư hành lễ, giảng độc quan không có đãi ngộ đó. Tề Bình cũng không thèm để ý, đi đến bục giảng vị trí, nói ra, vậy hạ mệnh ta là điện hạ giảng giải thi từ hoặc toán thuật, không biết điện hạ muốn học một môn nào. Hắn cái này tiết một, chỉ tính toán lăn lộn cái quen mặt, cho nên ngữ khí rất nhẹ nhàng. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới đường bên ngoài tựa hồ có người đến, đứng ở cửa sổ ra phía ngoài bên trong nhìn, là cái râu tóc bạc trắng lao nhân, khí độ bất phàm. Cũng không tiến vào, cũng không phải dậy, liền lặng lặng đứng xem. Tề Bình trong lòng tự nhủ đây cũng là cái nào, chưa thấy qua, khá lắm, tiết một liền có lãnh đạo dự tính sao, đừng làm rộn, áp lực rất lớn. Mà khí chất ôn nhuận thái tử này sẽ cũng mất hiếu kỳ, túi thấp đầu, buồn bã hiểu xỉu nói, tùy ý. Tề Bình nhíu mày, ý thức được không thích hợp, tên kia trung niên giảng đọc nói tựa hồ là thật, thái tử cảm xúc rõ ràng không tốt, theo lý thuyết, một cái lao sư mới đến, tối thiểu tại ban đầu, khẳng định là có tươi mới cảm giác. Có thể thái tử biểu hiện, lại tựa như đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Mặc dù nhìn như rất phối hợp, mặc cho Tề Bình lựa gạn, nhưng hắn đã ý thức được, nếu là mình máy móc, ít tám, mặc dù cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng liền lãng phí lần này cùng tương lai hoàng đế cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, nếu chỉ là cái này, hắn cũng không chút nào để ý, có thể bên ngoài cái kia dự tính. Ai biết lai lịch gì, Tề Bình cảm thấy, chính mình hay là đến chăm chú điểm. Học sinh buồn bã hiệu sự lực chú ý không tập trung làm sao bây giờ? Tề Bình điên cuồng thúc đẩy đầu óc. Mà một màn này rơi vào trong mắt mọi người, chính là Tề Bình nghe vậy, tựa hồ phạm vào khó, ngồi tại bục giảng bên trên, lộ vẻ do dự. Mấy tên thư đồng kỳ quái xem hắn, không biết tại sao lại có còn trẻ như vậy tiên sinh, thực sự cổ quái, tựa như cũng liền so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, cùng trong nhà ca ca niên kỳ tương tự. Nhưng có thể đưa vào tới, cũng đều là trong nhà thiên đinh linh vạn nhắc nhở, phổ biến ông cụ non, cũng không dám huyên náo, chỉ là tò mò nhìn sang. Bên ngoài, Tống Cửu Linh xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn, khe nhíu mày. Hắn không nhìn thấy Tề Bình vừa rồi tại trong tinh thất làm sự tình, bây giờ mới là lần thứ nhất gặp mặt, kinh ngạc tại tuổi trẻ đồng thời, đối với nó biểu hiện có chút bất mãn. Lại như vậy liền sẽ không nói chuyện, cho dù có tài học, cũng sẽ không giảng thuật thì có ích lợi gì. Tống Cửu Linh rất bất mãn. Về phần thái tử trạng thái, hắn bao nhiêu cũng nhìn ra không đối, đại khái là tâm tình không tốt, không hứng thú lắm, hoàn toàn chính xác có chút khó làm. Nếu là hắn tới nói, còn có thể ỷ vào thân phận tận tâm chỉ bảo, thân là thái sư, hắn vẫn rất có lực uy hiếp. Mà Tề Bình, rõ ràng khuyết thiếu ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm. Tống Cửu Linh khẽ lắc đầu, trong lòng chờ mong giảm thấp rất nhiều, nhưng cũng không có đi vội vã. Mà đúng lúc này đợi, trong đường túi đầu do dự Tề Bình tựa hồ rốt cục có quyết định. Chỉ gặp hắn đem hai quyển sách đặt ở trước mặt trên bàn thấp, cười nói, vậy liền giảng một đường toán học đi. Dưới đáy, mấy tên thư đồng thất vọng, tiểu chính thái bộ dáng thái tử không có gì phản ứng, giống như đang thất thần. Tề Bình cười cười, nói ra, làm sao, cảm thấy toán học không thú vị. Mấy tên thư đồng hai mặt nhìn nhau, ý nghĩ đều viết lên mặt, ai mẹ nó thích lớp số học à. Tề Bình lại cười nói, nhưng ta ngược lại là cảm thấy, toán thuật cực kỳ hữu dụng, nhất là, tại chúng ta tu hành người mà nói, càng là một hạng bắt buộc chi thuật. Tu hành. Cái từ này phun ra trong nháy mắt, mấy tên thư đồng đều là nhãn tỉnh sáng lên, một người trong đó kinh ngạc nói, tiên sinh là người tu hành. Sẽ thuật pháp loại kia sao? Tề Bình cười gật đầu, đương nhiên, mà lại ta nắm giữ thuật pháp cực kỳ hữu dụng, có thể xuyên thấu qua che chắn, nhìn thấy vật phẩm phía sau một mặt. Dứt lời, thái tử đống nhiên ngẩng đầu lên, có chút khẩn trương nhìn qua. Tấu chương xong, chương 240, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, chương 240, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 1, chương 240, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt mới tới giáo viên đúng là người tu sĩ. Dù là ở đây đều là gia thế bất phàm, nhưng cũng không phải ai cũng như thái tử bình thường, vốn liếng hùng hậu, có thể đem thuật pháp tu sĩ tùy ý thúc đẩy. Nhất là Tề Bình tuổi nhỏ, thái độ thân hòa, mấy tên thư đồng lá gan không khỏi lớn lên, lộ ra vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Ân, quả nhiên nhắc lên sự chú ý, ta liền biết, lên lớp loại sự tình này máy móc không ai nghe. Có thể chỉ cần vô nghĩa, các học sinh một cái so một cái tinh thần Tề Bình nghĩ thầm. Các loại trông thấy thanh tú thái tử phản ứng, trong lòng hơi động, cảm giác tiểu chính thái phản ứng cùng còn lại người khác biệt. Như vậy thần kỳ. Thư đồng bọn họ kinh ngạc, bọn hắn đối với thuật pháp cũng không hiểu rất rõ, nhưng Tề Bình nói tới, rõ ràng so hỏa diễm, băng xương các loại ngũ hành thuật pháp càng thú vị chút. Tề Bình gật đầu, chân thành nói, không những như vậy, ta môn này thuật pháp, chỗ lợi hại nhất ở chỗ, người bình thường cũng có thể nắm giữ. Người bình thường cũng có thể học thuật pháp. Lần này, một đám 10 tuổi tả hữu hài tử ngồi không yên, biểu đạt chất vấn. Cái này quá khiêu chiến thưởng thức. Bao quát thái tử cũng kinh ngạc nhìn lại. Ngoài cửa sổ, Tống Cửu Linh lông mày càng nhăn càng sâu, chỉ cảm thấy đơn giản hỗn náo. Là thái tử giảng bài, liền thành thành thật thật giảng thơ văn toán học thôi, nói kém chút cũng chỉ là năng lực không đủ, nhưng bây giờ nói, cùng toán học có quan hệ gì? Lúc này, còn lại các đại nho cùng bộ phận người hiểu chuyện cũng đều theo tới, lặng im đứng tại ngoài học đường. Nghe được lời nói này, mặt lộ kinh ngạc. Không biết thật tốt quá, nói thế nào lên tu hành. Nam tiên bị đả kích đến đại nho thần sắc phấn chấn, liếc nhìn nhau, trong lòng tự đủ quả nhiên. Ngươi có bản lĩnh thì như thế nào? Tiết một liền tại thái sư trong mắt rơi xuống tầm thường, quay đầu xin mời thái sư ra mặt, tìm bệ hạ điều đi người này, cuối cùng chiến thắng vẫn là bọn hắn. Trong đường, Tề Bình chú ý tới bên ngoài càng tụ càng nhiều người, nhưng không có đi xem, chỉ coi đám này cùng nhìn lén không tồn tại, khoanh chân ngồi ở phía trước, đem mỗi cái học sinh thần sát thu vào đáy mắt, làm sao, không tin. Một tên là gan khá lớn thư đồng lấy dũng khí, nói phụ thân nói, rất nhiều tu sĩ đều không thể tập được thuật pháp, huống chi phàm nhân. Những người còn lại gật đầu, cảm thấy mới giảng đọc đang lừa dối bọn hắn. Tề Bình cười nói, cũng không tin, ta liền cho các ngươi thi triển một phen. Nói, hắn đột nhiên đưa tay, từ bên cạnh trúc trên bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, cũng đem giấy trắng dùng thước dạy học cắt thành 9 cái bài bộ kẹ lớn nhỏ trang giấy. Phân biệt tại mỗi một tờ bên trên, vẽ lên khác biệt đồ án. Trong toàn bộ quá trình, tất cả học sinh đều không chớp mắt nhìn chằm chằm, không rõ nội tình, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là tại viết phù lục. Có thể lại không giống. Tựa như thật chỉ là mấy tấm chữ như gà đối bình thường. Tốt Tề Bình để bút xuống, đem 9 cái bài thổi khô, chồng lên nhau, đưa cho khí chất ôn nhuận thái tử, điện hạ, xin đem những này giấy lập tức xáo trộn chỉnh tự. Tề Bình nói xong, quay người lại đi, đưa lưng về phía đám người. Mặc kim hoàng áo mãng bảo, khuôn mặt mượt mà, ánh mắt trong suốt thái tử nghĩ nghĩ, chăm chú đem nó đánh tan. Tề Bình tiếp tục nói, tùy ý rút ra một tấm, các người ghi lại đồ án, sau đó thả lại. Thái tử nhìn bóng lưng của hắn một chút, rút ra một bức tranh lấy hoa mai, tại thư đồng bọn họ hiếu kỳ nhìn soi mói, một lần nữa thả trở về. Tốt. Tề Bình quay người lại, mỉm cười thu hồi lá bài, đem nó chia tổ ba, hỏi thăm ở đâu một tổ bên trong, đạt được đáp án sau, đem nó để vào ở giữa, lần nữa chia tổ ba, lặp lại hỏi thăm. Trong toàn bộ quá trình, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy bài mặt sau, mà một bộ này không hiểu thấu thao tác, rơi vào Tống Cửu Linh trong mắt, càng phát giác là hồi náo, thậm chí có loại đi vào quát lớn xúc động. Nhưng nhịn được, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đang dở trò quỷ gì? Tống Cửu Linh nghĩ đến, những người còn lại cũng biểu lộ khác nhau, đối mắt nhìn nhau, cảm thấy lẫn lộn, nghi thầm, hẳn là vị này giảng đọc là đang chơi trò chơi gì, đến cùng thái tử rút ngắn quan hệ. Ân, cái này tựa hồ là khả năng nhất đáp án, có thể mang theo thái tử ham thú chơi bời, các loại bệ hạ biết được, chắc chắn tức giận. Mấy tên đại nho khỏe miệng giơ lên, cảm thấy nhìn thấu Tề Bình ý nghĩ. À, nếu là trông cậy vào dùng thủ đoạn như vậy cùng thái tử giao hảo, chính là tính lầm, bệ hạ há có thể dung ngươi. Huống chi, thái sư còn tại nơi đây. Mấy người nghĩ đến, trong lòng khói mù quét sạch sành sanh. Mà trong đường các học sinh nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là chuyên chú trừng to mắt. Lúc này, Tề Bình hoàn thành một vòng mới hỏi thăm, đem 9 cái bài đặt ở trên bàn, bắt đầu từng tấm dịch chuyển khỏi, khi đệ lại tấm thứ 5 lúc, nhếch miệng lên, điện hạ ghi lại, phải chăng chính là cái này một tấm. Vừa nói, đem lá bài xoay chuyển tới. Trên tờ giấy trắng, một đóa mực mai, nụ hoa chấm nở. Một đám thư đồng kinh hô, nha, đoán đúng, thật là hoa mai. Tiên sinh thật có thể trông thấy. Bọn hắn rất chắc chắn, Tề Bình toàn bộ hành trình đều không có nhìn bài, lại càng không nên biết thái tử tuyển cái nào một tấm, nhưng lại chuẩn xác tìm được. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt đều không đúng, nghĩ thẩm vị tiên sinh này hẳn là thật sự cái gì thuật pháp. Tại bọn hắn không có chút nào phát giác thời điểm, thấy được tờ giấy phía sau. Tề Bình lộ ra thần bí mỉm cười, nghĩ thẩm thật sự là một đám chưa thấy qua việc đời tiểu khả ái, một cái lá bài ma thuật liền đem các ngươi hù dọa. Chơi thật vui. Hắn vừa nhìn về phía thái tử, đã thấy tiểu chính thái chính ngơ ngác nhìn qua tấm kia hoa mai, tựa hồ lâm vào suy nghĩ, đống nhiên ngẩng đầu, chân thành nói, đây không phải thuật pháp đúng hay không? Không phải thuật pháp, làm sao có thể? Lần này, còn lại thư đồng bọn họ không tin, bực này không thể tưởng tượng năng lực, nếu không phải là dùng thuật pháp, làm sao có thể làm đến? Tiểu chính thái hay là thông minh thôi. Tề Bình cười gật đầu, chân thành nói, cái này xác thực không phải thuật pháp, mà là toán học lực lượng. Toán học? Thư đồng bọn họ khẽ giật mình. Tề Bình giải thích nói, trên thế giới này, không chỉ có lực lượng siêu phàm mới có thể hiện ra huyền bí, tri thức đồng dạng có thể, ta vừa rồi cũng không có vận dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là dùng chút toán học tri thức, liền có thể làm đến nhìn như không thể tưởng tượng sự tình. Mà toán học là mỗi cá nhân đều có thể nắm giữ, cho nên các ngươi muốn học không? Dứt lời, một tên thư đồng lớn tiếng nói, muốn. Tề Bình lắc đầu, mấy cái học sinh sững sờ, đã thấy khỏe miệng của hắn giơ lên, muốn học đồ vật, muốn tôn sư trọng đạo, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe. Tên kia thư đồng chắp tay cao giọng nói, tiên sinh dạy ta. Tiếp lấy, những người còn lại cũng đều mắt tỏa hào quang, vội vã không nhịn nổi, tiên sinh dạy ta. Liền ngay cả khí chất ôn nhuận thái tử, cũng con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn xem hắn, xin mời tiên sinh sách giáo khoa cùng. Tề Bình cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta cái này đường toán học hóa, liền từ sắp xếp tổ hợp nói lên. Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua, cuối hành lang chói lọi hoa cúc lắc lư. Tống Cửu Linh ngạc nhiên nhìn qua trong học đường, cái kia cầu học như khác, thương phấn nghe giảng thái tử cùng thư đồng bọn họ, trong đôi mắt giản mua một chút xíu đâm ra ánh sáng đến. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đem toán học dung nhập ảo thuật bên trong, gây nên học sinh hứng thú, từ đó truyền thụ học thức. Lại vẫn có thể như vậy, còn có thể như vậy. Giờ phút này, vị này tuổi gần cổ hy, học cho khắp thiên hạ Thái Sơn bắt đầu trong lòng tán thưởng không dứt, nơi nào còn có nửa điểm tức giận. Cũng cho đến lúc này, mới ý thức tới vừa rồi Tề Bình trước đây chần chờ, nói chung chính là suy nghĩ pháp này. Chương 240, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, chương 240, kêu một tiếng tiên sinh tới nghe Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, 2, thế giới này giáo dục hay là tuân theo nghiêm sư xuất cao độ, học sinh không nghe giảng bài, đánh bằng roi thể phạt chính là. Đây cũng là cơ hội tất cả học đường đang dùng pháp môn. Nhưng mà, chính là thái tử giảng bài, tranh luận làm đứng lên. Dù hắn người thái sư này cũng không tốt tùy ý thể phạt, càng không nói đến những cái kia giảng độc quan. Căn bản là không dám đánh, cho nên mới có những cái kia thư đồng. Thái tử nếu không nghe lời, liền lấy thước đánh thư đồng. Đây là thường dùng phương pháp,
giết gà dọa khỉ. Có thể biện pháp này dùng nhiều, thái tử lại không đốc, như thế nào còn có lực uy hiếp? Cũng may mắn đương triều thái tử là tính cách ôn nhuận, còn không phải, hoặc là không tới phản nghịch thời điểm, nếu không càng không người dám trị. Mà Tề Bình lại phương pháp trái ngược, bù giáo tại vui. Mặc dù tại Tống Cửu Linh xem ra, pháp này cũng vô pháp thường dùng, đọc sách dù sao cũng là cái khổ sai sự tình, làm trái thiên tính, nhưng tốt xấu dưới mắt là hữu dụng. Như hắn cùng Tề Bình càng dễ vị trí, có thể hay không so thiếu niên này làm tốt. Tống Cửu Linh nghĩ nghĩ, bùi mùi thở dài, trong lòng biết là không bằng. Quay đầu lại nhìn bên cạnh còn lại giảng được quan, càng sinh khí, không có so sánh liền không có tổn thương, nhìn xem người ta. Mà lúc này, nam tiên đại nho cũng sớm cứng tại nguyên địa, khó có thể tin nhìn qua trong học đường, một phái chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Tiểu thái tử đúng là trước nay chưa có chăm chú, như vậy cầu học như khát thần thái, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Vì cái gì? Hắn ngay cả như thế nào giảng bài đều so chúng ta tinh thông. Nam tiên đại nho lung lay, lòng dạ sụp đổ, chán nản thất lạc. Hừ. Tống Cửu Linh chừng mấy người một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Lớp này còn rất dài, hắn tổng không tốt một mực quấy rầy. Những người còn lại thấy thế, nơi nào còn dám lưu? Nhao nhao thả nhẹ bước chân, xa xa đi ra. Có người còn không rõ ràng tình huống, thái sư đi như thế nào, đối với cái kia Tề Bình là thái độ gì? Bên cạnh có người không biết làm sao xem tới, ngươi cứ nói đi. Tiếp theo đùi mùi thở dài, buồn bực nói, vậy hạ là từ đâu tìm đến như thế cái yêu nghiệt? Càn Thanh Cung, Ngự Thư Phòng. Hôm nay không có tảo triều, hoàng đế ngủ lấy lại sức, dùng qua đồ ăn sáng sau, Phương đi vào Ngự Thư Phòng xử lý tấu chương. Bận rộn một hồi, liền nhìn thấy Thái Dương sắp thăng nhập trung tiên, dứt khoát liền ném đi sổ con, nghĩ đến đi ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc này, đột nhiên, một tên hoạn quan bưng lấy phất trần, chạy chậm đến xuyên qua đình viện, hành lang, đi vào bên ngoài thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, Tống thái sư cầu kiến. Tống Cửu Linh, cái kia lão đầu bướng bỉnh sao lại tới đây? Hoàng đế khẽ giật mình, nói ra, xin mời. Không bao lâu, tuổi gần cổ hy, râu tóc bạc trắng Tống Cửu Linh tại trong sảnh, thấy được chính đoan ngồi uống trà Cửu Ngũ Chí Tôn. Lão thần tham kiến bệ hạ. Thái sư không cần đa lễ, lo pha trà. Bọn người tòa hạ, hoàng đế mới thử dò xét nói, thái sư đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Tống Cửu Linh cứng cổ, chân thành nói, lão thần hôm qua nghe nói, vậy hạ cắt cử một tên không có công danh quan võ làm đồng cung giảng đầu, truyền tụ thái tử văn học, cho nên sáng nay liền tới nhìn xem. Phải gặp. Hoàng đế trong lòng nhảy một cái, có chút phát sầu, đối với vị lão thần này, hắn cũng là có chút đau đầu. Lần trước khoa cử bảng danh sách, có thể thấy được luống đuống. Đó là cái thà rằng bước lên chặt đầu phong hiểm, cũng dám cùng hắn chống đối xương cứng. Văn nhân khí khái cái gì? Nghe là tốt, nhưng nếu là đến cản trở chính mình, cũng là rất phiền một sự kiện. Mạng hắn Tề Bình đi Đông Cung lúc, liền lo lắng qua khả năng dẫn phát các đại nho bất mãn, cho nên mới phá lệ để Tề Bình kiêm nhiệm, chính là vì tránh cho phát sinh xung đột. Có thể nên tới, hay là tránh không xong, Tống Cửu Linh lần này đến, không hề nghi ngờ, là khuyên can hắn thu hồi bổ nhiệm. Nghĩ đến đây, hoàng đế buông xuống thanh hoa chén trà, ho nhẹ một tiếng, chân thành nói, thật có việc này, cái kia mới giảng đọc, chính là kinh đô nổi danh tiểu thi tiên, Lương Quốc Thơ Khôi, thư viện Lục Tiên Sinh đệ tử, càng nhiều lần phá đại án, quả thật đế quốc lương tài, không những như vậy, nó tại triều chính cũng có công lớn, cho nên chấm mới cho phép cái giảng đọc chức vụ. Tống Cửu Linh an tĩnh nghe, mới đầu không có quá để ý, sau khi nghe được đầu, lại là sửng sốt một chút, người này tại triều chính có gì công lao? Hoàng đế giải thích nói, thứ không dám dầu dếm, huyện châu thủy hai, cái kia lấy công thay mặt cứu tế chi pháp, chính là kẻ này chính lên. Đúng là hắn. Tống Cửu Linh khó nén kinh ngạc, liên quan tới lấy công thay mặt cứu tế sách lược xuất phát từ người nào miệng, triều chính bên trên cũng không rõ ràng, hoàng đế tuân thủ ước định, cũng không có truyền ra ngoài, chẳng qua hiện nay hai người ngả bài, cũng liền không có quá lớn cần thiết dầu dếm. Hoàng đế gật đầu, ném ra ngoài thứ hai đạn, còn có cái kia phân bảng kế sách, cũng là người này xuất ra. Tống Cửu Linh ngây ngẩn cả người, phân bảng cũng cùng hắn có quan hệ. Hoàng đế thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nói cho nên, người này tuy không công danh, nhưng tuyệt không phải tầm thường, quả thật xuất thân tư lại, không cách nào khoa khảo, nếu không, lấy tài học, thi cái trạng nguyên cũng chưa hẳn là việc khó. Cho nên, chấp ý đã quyết, thái sư hay là miễn mở tôn khẩu, chớ có để chấm khó xử. Tống Cửu Linh có chút mơ hồ, trong lòng tự nhủ ta khi nào muốn ngươi khó xử, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ, bệ hạ hiểu lầm, lao thần lần này đến, cũng không phải là muốn đuổi đi cái kia Tề Bình. Hoàng đế khẽ giật mình, kinh ngạc nói, có thể thái sư vừa rồi Tống Cửu Linh thở dài, lao thần nguyên bản, thật là tâm hoài bất mãn, cho nên vào cùng, chỉ là không ngờ tới tiếp lấy, hắn đem chính mình đi Đông Cung, chưa được biết Tề Bình áp đảo năm tên đại nho, lại mắt thấy giáo nó đạo thái tử quá trình kỹ càng giảng thuật một phen. Nghe được hoàng đế sửng sốt một chút, lại có việc này. Đây là hắn cũng không nghĩ tới. Tống Cửu Linh thở dài, lao thần nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin. Hoàng đế thử dò xét nói, người thái sư kia có ý tứ là Tống Cửu Linh nói bệ hạ có mắt nhìn người, lao thần cũng không dị nghị. Hòa Thanh Cung, Trường công chúa nhìn cho tới chưa sách, cũng không có nhớ kỹ mấy chữ, thời gian mơ mơ hồ hồ liền đi qua, đảo mắt đến ăn trưa. Điện hạ, Vĩnh Ninh mới vừa ở bàn tròn bên cạnh tòa hạ, liền gặp thiếp thân nữ quan từ bên ngoài trở về. Có việc? Trường công chúa hiếu kỳ hỏi. Nữ quan gật đầu, giải thích nói, Đông Cung phát sinh kiện chuyện mới mẻ, cùng Tề đại nhân có quan hệ, ngài muốn nghe sao? Tề Bình. Trường công chúa mày ngài nhẹ trao lại, thư quyển khí trên khuôn mặt biểu lộ lãnh đạm, nói ra, không nghe. Nữ quan cúi đầu, không còn lên tiếng, ở một bên hầu hạ, chỉ gặp Vĩnh Ninh kẹp mấy ngụm đồ ăn, ăn một trận, đột nhiên nói, Đông Cung sự tình, cùng thái tử có quan hệ à, nói một chút đi. Là nữ quan không dám cười,
chỉ đem tham thính đến sự tình một năm một mười giảng thuật một phen, đọc ngược lễ ký, áp đảo ngũ lão, giảng bài thái tử, thái sư tán thưởng. Trường công chúa mới đầu còn chưa để ý, nhưng nghe đến về sau, đũa dừng ở trong không khí, ngay cả đồ ăn đều quên ăn. Nhàm chán nửa ngày, biệt xuất một câu: ăn trưa trước, văn hoa đường buổi sáng chương trình học liền kết thúc. Tề Bình gây mất cái chương, tại thái tử trong ánh mắt u oán, nhẹ lướt đi. Tiết một xem như hoàn mỹ thu quan, hắn cũng không hứng thú cùng chiêm sự phủ người xa giao, đuổi tại cơm trưa trước, hướng ngoài hoàng cung đuổi, chuẩn bị trở về nha môn đi. Còn không đợi ra hoàng thành, liền đột nhiên trông thấy một khung hoa lệ xe kéo ngăn ở hắn trên con đường phải đi qua. Cảm tạ thư hữu, Duệ Bảo Bảo Linh Bảo Bảo, Mộ Gia Y khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 241, sứ đoàn vào kinh thành chương 241, sứ đoàn vào kinh thành chương 241, sứ đoàn vào kinh thành. Bầu trời xanh thẳm bên dưới, màu đỏ thành cùng tại hai bên rút lên, đem đầu này rũ lộ kẹp lại thành, khép lại thành một đường nhỏ. Một cố cái bệ khá cao, lộng lẫy dị thường xe ngựa nằm ngang ở thành cung ở giữa, thị vệ cung nữ vật làm nền. Tề Bình dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên là mê bóng, chợt các loại thấy rõ xe ngựa này hình dạng và cấu tạo, đột nhiên cảnh giác lên. Trong đầu đột nhiên bốc lên một chút cũ nát ký ức. Hồ Quý Phi. Tề Bình tâm thần run lên, nhận ra cái này cản đường xe ngựa chính là trong cung vị kia hồ yêu nương nương tỏa giá. Lúc trước hoàng lang án lúc hắn vào cung tra án, liền cùng chi từng có gặp mặt một lần, về sau báo cáo Đỗ Nguyên Xuân, hoàng đế hạ đạt phong cầu lệnh, cũng liền không tiếp tục tra được. Ngày hôm nay đối phương không hề có điểm báo trước đối lại ở con đường của hắn, dù là tấn cấp nhị cảnh, so với lúc trước cường đại hơn nhiều, có thể giờ khắc này Tề Bình hay là thần kinh căng thẳng, trầm mặc không nói gì. Phía trước thế nhưng là Đông cung Tề Giảng Độc, một tên cung nữ hỏi. Tề Bình ra vẻ trấn định, cúi đầu, chính là. Cung nữ nói đến gần chút, quý phi nương nương muốn hỏi nói. Quả nhiên là tìm ta. Chẳng lẽ là hoàng lăng án đến tiếp sau? Không đến mức a, đều đã lâu như vậy. Tề Bình tâm tư thay đổi thật nhanh, làm ra vẻ kinh ngạc. Bước nhỏ đi đến cạnh xe ngựa, túi thấp đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Hoa lệ xe kéo màn cửa xốc lên, lộ ra một tấm nhọn sinh mặt trái xoan, diễm như đào lý, hồn siêu phách lạc. Hồ Quý Phi ngồi tại mềm mại trong đồn xe, mặc đỏ thâm váy xòe, chu sai kim ngọc, bảo quan diệp. Người bình thường mặc nhiều như vậy đồ trang sức, khó tránh khỏi tục khí, có thể nữ nhân này lại hoàn mỹ không chế ở rất khó để cho người ta nghĩ đến, quý khí cùng yêu diễm khí có thể như vậy hài hòa dung hợp tại trên người một người. Nàng đánh giá bên ngoài cái kia rủ xuống ánh mắt thiếu niên, yêu giá con ngươi yên lặng, như muốn khám phá Tề Bình hư thực, chợt khôi phục như thường, chậm rãi nói, bản cung mặc dù tại thâm cung, lại nghe qua Tề đại nhân thanh danh, hôm nay dọc đường bên này, nghe nói Tề Giảng Độc vào cung, liền muốn lấy nhìn chúng một chút, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nữ nhân này tiếng nói tô, bình thường nam nhân, sợ là chỉ nghe thanh âm, thân thể liền sốt giòn nửa bên. Tề Bình khiêm tốn nói nương nương quá khen. Hồ Quý Phi cười nói, cũng không phải quá khen, ngươi sự tỉnh, bản cung nhưng cũng là biết không ít. A, nói xa, cũng không có việc gì. Tề đại nhân công việc bề bộn, bản cung liền không quấy rầy, đi thôi. Nói, nàng hạ màn xe xuống, hoa lệ xe kéo chạy đi xa, Tề Bình xoay người chắp tay, cùng tiễn nương nương. Thẳng đến xe ngựa rời đi, hắn mới ngẩng đầu, nhíu mày trầm tư. Liền cái này, thật đúng là chỉ là liếc lấy ta một cái. Tề Bình trong lòng cổ quái, nhưng cũng là đoán không được hồ ly tinh này ý nghĩ. Bất quá nếu hoàng đế an tâm đưa nàng giấu ở trong cung, nghĩ đến vấn đề không lớn. Không hiểu đâu. Tề Bình lắc đầu, cất bước xuất cung đi. Đông cung, mặc áo mãng bào màu vàng nóng, khuôn mặt có chút mập mũm mĩm, ôn nhuận như ngọc tiểu thái tử nếm qua ăn trưa, tại thị vệ cùng đi trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị nghỉ trưa. Điện hạ một tên dáng người cao gầy, khí chất già dặn đại cung nữ dẫn đầu nên ra, vừa đi, một bên cho còn lại cung nữ ra lệnh, là thái tử tắm rửa thay quần áo. Là cao quý thái tử, một ngày mặc quần áo đều muốn thay xong mấy bộ. Buổi sáng, buổi chiều, ban đêm ba bộ thường phục đều không mang theo giống nhau. Không cần quá phiền phức, bản cung đơn giản nghỉ ngơi bên dưới liền tốt, thái tử nói. Đại cung nữ đáp ứng, lại giảm mấy đầu mệnh lệnh, sau đó hơi kinh ngạc phát hiện, thái tử giữa lông mày tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống ngày xưa nghỉ trưa thần thái. Nhất là, hôm nay lúc ra cửa, vốn là khổ tâm tích tụ, sao chỉ trước mắt liền biến thành người khác giống như. Điện hạ tâm tình dường như rất tốt đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, chẳng lẽ là buổi sáng văn hoa đường tiên sinh chưa giảng bài. Tiểu cung nữ bọn họ thấp giọng nghị luận, kinh ngạc không hiểu. Trong điện, đại cung nữ phục thị thái tử cởi áo mãng bào, tò mò hỏi, điện hạ là gặp chuyện gì tốt như vậy vui vẻ? Có sao? Tiểu chính thái sửng sốt một chút. Đại cung nữ cười yếu ớt nói, điện hạ khỏe miệng đều là nâng lên đâu. Thái tử lúc này mới chú ý tới chính mình một mực là cười, thon gầy thân thể ngồi tại trên giường, tràn đầy phấn khởi nói, văn hoa đường tới cái mới giảng đọc, gọi là Tề Bình, tựa như rất nổi danh, ngươi nghe qua hắn sao? Tề Bình. Đại cung nữ run lên, thử thăm dò, thế nhưng là cái kia trấn phủ ti bách hộ. Nam gần 12 tuổi thái tử nghĩ nói, tựa như là sống lâu thâm cung hắn tin tức bế tắc, thật là lắm chuyện cũng không biết. Đại cung nữ lấy làm kinh hãi, chợt trông thấy điện hạ khao khát ánh mắt, hé miệng cười một tiếng, giải thích nói, nhắc tới vị Tề đại nhân, nô tỳ còn tưởng là thật sự là biết một chút, nô, hắn nhưng là thật không đơn giản đây này. Thái tử vô vô giường mềm, kích động nói, nhanh giảng cho bản cung nghe. Tuân mệnh, đại cung nữ sửa sang lại ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật, người này lần đầu đánh ra danh khí, hay là tại đảo xuyên thi hội khuôn mặt mượt mà, ánh mắt trong suốt tiểu chính thái bình thai, chăm chú nghe, đại cung nữ có lẽ là quen thuộc cho thái tử kể chuyện xưa, cũng là sinh động như thật. Từ thi hội lực gáp văn đàn, phá được hoàng lăng án, phó tây bắc phá gian tặc lưu kế, bố cục tìm quan ngân đến gặp nói xấu ham sâu lao ngục, sau chứng minh trong sạch, mắng to đồ sát viện.
Thái tử càng nghe càng giật mình, miệng há lấy, con ngươi tròn vo, không nghĩ tới vị tiên sinh này kinh lịch như vậy truyền kỳ, so với hắn nghe qua cố sự đều đặc sắc. Mà hết thảy này, chỉ dùng nửa năm. Tiên sinh lại lợi hại như vậy, thái tử có chút sùng bái, lại rất hướng tới, các loại bản cung trưởng thành, cũng muốn tiên sinh mang bản cung phá án mạo hiểm đi. Đại cung nữ hé miệng cười không ngừng, chỉ coi là tính trẻ con lời nói. Đột nhiên, thái tử đau kêu một tiếng, bưng kín bụng nhỏ, tần lên lông mày, cung nữ kinh hãi, liền vội vàng đứng lên hướng ra ngoài đầu la lên, nhanh cầm túi nước nóng đến. Thái tử khoát tay, trên gương mặt non nớt hiện ra một chút đau đớn, không cần, bản cung không có như vậy người yếu. Ánh mắt lại là ảm đạm chút. Ngoài hoàn thành, Tề Bình từ cấm quân chỗ dắt trở về chính mình mã nhi, cộc 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 hướng nha môn trở về. Nội thành trên đường cái dòng người nhốn nháo, có chút náo nhiệt phồn hoa, chỉ là Tề Bình hơi kinh ngạc chú ý tới, trong thành tựa hồ nhiều chút người bên ngoài. Lại đã lâu giang hồ hiệp khách cách ăn mặc, thành quần kết đội, rõ ràng so trong ấn tượng càng nhiều. Tựa như là những ngày gần đây mới nhiều lên. Tề Bình nghĩ đến, có chút hiếu kỳ. Trở lại trấn phủ ti nha môn, theo thường lệ đem mã nhi ném cho nha dịch, hắn đi trước phòng ăn, lấp đầy bụng, lúc này mới trở về đường khẩu. Dư Khánh mặc dù thăng lên thiên hộ, nhưng một lần nữa an bài sân nhỏ, nhân thủ cũng còn muốn thời gian, cho nên như cũ chen tại Tề Bình trong tiểu viện. Cất bước vào cửa, một đám mỏ cá chúng đại sư ngay tại trong trị phòng uống trà xem báo. Gặp hắn trở về, như ong vỡ tổ tuân đi qua, hỏi thăm phải chăng gặp qua thái tử. Tề Bình đại mã kim đao ngồi xuống, đem sự tình nói một lần, nghe được một đám đồng liêu ăn no thỏa mãn. Đám kia hủ nho nhìn xem liền tiền, sớm nên giáo huấn như vậy bọn hắn. Chân dài eo nhỏ cao đôi ngựa, thân phụ bá đao mày liễu hồng tiểu tiểu cảm thấy rất hạ giận. Dư Khánh đi tới, lo lắng nói, kể từ đó ngươi là đem bọn hắn làm mất lòng. Tề Bình hoàn toàn thất vọng, dù sao ta một tháng đi mấy chuyến là được, hoặc là bọn hắn có bản lĩnh để bệ hạ mở ta. Dừng một chút, hắn lược qua đề tài này, hỏi, đúng rồi, ta lúc trở về phát hiện trong thành giống như nhiều hơn không ít người giang hồ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu, đúng là như thế, hẳn là cùng Phương Nam sứ đoàn sắp chống đỡ kinh có quan hệ đi. Phương Nam sứ đoàn? Tề Bình mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không biết, đám người ngoài ý muốn nhìn hắn, chợt mới nhớ tới hắn nửa năm trước hay là cái Tây Bắc huyện thành đồ nhà quê, rất nhiều chuyện không biết bình thường, hơn nữa còn mới từ trong ngục giam đi ra. Dư Khánh giải thích nói, Phương Nam sứ đoàn chính là đại lục Phương Nam chư quốc liên hợp phái tới đoàn sứ giả, hết thảy tới nói 5 năm sẽ đến kinh đô một lần, thương định sau đó 5 năm mậu dịch tương quan. Mà đổi thành bên ngoài một cái sứ mệnh, chính là tuân theo 300 năm tới truyền thống, cùng lương quốc cùng một chỗ, tham gia tại kinh đô tổ chức vấn đạo đại hội, luận bàn văn võ đạo pháp. Mà hỏi thắng bại, cũng đem ảnh hưởng đến tiếp sau đàm phán. Năm nay đúng lúc gặp sứ đoàn đến, cũng liền tại mấy ngày nay, mà đế quốc cùng phương Nam các nước người tu hành công khai hỏi, luận bàn tỉ thí, đây là tu hành giới thịnh sự, các châu phủ người hiểu chuyện đều sẽ đến đây quan sát, dưới mắt còn không phải người nhiều nhất thời điểm. Dừng một chút, hắn thở dài, giang hồ ngư long hỗn tạp, người đến càng nhiều, chúng ta áp lực càng lớn, sau đó chỉ sợ có bận lộn. Như vậy phải không? Tề Bình cũng có chút tò mò. Kinh đô phương Nam, rộng lớn vận hà phía trên, hiên ngang gió thu thổi chấm buồm, từng chiếc thuyền lớn phá sóng đi nhanh, trên thuyền treo cao lấy không đồng dạng cờ xí, chính là Phương Nam sứ đoàn đội tàu. Giờ phút này, lớn nhất một chiếc bảo thuyền bong thuyền, một tên người khoác cổ vận trường bào, cách ăn mặc cùng lương quốc tiền triều phong cách tương tự trung niên quan viên đứng chắp tay, khi mắt nhìn qua phía trước dãy núi đại điện, mũ xa bên dưới, tóc trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thâm thúy định nhìn ra xa phía trước, phảng phất thấy được kinh đô thành bên trong bình thường. Sau lưng, bong thuyền giáp chế cùng lương quốc khác lạ vệ đội các binh sĩ đứng lặng. 5 năm trung niên quan viên nói 5 năm trước, hỏi sẽ lên, ta Phương Nam bị thua, bây giờ quay về Trung Châu, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Sau lưng, một tên khác tới trang phục khác lạ quan viên nói, Đường huynh, lần này thiền tử đích thân tới, còn có kiếm thánh, đao thánh, cờ thánh môn đồ xuất thủ, đội hình như vậy, đánh bại lương quốc không nói chơi. Tên là Đường Bất Khổ Nam quốc đại sứ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng bong thuyền, liền gặp mấy đạo nhân ảnh đi tới. Lướt qua tên kia vừa rồi mở miệng nguyện quốc đại sứ, ánh mắt của hắn rơi vào phía sau 3 người trên thân. Một tên cởi áo tay áo, cổ đại kiếm khách ăn mặc thanh niên, bên hông treo chết một thanh bảo kiếm, biểu lộ lạnh nhạt lạnh nhạt, nhìn về phía quần quận nước sông, trong thoáng chốc, người này khí tức giống như cùng phía dưới vận hà hòa làm một thể. Một tên tuổi chừng 20 nữ tử tóc ngắn, mặc nền đỏ vằn đen quần áo, sau lưng lưng đeo song đao, nữ hài ánh mắt có chút ốc, hoặc là nói chuyên chú, phản phất căn bản không nghe thấy lời của bọn hắn. Một tên nho sinh cách ăn mặc, trẻ đầu bạc tóc thanh niên tuấn lãng, cằm ngóc lên, trong ánh mắt có coi trời bằng vùng ngạo khí, tựa hồ trong thiên hạ này, không người có thể làm hắn con mắt nhìn chúng một chút. Đường Bất Khổ nhìn xem 3 người này, hào khí tỏa ra, nhưng nhớ tới cái kia trong truyền thuyết đạo môn tụ tọa, lại nhịn không được hỏi, thiền từ đâu? Tấu chương xong.